Chương 1681 nhiều người tức giận, chương 1681 nhiều người tức giận. Lý Ngôn Sơ thanh âm như là quần quần kinh lôi, vang vọng toàn bộ Thiên Cố thành. Lời vừa nói ra, cử thành xôn xao. Trong thành các cường giả nhao nhao nhìn qua người thanh niên kia, chấn động không thôi. Hắn chính là từ hạ giới phi thăng lên tới Lý Ngôn Sơ, Tôn Tín thành hai lần hủy diệt đều là hắn một tay tạo thành. Nghe nói Thiên Ý Thánh Vương, Lâu Tông Nguyên hai đại bất hủ đều chết ở trong tay của hắn, hung thần này chạy thế nào đến Thiên Cố thành tới? Hoàng hỏng, hôm nay sợ rằng có họa sát thân, Tôn Tín thành một người sống đều không có lưu lại, Thiên Cố thành hôm nay chỉ sợ cũng thai kiếp khó thoát. Đám người lúc này nghị luận ầm ĩ, trong thành lập tức hỗn loạn đứng lên. Mà liền tại bên ngoài huyên náo loạn sĩ bắt nháo thời điểm, một bóng người từ trong cung điện đi ra. Đám người nhìn thấy hắn tựa như cùng như thủy triều tách ra. Đây là một cái vóc người cao lớn dị nhân, song mi đen đặc như kiếm, quần áo lộng lẫy. Sau đầu của hắn có đạo vầng sáng chiếu rọi đến cả người cường đại vô địch. Thiên Cố thành thành chủ, Thanh Thu Diệp, lúc này hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ, trên người ngươi cong rất nhiều bản án, chẳng những không né tránh còn dám chủ động tìm tới cửa. Ngữ khí của hắn cực kỳ bất thiện. Bất quá Lý Ngôn Sơ lại biểu hiện được 10 phần ôn tồn lễ độ, tại cái này hắc vực bên trong, cái nào trên thân không có bản án. Hôm nay liền xin mời đạo hữu chỉ điểm một chút. Lý Ngôn Sơ ngữ khí tìm không ra vấn đề gì, không biết còn tưởng rằng là vị nào thánh vương đệ tử chân truyền đến đây hắc vực cầu học đâu. Thanh Thu Diệp sầm mặt lại. Lý Ngôn Sơ nói hoàn toàn chính xác không giả, vực ngoại luôn luôn hiếu chiến, hắc vực càng là cùng hung cực các chi đồ hội tụ chi địa. Chỉ là các tòa đại thành ở giữa lẫn nhau duy trì ăn ý, có rất ít người cuồng vọng như vậy. Thanh Thu Diệp tu luyện Phù Đồ Thiên Tâm Quyết, gặp Lý Ngôn Sơ khí thế hùng hổ, cũng không cùng Lý Ngôn Sơ nhiều lời, thôi động tu vi, sau lưng liền hiện hiện một tòa lại một tòa cổ lao không gì sánh được động nguyên, lực lượng của hắn cũng đang không ngừng kéo lên bên trong. Mới từ hạ giới phi thăng lên đến, không biết trời cao đất rộng. Hắn đưa tay liền hướng Lý Ngôn Sơ công đi qua, đại đạo trải rộng ra, từng tầng đạo tràng chồng chất. Hắn vận chuyển Phù Đồ Thiên Tâm Quyết, quả nhiên là huyền diệu cao xa, như là thanh thiên bình thường, không thể suy đoán. Lý Ngôn Sơ lập tức lên chiến, hắn thôi động võ đạo thần thông, quyền cước cùng sử dụng, ngạnh sinh sinh giết đi lên. Rất nhanh, Thanh Thu Diệp đạo tràng pha thoái, Lý Ngôn Sơ cơ hồ giết tới trước mặt hắn. Hắn thế công hung mãnh, Thanh Thu Diệp cũng không dám kinh thường, vận chuyển công pháp, sau lưng hiện hiện một tòa lại một tòa sáng tỏ động nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới cũng có mấy ngàn tòa, mênh mông không gì sánh được động nguyên điệp ra tại một chỗ, đột nhiên hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp mà đến. Lý Ngôn Sơ vừa mới chém giết Thiên Ý Thánh Vương, Thiên Ý Thánh Vương mặc dù cũng luyện hóa những này động nguyên, có thể cùng người này so sánh vẫn còn kém một chút. Thanh Thu Diệp Phù Đồ Thiên Tâm Quyết vận chuyển lên đến, Lý Ngôn Sơ lập tức bị đánh lui, chỉ bất quá hắn thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy lại đánh giết đi lên. Lý Ngôn Sơ trên thân lập tức tràn ngập ra sát khí ngất trời, phất tay một ngụm màu tím thần đao hiện hiện, lúc này hắn vận chuyển là sát phạt đại đạo. Thanh Thu Diệp hơi nhướng mày, hai người chiến tại một chỗ. Một bên là sớm đã thành danh cường giả, tu luyện là vực ngoại cao thâm đạo pháp, một cái là phi thăng lên tới phản tặc, phi thăng lên đến trong thời gian thật ngắn, trên tay liền có hai vị bất hủ tính mệnh. Hai người giao thủ vô cùng nhanh. Thanh Thu Diệp nguyên bản không có sợ hãi, nhưng chân chính cùng Lý Ngôn Sơ sau khi giao thủ, trong thời gian ngắn hắn liền cảm nhận được Lý Ngôn Sơ lợi hại. Hắn không thể không điều động càng ngày càng nhiều động nguyên, từ những này động nguyên bên trong hấp thu lực lượng đánh phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ thôi động cái kia trăm trượng màu tím thần đao, đao quang liễm diễm, như là một màn trời, nên chiến Thanh Thu Diệp. Hai người đấu hơn trăm cái hội hợp, Thanh Thu Diệp hiểm tượng hoàn sinh, đã bị Lý Ngôn Sơ đao quang làm cho nói không ra lời. Hắn bất hủ pháp bảo là một tấm đồ, thế lên đằng sau tựa như một mảnh thanh thiên, hung hăng trấn áp xuống dưới, nhưng lại vẫn như cũ không làm gì được Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lấy sát phạt đại đạo phá vỡ hắn tấm đồ này. Bất quá tấm đồ này có bộ phận thần tính, vùng trời này bị phá ra đằng sau, rất nhanh lại chữa trị, nếu không cũng sẽ giống Hỗn Nguyên Kim Hồ một dạng bị hủy đi. Dù vậy, Thanh Thu Diệp cũng cảm nhận được Lý Ngôn Sơ uy hiếp. Thiên Cố thành cường giả đều đang nhìn một màn này, trong lòng run sợ, xem ra Thanh Thu Diệp ngược lại ở vào hạ phong. Một trận tiếng vang kinh thiên động địa qua đi, Thanh Thu Diệp tay chân bị chém đứt, từng ngụm thổ huyết, thể nội đại đạo hỗn loạn, tu luyện bất hủ thân thể bị trọng thương. Từ bắt đầu chiến đấu đến kết thúc chỉ bất quá một nén hương thời gian, vị này Thiên Cố thành thành chủ liền bị đánh bại. Thanh Thu Diệp kinh hồn táng đảm, vận chuyển Phù Đồ Thiên Tâm Quyết điên cuồng hướng chân trời đảo đầu. Vùng màn trời kia cũng cùng chung quanh thiên địa dung hợp tại một chỗ, biến mất vô tung tích. Hắn chạy trối chết pháp môn thật sự là cường đại, Lý Ngôn Sơ nhìn qua hắn đi xa bóng lưng cũng không nhịn được hơi xúc động, người này chạy trối chết pháp môn cùng ta tương xứng. Lý Ngôn Sơ cũng là chạy trối chết người trong nghề, liếc mắt liền nhìn ra Thanh Thu Diệp bất phàm. Vừa rồi cùng Thanh Thu Diệp giao thủ, Lý Ngôn Sơ còn có thể càng nhanh thủ thắng, chỉ bất quá muốn bức bách Thanh Thu Diệp xuất ra toàn bộ thực lực, lại phải quan sát hắn vận chuyển động nguyên chi pháp, hao tốn những thời giờ này. Ba đạo đều là chứng bất hủ, mang đến cho hắn tăng lên vô cùng mạnh. Lý Ngôn Sơ cẩn thận trong đầu nhớ lại Thanh Thu Diệp công pháp vận chuyển lộ tuyến, cùng trong công pháp một chút thật nhỏ sơ hở. Sau đó hắn liền nên ngang đi vào Thanh Thu Diệp trụ sở, ven đường không người dám cản. Ngay cả Thanh Thu Diệp vị này bất hủ đều bị hắn đánh bại, ai còn dám tiến lên ngăn cản. Tôn Tín thành huyết án, đám người cũng không muốn lại lần nữa trình diễn. Nơi này mặc dù đều là chút cùng hung cực ác chi đồ, Lý Ngôn Sơ nhất tâm nghiên cứu công pháp cũng không có đại khai sát giới, vực ngoại ác nhân quá nhiều, giết chi không hết. Mà lại trên thực tế, toàn bộ vực ngoại đối với Lý Ngôn Sơ tới nói đều là toàn biên ác nhân, tự nhiên đối lập lập trường. Lý Ngôn Sơ bây giờ càng muốn mau mau nghiên cứu công pháp. Hắn tại Thanh Thu Diệp trong phủ đệ trắng trận vơ vét một phen, sau đó liền một mũi lửa đem nơi đây đốt thành bình địa, nên ngang rời đi. Mãn thành cao thủ sợ hãi, không một người dám nhìn thẳng với hắn. Hôm nay một màn này thực sự quá mức kinh người, đám người thở mạnh cũng không dám, ai cũng sợ chọc giận hung thần này. Lý Ngôn Sơ sau khi trở về phòng đoán công pháp, tự hành thôi diễn, sau đó nếm thử luyện hóa độc nguyên, hoàn toàn chính xác có chỗ bổ ích. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cho là như thế vẫn chưa đủ. Thế là sau đó một đoạn thời gian hắn không ngừng khiêu chiến hắc vực bên trong các lộ cao thủ, đem hắc vực huyên náo người ngã ngựa đổ. Hắn liên tiếp đánh bại mấy vị cao thủ, quan sát đối thủ công pháp vận chuyển lộ tuyến, mỗi lần đều đánh lấy cầu học danh nghĩa đem đối thủ hung hăng đánh một trận tơi bời. Giết chết những cái kia bất hủ hao phí tâm lực là đánh bại bọn hắn mấy lần, Lý Ngôn Sơ cũng không tiêu tốn cái này khí lực. Những này bất hủ với hắn mà nói cũng giống giao hẹ một dạng, hôm nay đánh chạy, ngày mai trở về còn có thể lại đánh một trận. Dù sao Lý Ngôn Sơ mục đích là vì nghiên cứu bọn hắn trong công pháp sơ hở. Lý Ngôn Sơ những cử động này rất nhanh liền huyên náo xôn xao, dẫn tới hắc vực cường giả địch ý một ngày này, Lý Ngôn Sơ liền bị người tại giã ngoại ngăn chặn. Lý Ngôn Sơ đứng trước mặt từng vị hung thần ác sát tu sĩ. Hắc vực dân phong lưu hãn, tại bất hủ chỉ huy phía dưới, thật đúng là điều tập đại quân vây quét Lý Ngôn Sơ. Cho dù Lý Ngôn Sơ thực lực cường đại, đối mặt hắc vực rộng lượng cường giả thế công phía dưới cũng muốn tránh né mũi nhọn. Lý Ngôn Sơ đối mặt đại quân vây quét, lại là khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Những này hắc vực tu sĩ kết thành đại trận, khí tức liền thành một khối, không thể phá bỡ. Dẫn đầu là hai vị vực ngoại bất hủ, một vị gọi là Đồ Hùng, một vị khác gọi Cảnh Hàm. Hôm nay hai vị này bất hủ không chỉ có liên hợp lại, còn triệu tập dưới trướng cường giả kết thành đại trận, tại trên hoang dã vây quét Lý Ngôn Sơ. Đồ Hùng lạnh lùng nói, hắc vực qua nhiều năm như vậy tự có một bộ quy tắc, có thể ngươi tổn hại quy tắc, khiêu khích các lộ cao thủ, thực sự quá mức cuồng vọng. Cảnh Hàm cũng trầm giọng nói ra, không sai, ngươi sát phôi này đầu càng ngày càng đáng giá tiền, chặt đầu của ngươi đổi chút tài bảo, cũng là một cọc chuyện tốt. Lý Ngôn Sơ thở dài nói, ta hảo tâm cầu học, luận bàn đạo pháp, nhị đẳng vậy mà đem người vây quét tại ta. Đồ Hùng cười lạnh nói, cầu học, ngươi đem hắc vực là cái gì địa phương? Ngươi đem thánh vực là cái gì địa phương? Hạ giới dân đen nói chuyện gì cầu học? Lý Ngôn Sơ trong mắt hiện vẻ cân nhắc, giật mình nói cách khác nơi này vẫn như cũng là cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn, người đó liền có thể nói chuyện lớn tiếng. Đồ Hùng dáng tươi cười thoáng có chút ngưng kết, cau mày nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, đây là từ xưa đến nay đạo lý, cái này có gì có thể chất vấn? Lý Ngôn Sơ lại thở dài, các ngươi những ngày mang gì, chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thật là khiến ta thất vọng. Đồ Hùng hơi nhướng mày, cảm thấy lời này nghe cực kỳ trói tai, ngươi lại náo hắc vực, huyên náo long trời lở đất, hiện tại còn trò cười chúng ta mang gì? Cảnh Hàm quát, cùng phản tặc này phí lời gì, giết hắn, lấy xuống đầu hắn, cho hắn biết hắc vực là địa phương nào. Lập tức, giống như thủy triều tiếng la giết vang lên, đẩy trời pháp bảo tế đứng lên, trùng trùng điệp điệp hướng Lý Ngôn Sơ lập tới. Những này hắc vực tu sĩ khí tức liên hợp tại một chỗ, liền thành một khối, không thể phá bỡ. Dạng này thế công, phổ thông bất hủ căn bản khó mà ngăn cản. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, nếu thật là để bọn hắn liên hợp lại, lại có cao thủ tòa chấn, hay là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Trận chiến này thanh thế to lớn, hấp dẫn không ít người chú ý, hai tòa đại thành liên hợp triệu tập nhân mã vây quét Lý Ngôn Sơ, tự nhiên không gạt được hắc vực mặt khác bất hủ. Lúc này có người có thể là giấu ở trên tầng mây, hoặc là giấu ở trong hư không, xa xa quan sát trận chiến này. Hạ giới này phản tặc rốt cục phạm vào nhiều người tức giận. Nhiều như vậy tu sĩ liên hợp cùng một chỗ, còn có hai vị bất hủ tòa chấn, hắn trừ tránh né mũi nhọn không còn cách nào khác. Lý Ngôn Sơ đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, lập tức vận chuyển Hồng Mông đại đạo, quanh thân tử khí mờ mịt, vạn pháp bất xâm. Hồng Mông tử khí vờn quanh tại bên cạnh hắn, hắn đỉnh lấy cái này cường đại thế công nên đón tiếp lấy, phất tay một chém, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Giữa thiên địa nổ lên một đoàn to lớn mây hình ấm, màu vàng lực lượng gợn sóng hướng ra phía ngoài quét tán, không biết lan tràn bao nhiêu bản dặm. Mọi người đều không coi trọng Lý Ngôn Sơ, có thể sau đó hạ giới này thanh niên biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ hơi kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ liên tiếp thôi động Hồng Mông cùng võ đạo đằng sau vẫn như cũ ở vào hạ phong. Có thể sau đó hắn tựa hồ không còn chống cự, mà là chuyên tâm giết người. Trên người hắn sát khí nồng đậm đến cực điểm, khí trùng đồng lưu, sát phạt đại đạo thôi động ra, từng vị hắc vực tu sĩ không ngừng chết dưới tay hắn. Rất nhanh, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Lý Ngôn Sơ khí tức trên thân lại càng đánh càng mạnh. Đồ Hùng cùng Cảnh Hàm hai người liếc nhau. Bọn hắn vốn là hứa hẹn phong phú thù lao, để dưới trướng những tu sĩ này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi liều mạng. Cứ như vậy, một thì có thể thăm dò một chút Lý Ngôn Sơ thực lực, dù sao Lý Ngôn Sơ liên tiếp bại hắc vực mấy vị cao thủ, bọn hắn còn không có cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ qua. Một cái khác chính là tiêu hao Lý Ngôn Sơ thực lực, nhiều tu sĩ như vậy hội tụ vào một chỗ, lực lượng vô cùng to lớn. Lý Ngôn Sơ cho dù có thể chiến thắng bọn hắn, một thân thực lực lại có thể còn lại bao nhiêu đâu? Có thể Lý Ngôn Sơ bây giờ biểu hiện lại quả thực để cho người ta có chút ngoài ý muốn, sát phạt đại đạo vô cùng sắc bén, tu sĩ hợp lực lại khí thế kết thành một chỗ, lại bị hắn sát phạt đại đạo xé rách. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ sát phạt đại đạo đang không ngừng sát lục bên trong càng mà lớn mạnh. Đồ Hùng cùng Cảnh Hàm liếc nhau, thầm nghĩ không ổn. Đồ Hùng nói ra, hắn tu luyện là sát phạt đại đạo, lại để cho hắn giết tiếp, ngược lại cổ vũ đạo của hắn. Cảnh Hàm cũng không có mảy may chần chờ, quả quyết gia nhập trong chiến trận. Lúc này những này hắc vực tu sĩ kết thành trận pháp, một tòa tiểu trận cấu kết thành đại trận trấn ép Lý Ngôn Sơ. Có thể Lý Ngôn Sơ những nơi đi qua nhưng như cũng là chân cụt tay đứt bay lên, hoặc là trực tiếp bị lăng lệ quang mang chém giết. Lúc này trong đại trận, Đồ Hùng đống nhiên giết tới. Hắn tu luyện là cao thâm tiên thiên đại đạo, thái cực đại đạo. Cái này thái cực đại đạo vận chuyển lên đến, Lý Ngôn Sơ sát phạt đại đạo cũng bị dẫn dắt, một thân lực lượng không phát huy ra mười thành uy lực. Một bên khác, Cảnh Hàm tu luyện thì là âm dương đại đạo, cũng là một loại cao đẳng tiên thiên đại đạo. Âm dương nhị khí hội tụ thành một tòa bảo đỉnh, tay hắn cầm bảo đỉnh, hung hăng giữ lại, muốn đem Lý Ngôn Sơ giam ở trong đó. Âm dương nhị khí sinh sôi không ngừng, uy lực vô tận. Lý Ngôn Sơ tại ứng phó đồ hùng thái cực đại đạo đằng sau, đột nhiên bị cái này âm dương đại đỉnh chế trụ. Hắn vô luận như thế nào biến hóa, nhưng như cũ tránh thoát không ra. Hai người lúc trước quan sát hồi lâu, lúc này một kích xuất thủ liền có thế lôi đỉnh bạc vân, đem Lý Ngôn Sơ cầm xuống, đánh gãy Lý Ngôn Sơ lấy chiến dưỡng chiến, lớn mạnh sát phạt đại đạo tiết ấu. Cảnh Hàm lập tức dương dương đắc ý, cầm xuống cái này tại vực ngoại hoành hành hung đồ, hắn cũng cảm thấy mở mày mở mặt. Bất quá sau một khắc, cái này âm dương đại đỉnh lại trực tiếp bị phá ra một cái lỗ hổng, một đạo thanh khí bay ra, hiện hóa ra Lý Ngôn Sơ thân ảnh. Lý Ngôn Sơ giết tới Cảnh Hàm trước mặt. Cảnh Hàm trong lòng giật mình, đội vàng điều động âm dương đại đạo ngăn cản. Nhưng rất nhanh, trong cơ thể hắn đại đạo liền bị Lý Ngôn Sơ xáo trộn, tay chân bẻ gãy, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Đồ hùng thôi động thái cực hỗn nguyên công giết tới, đồng thời rộng lượng pháp bảo tế đứng lên, hung hăng đánh tới hướng Lý Ngôn Sơ, lúc này mới đem Cảnh Hàm cứu lại. Lý Ngôn Sơ nhất bên cạnh nên chiến đồ hùng, một bên khác dưới chân hắn một trận, giữa thiên địa tràn ngập vô số sát khí. Cỗ sát khí này khuyết tán ra, ảnh hưởng tới ở đây tu sĩ, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng xa xa quan chiến mấy vị kia bất hủ. Bọn hắn chỉ cảm thấy sát ý trong lòng cơ hồ không cách nào ngăn chặn. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng đắm chìm tại loại này sát phạt đại đạo thuế biến bên trong, hắn lần đầu chế tạo sát kiếp. Cả tòa chiến trường lúc này một mảnh túc sát chi khí, vô số đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xin hiện hiện. Từng vị tu sĩ tính mệnh bị thu gặt, chết thảm tại chỗ. Tại bọn hắn sau khi chết, nơi đây sát phạt chi đạo trở nên càng nồng đậm. Đồ hùng trong lòng cảm giác nặng nề, hỏng, chẳng lẽ hôm nay trận này ngược lại muốn trợ hắn thành đạo? Chương 1682 sát phạt động nguyên, chương 1682 sát phạt động nguyên, nơi đây sát phạt chi khí càng nồng đậm, Lý Ngôn Sơ chính là cái này sát phạt chi khí đầu nguồn. Đột nhiên, tất cả đao thương kiếm kích đột nhiên biến đổi, hóa thành thuần túy sát phạt đại đạo, toàn bộ thiên địa sát phạt đại đạo đều sinh động. Đồ hùng cùng Cảnh Hàm trong lòng hai người giật mình, biết không thể để Lý Ngôn Sơ lại như vậy lĩnh hội xuống dưới. Nếu không, hôm nay chỉ sợ không chỉ muốn toàn quân bị diệt, chính bọn hắn tính mệnh cũng muốn phá hủy ở Lý Ngôn Sơ trong tay. Cho nên bọn họ hai người liên thủ liền giết tới. Hai người thôi động khác biệt đại đạo, Thái Cực đại đạo cùng Âm Dương đại đạo phối hợp ăn ý, bầu trời biến thành thủy mặc sắc, phản phất vô số ngôi sao ở trong đó vận chuyển biến hóa, nhưng lại liền thành một khối. Lý Ngôn Sơ lúc này ngay tại lĩnh ngộ sát phạt đại đạo, cũng không cùng bọn hắn liều mạng. Hắn giết vào những tu sĩ kia trong chiến trận, trong một chớp mắt, liền có không biết bao nhiêu đạo tám đạo bảy cường giả chết dưới tay hắn. Hắn quyền cước cùng sử dụng, cuồng bạo không gì sánh được, từng vị tu sĩ trong chốc lát liền tử thương thảm trọng. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ quát tháo một tiếng, giữa thiên địa bỗng nhiên hiện hiện vô số đao quang, rất có chém chết hết thảy khí thế. Từng vị tu sĩ cường đại chết tại Lý Ngôn Sơ đao quang phía dưới, bốn bề hết thảy đều bị chém vỡ bổ ra. Giữa thiên địa sát phạt đại đạo được thắp sáng. Đồ hùng ánh mắt run lên, hỏng. Hắn vùng lên tu vi hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ xâm lạnh ánh mắt quét tới, thét dài một tiếng. Đồ hùng đột nhiên cảm giác mình đạo tâm bị sát phạt đại đạo xâm nhập, hai mắt của hắn trở nên đỏ bừng, thể nội đại đạo hỗn loạn. Một đạo quang mang đảo qua, đồ hùng đội vàng túi đầu né tránh, nhưng hắn đỉnh đầu ra đầu tính cả tóc lại cùng nhau bị gọt đi, đỉnh đầu máu me đầm địa. Đồ hùng giận dữ. Đây là một loại cực kỳ vũ nhục thủ pháp. Nhưng sau đó, Lý Ngôn Sơ vung đao chém xuống, đồ hùng thân thể liền bị từ đó chém thành hai khúc, máu me đầm địa, đại đạo của hắn cũng theo đó phá toái. Bất hủ thân thể mặc dù cường đại, bất luận nhận cái gì thương thế cũng có thể tùy tiện khôi phục, nhưng một đao này trực tiếp chặt đứt đồ hùng thể nội đại đạo của hắn rơi là tả trên đất. Lại một vị bất hủ vẫn lạc, mọi người đều kinh. Cảnh Hàm run lên trong lòng, cũng không muốn sẽ cùng Lý Ngôn Sơ chiến đấu, vội vàng thi triển âm dương đại đạo, âm dương nhị khí xé rách hư không, phá không mà đi. Nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ nhô ra đại thủ, trực tiếp xé nát hắn âm dương nhị khí. Bàn tay này hung hăng đánh tới, sát phạt đại đạo bộc phát, giữa thiên địa một mảnh túc sát, trực tiếp nện đứt Cảnh Hàm xương cốt sống, Cảnh Hàm đại đạo thân thể sau đó cũng bị trực tiếp đánh nát, chia năm xẻ bảy, đại đạo của hắn cũng theo đó rơi lả tả trên đất. Tại hai vị này bất hủ bỏ mình đằng sau, nơi đây sinh động sát phạt đại đạo rốt cục đạt tới một cái đỉnh phong. Lý Ngôn Sơ thành công mở ra một ngụm sát phạt động thiên. Cái này sát phạt động thiên không ngừng vận chuyển càng lớn. Tựa hồ sát phạt mới là trong vũ trụ hết thảy, tất cả thiên địa có thể chạm, vạn vật đều có thể giết. Sát phạt động thiên bá đạo không gì sánh được, Lý Ngôn Sơ không ngừng vận chuyển, động thiên này cũng càng lúc càng lớn, đem hắn bản thân luyện hóa cất giữ những động thiên kia dung nạp tại một chỗ. Không chỉ có như vậy, trên mặt đất tản mát động thiên cũng bị hắn sát phạt động thiên luyện hóa. Đây hết thể cũng là vì thành tựu hắn cái này sát phạt động thiên đang không ngừng biến lớn. Trải qua trận này, Lý Ngôn Sơ giết nhau phạt chi đạo có lĩnh ngộ mới, cái này sát phạt động thiên chính là tiêu chí. Lúc này, vượt ngoại những cái kia bất hủ nhau nhau trầm mặc. Lúc trước lấy thần cung đánh lén nam tử vĩ nạn kia gọi là Ti Khánh Thánh Vương. Ti Khánh Thánh Vương nhịn không được cảm khái, kẻ này tu luyện sát phạt chi đạo, cái này chỉ sợ sẽ không là hắn tại vực ngoại một trận cuối cùng sát kiếp. Ti Khánh Thánh Vương lắc đầu, dập tắt tâm tư khác, thả người đi xa. Lý Ngôn Sơ trận chiến này chạm đạo ngộ đạo, danh tiếng vang xa. Chỉ bất quá sau đó hắn lại bình tĩnh một đoạn thời gian, dù sao hắn không còn cần nghiên cứu thống ngự động thiên pháp môn. Hắn lấy sát phạt động thiên có thể đem những động thiên kia dung nạp luyện hóa. Mà hung thần này danh tự càng truyền càng xa, kinh động đến không ít cường giả. Thiên Huyền Thánh Vương mấy lần đến chỗ này, nhưng lại chưa tìm được Lý Ngôn Sơ hạ lạc, phản phất Lý Ngôn Sơ biến mất bình thường. Vị kia Thiên Võ Thánh Vương cũng tới đến Hắc vực, nhưng cũng không có phát hiện Lý Ngôn Sơ tung tích. Không chỉ có như vậy, Thanh Lân Đạo Quân lần này rốt cuộc kìm nén không được, tự mình đến Hắc vực tìm kiếm Lý Ngôn Sơ. Rất nhiều vực ngoại bất hủ tiếp đãi hắn, đối với vị này đạo quân, bọn hắn mười phần kính sợ. Thanh Lân đạo quân thoạt nhìn là cái chừng 30 tuổi nam tử, dáng người thẳng tắp, một bộ áo bào trắng tung bay. Nguyên bản hắn đối với Diệp Tử Hiển nói lời còn nghi vấn, một cái hạ giới phi thăng lên tới thanh niên, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến loại tình trạng này? Làm sao có thể tại một đám hắc vực bất hủ trong tay cướp đoạt bản nguyên vũ trụ đâu? Có thể trong khoảng thời gian này Lý Ngôn Sơ tại hắc vực xông ra tên tuổi lớn như vậy, chế tạo một trận đáng sợ sát kiếp, làm cho người sợ hãi, hắn cũng không thể không hoài nghi kẻ này là có hay không đạt được bản nguyên vũ trụ. Thanh Lân đạo quân đi vào hắc vực một phen tìm kiếm, lại chậm chạp không có tìm được Lý Ngôn Sơ hạ lạc. Hắc vực muốn giấu một người mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng không khó khăn. Huống chi Lý Ngôn Sơ hay là đạo này người trong nghề. Bất quá Thanh Lân đạo quân mặc dù không có ở hắc vực nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, đã thấy đến một cái để hắn động dung nam tử. Nam tử này thân thể khôi ngô, ở trần, khí huyết bằng bạc, toàn thân cơ bắp từng cục. Hắn an vị tại một khối vách núi chi bên cạnh, lặng lặng nâng má, không biết suy nghĩ cái gì. Mặt của hắn kiên nghị uy nghiêm, tựa như lao tức dịu đục bình thường. Nam tử kia xoay đầu lại nhìn về phía hắn, ngươi là tới tìm ta? Thanh Lân đạo quân nói ngươi còn chưa có chết. Nam tử này bắt đầu từ Thiên Ma Khư bên trong đi ra bản cổ, hắn nhìn phương hướng cũng chính là Thiên Ma Khư, nghe vậy hắn cười cười, chết nhưng cũng không chết. Nếu như nói Lý Ngôn Sơ bây giờ là vừa mới tại vực ngoại bộc lộ tài năng, xông ra thanh danh, cái kia nam tử trước mắt này chính là tại vực ngoại có uy danh hiển hách. Năm đó một trận chiến, hắn sau khi ngã xuống, rất nhiều người cũng âm thầm nuối lòng không ít khí. Thanh Lân đạo quân lúc này chỉ cảm thấy suối quẩy. Nghe nói người này từ trên Thiên Ma Khư bên trong bay ra, cũng không chết đi, không nghĩ tới hôm nay tại hắc vực bên trong. Thanh Lân đạo quân nói ra, năm đó xuất thủ đánh lén ngươi cũng không phải ta, ngươi ta cũng không thủ án, chúng ta coi như chưa thấy qua đi. Bàn cổ điểm nhiên nói, ngươi mặc dù không có đánh lén ta, nhưng hôm nay ngươi gặp qua ta đằng sau, sẽ tiết lộ ta còn sống tin tức, ta còn có việc muốn làm, không thể để cho ngươi sớm như vậy đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Thanh Lân đạo quân lông mày nhíu lại, chỉ cảm thấy không ổn, bất động thanh sắc nói ra, ngươi coi ta là người nơi nào? Ngươi nguyện ý tại hắc vực bên trong đợi liền đợi, ta tuyệt sẽ không khắp nơi đi nói miên tuyên. Bàn cổ lắc đầu nói, các ngươi người vực ngoại xảo trá, chỉ lo lợi ích, ngươi sẽ vì rất nhiều thứ bán tin tức của ta. Hắn quát tay, liền tới đến Thanh Lân đạo quân trước người, giơ lên lưới búa chém liền. Trong tay hắn lưới búa này có khai thiên tích địa uy năng. Thanh Lân đạo quân trong lòng cảm giác nặng nề, hỏng. Mặc dù cùng là đạo quân, nhưng bản cổ uy danh hắn là nghe nói qua, thuộc về đỉnh tiêm đạo quân. Có không ít tiếng tăm lừng lẫy cao thủ đều thua ở dưới tay của hắn, Thanh Lân đạo quân tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Lúc này hắn ngay cả giao thủ ý tứ đều không có, thấy lưới búa bổ tới, lập tức liền phá không mà đi. Sau đó thân hình của hắn liền biến mất vô tung, liên tiếp xuyên thẳng qua không biết bao nhiêu hư không cũng không dám dừng lại, luôn cảm giác sau lưng có một thanh treo cao lưới búa, để hắn dùng mình. Bàn cổ nhưng lại chưa đổi hắn, chỉ là nhẹ nhàng đem lưới búa buông xuống, trở lại cái kia trên vách núi treo leo, vẫn tại tự hỏi cái gì. Thanh Lân tên này là gan quá nhỏ, ta bất quá làm bộ muốn chém hắn, hắn liền cũng không quay đầu lại liền chạy. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại thở dài, người nhát gan mới có thể tại vực ngoại sống sót ta. Vừa nghĩ đến đây, hắn lắc đầu. Loại ý nghĩ này trong đầu đánh nhau, bây giờ hắn cũng không có đạt được một cái tốt hơn kết luận. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng phất qua chuôi này to lớn lưỡi búa, lẩm bẩm, năm đó ta dịu này mở địa tiên giới, có khai thiên công đức, thật muốn lại mở một lần trời. Bàn cổ là ở đây chờ người, lại cũng không là đang đợi Thanh Lân đạo quân. Rất nhanh, một bóng người hiện hiện, đạo nhân ảnh này nhìn cũng không rõ ràng, lờ mờ bao phủ tại một vầng sáng bên trong. Đạo nhân ảnh này trầm giọng nói ra, bàn cổ, ngươi như là đã chết mất, vì cái gì lại đi ra quấy mưa gió? Bàn cổ lúc này mới thu liễm loại kia suy nghĩ trạng thái, khẽ cười nói, khánh trở, lúc trước ta liền nói ngươi có chút nương nương hàng, đã nhiều năm như vậy, hay là loại này bọn chuột nhắt bộ dáng. Khánh trở đạo quân là so Thanh Lân đạo quân càng cường đại hơn một vị cao thủ, nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại cười cười, tranh đua miệng lưỡi cũng không hề dùng, cẩn thận chút mới có thể sống đến lâu dài, ngươi không phải liền là ăn thiệt thòi ở trên đây, chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngộ. Hắn âm dương quái khí công lực vô cùng cao, bàn cổ cũng bị hắn đôi đến trầm mặc một lát. Rất nhanh, trong hư không lại chuyển tới nữ tử yêu kiều cười thanh âm. Một người mặc váy lụa màu tím, dung mạo như thiên tiên nữ tử hiện hiện, nàng sóng mắt doanh doanh như là thu thủy bình thường, quỳnh tị đẹp đẽ, lộ ra cả người mười phần xinh đẹp. Cùng phải chết người nhiều lời vô ích, năm đó chúng ta có thể giết ngươi một lần, hiện tại liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Nữ tử này ngữ cười thản nhiên, nói lời lại băng lãnh đến cực điểm. Bàn cổ trầm giọng nói, Dung Tuệ Tiên, ta rất hiếu kỳ năm đó đến tuột cùng là vị nào đại đạo có ủng hộ các ngươi. Nữ tử này chính là Dung Tuệ Tiên, nàng khẽ cười nói, chết cũng đã chết rồi, vẫn để ý biết cái này chút làm gì. Sau đó lại có hai đạo nhân ảnh hiện hiện, đều là bao phủ tại trong tầng sáng, nhìn không rõ ràng. Trong bốn người ngược lại chỉ có Dung Tuệ Tiên lộ ra chân dung. Khánh Trở đạo quân trầm giọng nói ra, nghe đồn lúc trước ngươi ở trên Thiên Ma Khư ở bên trong lấy được đại đạo quân công pháp, đem nó giao ra, có lẽ sẽ giữ lại ngươi một tia chân linh, để cho ngươi ngày sau lại có cơ hội khôi phục. Bàn cổ lạnh lùng nói, năm đó là các ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng, mà bây giờ ta đã có phòng bị, chỉ bằng bốn người các ngươi. Một cái phiêu phiêu miểu miểu, bất âm bất dương thanh âm vang lên, bàn cổ, ngươi không khỏi tự cao tự đại, bây giờ ngươi cũng không phải là khi còn sống đỉnh phong, càng nhiều hơn chính là dựa vào lưỡi búa này, ngươi coi thật sự cho rằng một kiện tiên thiên linh bảo liền có thể hoành hành không sợ. Nói đã đến nước này, không cần nhiều lời. Bàn cổ lúc này đứng dậy ước lượng trong tay lưỡi búa, trầm giọng nói, ta chính là không quen nhìn các ngươi những người này cao cao tại thượng tư thái, đã nhiều năm như vậy, loại này sắc mặt vẫn như cũ để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Sau một khắc, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Trận chiến này vậy mà không có náo ra cái gì lớn như vậy thanh thế, chỉ là bao phủ tại phương viên trăm dặm phạm vi bên trong. Chỉ thấy bóng người giăng khắp nơi, đại đạo chi lực tràn ngập, đánh đến túi bụi. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ tại hắc vực một tòa trong hố trời tu luyện. Hắn càng phát ra ưa thích hố trời loại địa phương này, nơi này tụ tập không ít cùng hung cực các tu sĩ, giết cũng 10 phần thoải mái. Lý Ngôn Sơ bây giờ đã đem sát phạt động nguyên tu luyện được 10 phần khổng lồ, còn lại động nguyên đều bị sát phạt nhất thống, ngược lại cũng không sợ tồn tại động nguyên lực lượng không cách nào thống nhất vấn đề. Hắn lĩnh hội sát phạt đại đạo đằng sau, liền khởi hành chuẩn bị rời đi hắc vực. Giao hệ cũng không thể luôn nhìn chằm chằm một chỗ cắt, hắc vực không ít cường giả đều bị hắn đắc tội gắt gao. Lý Ngôn Sơ chuẩn bị đi tìm Thiên Huyền Thánh Vương hai cha con suối quẩy, Thiên Huyền Thánh Vương thu hoạch địa tiên giới còn truy sát với hắn, thù này không thể không có báo. Thiên Huyền loại này vực ngoại thánh vương không thể khinh thường, bọn hắn đều ở tại vực ngoại Đại La Thiên Trung. Từng mảnh đạo cảnh rộng rãi cực kỳ, hiện ra khác biệt đại đạo cảm ngộ. Lý Ngôn Sơ đi vào Đại La Thiên bên dưới, cực kỳ rung động. Hắc vực là trong lòng đất, mà nơi này thì là đứng ở trên mặt đất. Trên bầu trời nổi lơ lửng một mảnh Đại La Thiên, mỹ lệ mà trắng quan. Đó căn bản không phải một người có thể hình thành, mà là có không biết bao nhiêu thánh vương đạo quân lực lượng mới đem cấu thành, kiên cố không gì sánh được. Đại La Thiên thượng đẳng cấp sông nghiêm, mỗi một tầng đều ở lấy không ít cao thủ, liếc nhìn lại ngay ngắn trật tự, liếc qua thấy ngay, ai địa vị cao, ai địa vị thấp, một chút liền có thể thấy rõ ràng. Đại La Thiên bên dưới cái kia tầng dưới chót nhất thì là vực ngoại tán tu sinh tồn sân bãi. Nơi này dân phong cũng không thuần phát, nhưng so hắc vực tốt hơn một chút. Lý Ngôn Sơ sau khi lại tới đây, mấy lần nhìn thấy giết người đoạt vật sự tình phát sinh, có đôi khi vì cái gì bất quá là một cái nho nhỏ tiên thảo mà thôi. Lý Ngôn Sơ đi vào kệ bên này, chuẩn bị tìm hiểu một chút Thiên Huyền Thánh Vương tin tức. Nói đến, hắn thật đúng là không biết Thiên Huyền Thánh Vương ở tại Đại La Thiên bên trên tầng nào ở trong, nếu như ngộ nhập đạo quân địa phương, sợ bị độc thủ. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ tại dưới đáy quan sát mấy ngày, lại phát hiện cái này Đại La Thiên trùng có không ít cao thủ lần lượt rời đi. Hắn tại dưới đáy tìm hiểu một phen mới biết rõ ràng đầu đuôi sự tình. Nguyên lai là Thiên Ma Khư truyền ra tin tức, có bảo vật lưu truyền tới, nghe nói là có đại đạo quân cấp bậc công pháp, bởi vậy dẫn tới không ít cao thủ tiến đến. Dưới đáy trên phiến đại lục này cư trú không ít cường giả, bọn hắn đối với cái kia cao cao tại thượng Đại La Thiên cực kỳ tôn sùng. Lý Ngôn Sơ ở phía dưới dò thăm rất nhiều tin tức, vừa mới chứng đạo không lâu ứng không thành cũng đã khởi hành tiến về Thiên Ma Khư. Tên Thiên Ma này khư vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy bà bối, vậy mà dẫn tới một nhóm lại một nhóm cao thủ tiến về. Lý Ngôn Sơ ánh mắt chớp động. Ứng không thành rời đi Đại La Thiên, chuyện này với hắn tới nói là một tin tức tốt. Thiên Huyền một môn hai bất hủ, rất là khó làm, mà bây giờ Đại La Thiên hẳn là chỉ để lại Thiên Huyền Thánh Vương. Lý Ngôn Sơ vốn muốn đi một chuyến Thiên Ma Khư, nghĩ biện pháp giết chết Ứng không thành, liền có thể trọng thương Thiên Huyền Thánh Vương thế lực. Thiên Ma Khư nhân viên hỗn tạp, cao thủ nhiều như mây, cũng là vì cướp đoạt bảo vật, còn không biết sẽ náo ra loạn gì, chưa hẳn có thể tìm được Ứng không thành, không bằng mượn cơ hội này chui vào Đại La Thiên. Lý Ngôn Sơ làm ra một cái cực kỳ lớn gan quyết định. Mảnh này Đại La Thiên đẳng cấp sông nghiêm, 10 phần khổng lồ, Thiên Huyền Thánh Vương ở trong đó chỗ ở cũng tương đối dựa vào bên dưới. Lý Ngôn Sơ quyết định mạo hiểm chui vào Đại La Thiên ám sát Thiên Huyền Thánh Vương. Chương 1683 Thái Thượng Đại Đạo Quân. Chương 1683 Thái Thượng Đại Đạo Quân. Thiên Huyền Thánh Vương tại Đại La Thiên nơi ở gọi là Thái Tiêu Bảo Điện. Hắn ở tại trong đó trong một tòa cung điện, môn hạ có đệ tử chân truyền hơn trăm người, môn nhân càng là khổng lồ, có mấy vạn chi chúng. Trong đó hoặc là bản thổ dị bẩm tiên phú lao thánh tộc, hoặc là chính là từ Đại Thiên Vũ trụ triệu tập đến tân thánh tộc. Hắn cùng hắc vực loại kia phổ thông thánh vương khác biệt, tại Đại Thiên trong vũ trụ đều có môn nhân truyền thừa, cho hắn cống hiến lực lượng. Đại La Thiên trung những đệ tử này cũng vì hắn khắp nơi bố đầu, vơ vét bảo vật, cung cấp nuôi dưỡng Thiên Huyền Thánh Vương. Bây giờ môn hạ gia vị thứ hai thánh vương, cần thiết tài nguyên to lớn hơn, Đại Thiên Vũ trụ môn nhân cũng gấp rút dâng lễ. Lần này, Thiên Ma Khư bên trong truyền ra có đại đạo quân cấp bậc công pháp lưu truyền, không ít đạo quân cùng thánh vương đều nhao nhao khởi hành tiến về, Ứng không thành cũng kìm nén không được, dẫn đầu tiến đến điều tra một phen, Thiên Huyền Thánh Vương thì tọa trấn Thái Tiêu Bảo Điện. Lần này, Ứng không thành cũng mang đến môn hạ rất nhiều hảo thủ. Thiên Huyền Thánh Vương môn hạ lại tăng thêm một vị bất hủ, cái này tại thánh vương bên trong thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Bởi vậy lần này hắn để Ứng không thành mang đến không ít cường giả, để phòng bất trắc, môn hạ trong lúc nhất thời có vẻ hơi thanh lãnh. Hắn tình nguyện môn hạ những đệ tử này là Ứng không thành dò đường chịu chết, cũng không muốn Ứng không thành có cái gì tổn thương. Lý Ngôn Sơ lặng lẽ tiềm nhập Thái Tiêu Bảo Điện, thu liễm trên thân tất cả khí tức, điều chỉnh tần suất, đây là hắn một mình sáng tạo pháp môn, có thể phá mất phần lớn cấm chế. Lý Ngôn Sơ một đường tiềm hành, phát hiện cái này Thái Tiêu Bảo Điện phụ cận có vẻ hơi trống trải. Cả tòa Đại La Thiên nhìn tiên sơn vô số, linh khí dồi dào, quái vật khổng lồ này chiếm cứ toàn bộ bờ bên kia đại bộ phận tài nguyên. Thiên Huyền Thánh Vương môn hạ những đệ tử này cũng là đã được lợi ích người, chỉ bất quá so với Thiên Huyền Thánh Vương, bọn hắn còn kém rất nhiều, đối với tài nguyên khống chế hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Chỉ bất quá cái này Đại La Thiên trung môn nhân hoàn toàn chính xác bất phàm, Lý Ngôn Sơ một đường tiềm hành tới, nhìn thấy mấy cái đều là dáng người thẳng tắp, giống phượng trong loài người. Người nơi này rất nhiều đều đến từ Đại Thiên trong vũ trụ, đều là từng cái vũ trụ thiên tiêu. Thiên Huyền Thánh Vương môn hạ đệ tử sắc mặt đều mười phần nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, cái này có lẽ cùng trời Huyền Thánh Vương bản tính tính tình có quan hệ. Thiên Huyền Thánh Vương mười phần tham lam, đã dẫn phát một trận lại một trận chiến tranh cấp đoạn. Môn hạ đệ tử cũng như hắn bồi dưỡng ma cọp vô bình thường, vì sinh tồn, không ngừng buôn ba. Đoạn thời gian trước Thiên Huyền Thánh Vương lại đi tử phủ đạo quân hạ hạt vũ trụ, thu hoạch phong phú. Bình thường tới nói, hắn thu hoạch hẳn là phong phú nhất, chỉ bất quá ngày đó hắn phái ra phân thân đuổi theo giết Lý Ngôn Sơ, lại bị hao tổn, phân tâm thần, lần kia thu hoạch ngược lại không bằng cùng hắn cùng nhau đi trước mấy vị kia thánh vương. Tiên Huyền Thánh Vương đối với cái này một mực lấy đó mà làm gương. Một môn hai vị bất hủ, nghe vi phong, có thể cần thiết tài nguyên 10 phần khổng lồ, hắn không dùng nhiều tâm tư, ở đâu có thể tìm được đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng. Tiên Huyền Thánh Vương lúc này ngay tại trong cung điện, trong mắt nổi lên vẻ trầm tư. Đương nhiên, lúc này trong điện trận pháp rất nhỏ chấn động một cái, tựa như một máy cực kỳ khổng lồ dụng cụ tinh vi nhiều một cái không hài hòa nhân tố. Mặc dù rất là yếu ớt, có thể Tiên Huyền Thánh Vương cũng lập tức cảm ứng được. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, sau lưng lập tức hiện hiện từng tòa động nguyên, người nào? Tiên Huyền Thánh Vương cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Có người vô thanh vô tức tiềm nhập Thái Tiêu Bảo Điện, dựa vào là gần như thế mới xúc động đại trận. Hưu, một đạo lăng lệ quang mang phóng tới, 10 phần sáng chói. Thiên Huyền Thánh Vương thôi động âm dương đại đạo, lập tức liền nên đón tiếp lấy. Chỉ bất quá đạo tia sáng này tới quá mức đột nhiên, bạch quang lột hắn nửa cái lỗ tai, lập tức máu me đầm địa. Thiên Huyền Thánh Vương trong lòng run lên, vận chuyển bất hủ thân thể, thế nhưng là bị gọt sạch nửa cái lỗ tai cũng không có dài ra lại, cái này cũng đại biểu cho đại đạo của hắn bị người phá hủy. Thiên Huyền Thánh Vương lập tức thôi động cái này Thái Tiêu Bảo Điện bên trong trận pháp. Trong một chớp mắt nặng nề âm dương nhị khí đè ép xuống, một bóng người bị ép hiện thân. Người này bao phủ tại một đoàn nồng đậm kim quang bên trong, dung mạo để cho người ta nhìn không rõ ràng. Thiên Huyền Thánh Vương lạnh giọng quát, người nào dám tại Đại La Thiên hành thích? Trong đầu của hắn hiện lên mấy cái suy nghĩ, đem chính mình những đối đầu kia qua một lần, lập tức liền khóa chặt mấy người. Mấy vị này Thánh Vương cũng ở tại Đại La Thiên trung, lặng lẽ lặng đi qua rất có thể. Thiên Huyền Thánh Vương thôi động âm dương đại đạo, hung hăng đánh đi lên, người tới lập tức đưa tay cùng hắn liều mạng một chiêu. Thiên Huyền Thánh Vương chân truyền chính là âm dương đại đạo, hắn đem âm dương đại đạo thôi động đến cực hạn, hóa giải người kia thế công, đồng thời vẫn có dư lực phản kích, đem người tới đánh lùi ra ngoài. Tại trong đạo tràng của hắn, tu vi của hắn đạt được gia trì, càng là đánh đâu thắng đó. Bao phủ tại kim quang bên trong đạo nhân ảnh này lại cùng hắn liều mạng ba chiêu. Phanh phanh phanh. Mỗi một chiêu đều 10 phần hung hiểm, mà lại là cận thân quay công, tại giữa tấc vương một phát. Thiên Huyền Thánh Vương lông mày trầm xuống, một kích cuối cùng, hắn mới rốt cục đem trên thân người kia kim quang bức tán, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng lạnh lùng khuôn mặt. Là ngươi? Thiên Huyền Thánh Vương hơi kinh ngạc. Hắn từng tại địa tiên giới giáng lâm một đạo hóa thân truy sát Lý Ngôn Sơ, đã từng cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ. Chỉ bất quá khi đó Lý Ngôn Sơ bất quá là cái đạo bát cảnh giới tu sĩ, cùng hắn chênh lệch rất xa, vì vậy đối với Lý Ngôn Sơ công pháp con đường hắn cũng không quen thuộc. Bây giờ thấy được Lý Ngôn Sơ chân thân, hắn lập tức vừa sợ vừa giận. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được Đại La Thiên trung lần lượt từng khí thế mạnh mẽ khôi phục, hắn âm thầm thở dài. Ở tại Đại La Thiên bên trên Thánh Vương không thể coi thường, huống chi còn có đạo quân. Lập tức Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên, hóa thành một vệt kim quang rời đi Đại La Thiên. Từ hắn hiện thân đến hắn trước khi đi sau chẳng qua là mấy cái trong mấy mắt. Thiên Huyền Thánh Vương đầu tiên là khẽ giật mình, vốn định lập tức đuổi theo ra đi, thế nhưng là lại e sợ cho gặp Lý Ngôn Sơ tính toán. Lý Ngôn Sơ lần này lặng yên không một tiếng động chui vào Thái Tiêu Bảo Điện, để hắn vô cùng kiêng kỵ. Cái này một chần chờ, Lý Ngôn Sơ thân hình liền biến mất vô tung. Thiên Huyền Thánh Vương sắc mặt tâm trầm, hết sức khó coi. Lý Ngôn Sơ tại bến đò giết chết Ứng Không Thành, tuy nói xem như giúp Ứng Không Thành ngăn cản sát kiếp, có thể cái này cũng đại biểu người này hung ác. Lúc trước hắn từng đi hắc vực mấy lần tìm kiếm Lý Ngôn Sơ lại không công mà lui, bây giờ lại bị người này vụng trộm tới cửa ám sát. Thần thông của hắn gần hơn thân vật lộn làm chủ, bộc phát nhanh, công kích mạnh, chỉ là hắn lại có thể nhằm vào trong công pháp của ta một chút sơ hở làm ra công kích. Thiên Huyền Thánh Vương cũng là kinh nghiệm phong phú dị nhân, vừa rồi giao thủ ngắn ngủi liền phát giác không đối. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ rời đi Đại La Tiên, biết một kích không trúng, đã mất đi giết Thiên Huyền Thánh Vương cơ hội. Hắn cũng không có chần chờ chút nào, ngắn ngủi điều chỉnh đằng sau liền lập tức chạy tới Thiên Ma Khư. Thiên Ma Khư bên trong mới là cái giết người cấp của nơi tốt, nếu giết không được Thiên Huyền Thánh Vương, vậy liền lại làm thị tướng không thành. Lý Ngôn Sơ trong lòng tính toán. Đợi cho Lý Ngôn Sơ đi vào Thiên Ma Khư trước, liền phát hiện Thiên Ma Khư nơi này tọa trấn không ít cao thủ, chỉ bất quá cũng không có bất luận một vị nào bất hủ. May mắn không có bất hủ trông coi, không phải vậy còn nhiều hơn khó khăn. Lý Ngôn Sơ mừng thầm trong lòng, chợt hóa thành một vệt kim quang xé rách bầu trời, trực tiếp rơi vào Thiên Ma Khư bên trong, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Rất nhiều người nhao nhao kinh hô, lại một vị bất hủ xông vào. Thiên Ma Khư quả thật dẫn tới không ít người ngấp nghé. A, người này làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Đám người lao nhao nghị luận ầm ĩ mà Lý Ngôn Sơ lúc này đã xâm nhập Thiên Ma Khư bên trong. Thiên Ma Khư bên trong nhiều thần thông lưu lại, càng đi đi vào trong càng hung hiểm. Lý Ngôn Sơ đã từng tiến vào nơi đây, cũng coi là có một chút kinh nghiệm. Lúc này hắn không ngừng tìm kiếm Ứng Không Thành hạ lạc. Nơi nào có chém giết thanh âm, khẳng định chỗ nào liền có bà bối, đến lúc đó ta chỉ cần lần theo thần thông ba động liền có cơ hội tìm tới Ứng Không Thành. Thiên Ma Khư. Trên bầu trời có thật nhiều sơn thủy tựa như ảo ảnh bình thường, đây đều là đại đạo biến thành. Một đạo trong thác nước không ngừng có thần thông gọi xuống tới, đạo lực tràn ngập, nặng nề đến cực điểm. Dưới thác nước có một người mặc áo trắng nam tử, hắn sinh mi thanh mục tú, bên hông phối một thanh cổ kiếm, rộng một tấc bảy phần, dài ba thước, vỏ kiếm phong cách cổ xưa, sát khí nội liễm. Liễu Bạch Tỷ liền một mực tại quan sát thác nước này, lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó đạo pháp. Không bao lâu đợi, hắn chú ý tới có người đứng tại bên cạnh mình, quay người lại liền phát hiện là sắc mặt vàng như nến, như là bệnh hổ bình thường Lâm Viên. Hai người bọn họ bây giờ cùng là Tiết Đạo Quân môn hạ đệ tử, đều là mới vào bất hủ cấp độ. Liễu Bạch Tỷ lấy lại tinh thần không còn quan sát thác nước, mà là hỏi, xảy ra chuyện gì? Lâm Viên đạo, ta nhìn thấy Ứng Không Thành cùng mấy vị bất hủ tại một chỗ, tựa hồ là tìm được vị kia đại đạo quân công pháp manh mối. Liễu Bạch Tỷ thì hai mắt tỏa sáng, nói ngươi xác định là Ứng Không Thành. Bên cạnh hắn có mấy người. Lâm Viên lúc này cũng có chút xoắn xuýt, hắn đã muốn nói cho Liễu Bạch Tỷ, cũng không muốn Liễu Bạch Y gặp nạn. Chỉ bất quá một lát sau hắn vẫn là nói, xem ra cũng không phải là người đồng hành, trừ Ứng Không Thành bên ngoài còn có ba người, giữa lẫn nhau trong mắt của ta có nhiều cảnh giới, một người trong đó là Hắc vực thành chủ Dương Tông Thiện, người này tu luyện Thái Thượng đạo, sâu không lường được, có chút thần thao thao. Liễu Bạch Y gật gật đầu, ánh mắt lửa nóng. Nếu là Ứng Không Thành tìm đến giúp đỡ, hắn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà nếu chỉ có Ứng Không Thành một người, liền nhất định phải giết hắn. Dương Tông Thiện là Thái Thượng đạo cao thủ, Thái Thượng đạo là tiên tiên đại đạo, ngay cả ta cũng muốn coi chừng. Liễu Bạch Y lìa gật gật đầu, chuẩn bị khởi hành đi chặn đường Ứng Công Thành. Lâm Viên giận dữ nói, sư tôn an bài ta còn có khác việc phải làm, ta đã không đi, ngươi làm việc coi chừng, không thể lại, sự tình không đối liền lui về đến. Lâm Viên ở trên thiên ma khư ở bên trong lấy được không ít kỳ ngộ, tất cả đều là dựa vào Tiết Đạo Quân chỉ điểm. Mà trong đó có nhiều thứ hắn cần cho Tiết Đạo Quân mang về. Liễu Bạch Y lìa cũng hay làm loại chuyện này. Đây là Tiết Đạo Quân môn hạ đệ nhất đẳng sự tình, như là thiết luật bình thường, không thể làm trái. Liễu Bạch Y lìa gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nói đa tạ. Hắn hỏi rõ ràng Ứng Không Thành chỗ đi đằng sau, trong lòng đã có chút hiểu rõ, thân hình biến mất, dần dần ẩn nấp. Ứng Không Thành từ khi kinh lịch trận kia sát kiếp, hóa thân của hắn bị chém đằng sau, nguyên bản trương dương tính cách tựa hồ thu liễm rất nhiều. Cho dù là bây giờ đã chứng được bất hủ, Ứng Không Thành cũng không có giống trước đó một dạng mắt cao hơn đầu. Lần này hắn tiến đến thăm dò Thiên Ma Khư, là vì cái kia trong truyền thuyết Đại Đạo Quân công pháp. Đại Đạo Quân là đạo quân phía trên nhân vật. Tại vực ngoại chỉ có 5 vị đại đạo quân, theo thứ tự là Sinh Tử, Âm Dương, Luân Hồi, Tạo Hóa, Thần Ma. Cái này năm vị cường giả đều tại riêng phần mình đại đạo lĩnh vực lấy được cực cao thành tựu. Nghe nói nguyên bản vực ngoại còn có một vị thái thượng đại đạo quân, hắn tu luyện là thái thượng đại đạo, thái thượng đại đạo là cực kỳ cao tiên thiên đại đạo, uy lực vô tận. Mà vị này thái thượng đại đạo quân chẳng biết tại sao vẫn lạc tại thiên ma khư bên trong, công pháp của hắn truyền thừa cũng lưu tại trong đó. Lần này Ứng Không Thành chính là vì thái thượng hỗn độn chân kinh mà đến. Trung quanh hắn mấy vị người đồng hành hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức. Ứng Không Thành nhìn về phía trong đó mặc trên người rộng thùng thình đạo bào lại có vẻ mười phần gầy gò nữ tử nói ra, Lâm Thần, nghe nói ngươi ngũ hành phi quang kiếm đã tu thành. Được xưng là Lâm Thần nữ tử mỉm cười, nói tin tức của ngươi ngược lại là linh thông, không sai. Lâm Thần lúc nói chuyện, mấy người còn lại ánh mắt cũng không tự giác nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần cảm khái nói, năm đó Thái Thượng Đại Đạo Quân, cỡ nào kinh diễm, hắn lưu lại thần thông truyền thừa liền liền nói quân cũng sẽ điên cuồng cướp đoạt, chúng ta lại không nhanh một chút, đến lúc đó cơ hội liền sẽ càng xa vời. Lúc này một người dáng dấp cao lớn, thân hình khoan hậu thanh niên trầm giọng nói ra, Thái Thượng Đạo thần bí khó lường, Đại Đạo Quân công pháp truyền thừa không phải người có duyên không được nhìn thấy, chư vị có thể tìm tới nơi này, liền không cần giả bộ nữa. Nói chuyện vị này chính là Hắc vực bất hủ Dương Tông Thiện. Dương Tông Thiện tiếng nói rơi xuống, một nam tử khác cười nói, Dương Tông Thiện, ngươi nói chuyện vẫn là như thế khó nghe, không sợ Lâm Thần cùng ngươi động thủ. Cái này nhân sinh lấy một đôi mắt phượng, cười nhẹ nhàng, hai tay khép tại trong tay áo, xem ra không giống như là đến tìm kiếm Thái Thượng Đại Đạo Quân công pháp, giống như là đến đi dạo. Người này là tu luyện Phong Chi Đại Đạo một vị bất hủ, có thể đem Phong Chi Đại Đạo tu luyện tới bất hủ cảnh giới, người này cũng là có người đại tài. Giữa bọn hắn có mấy lời cũng không từng nói rõ, bọn hắn đều ẩn ẩn cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán, lúc trước mấy người gặp nhau cũng là bởi vì này. Bởi vậy lúc này đã là đồng hành, lại đem lẫn nhau coi là người cạnh tranh, âm thầm phòng bị. Trung quanh những cái kia sơn thủy bầu thiên các loại trói lọi đạo cảnh đều là chút đáng sợ thần thông, mọi người đều có bất phàm tạo nghệ, lúc này cũng đều coi chừng ứng đối. Chỉ bất quá liền tại bọn hắn đi ngang qua một mảnh sông núi thời điểm, chẳng biết tại sao một đạo thần thông bỗng nhiên bị phát động. Nơi này cất giấu chính là một mảnh hư không đại đạo, hư không đại đạo đột nhiên được thắp sáng, chỉ gặp vô số không gian loạn lưu tràn ngập ra đi, thời không lâm vào trong hỗn loạn, thần thông này uy lực khủng bố đến cực điểm. Mấy vị này bất hủ mặc dù đều có tạo hóa, đều có bản lĩnh, nhưng đều là biến sắc. Hai tay một mực khép tại trong tay áo người kia lúc này cũng không nhịn được biến sắc nói là ai cố ý phát động nơi này thần thông, là muốn mượn đao giết người phải không? Nhưng hắn thanh âm rất nhanh bị chôn vùi tại một phiến thời không trong loạn lưu. Đám người ra sức tế lên pháp bảo riêng phần mình ngăn cản, càng đến gần Thái Thượng Đại Đạo Quân truyền thừa chi địa, càng là hung hiểm. Chỉ bất quá lần này tựa hồ là có người cố ý phát động, đám người giữa lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ nặng hơn. Ứng Không Thành lúc này mặt như hàn xương, thân hình của hắn không ngừng chập trùng, tại một vùng tăm tối trong thời không, vô số cương phong tựa hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Ứng Không Thành thôi động tuyệt học Âm Dương Cảm Ứng Thiên, Âm Dương nhị khí nặng nề không gì sánh được, tựa như một bộ áo giáp bình thường bao phủ tại trước người hắn, đồng thời hắn lại tế khởi một khối bia đá tàn phá. Lý Ngôn Sơ cấp đi hắn một khối Tiệt Tiên Thất Sát Địa, một khối khác tại Ứng Không Thành trong tay. Lần này hắn thừa cơ đem bảo vật này luyện thành bất hủ pháp bảo. Tiệt Thiên Đạo Nhân kiếm khí tràn ngập ra, lập tức xé rách chúng quanh hư không đại đạo, điều này cũng làm cho hắn có thể ngăn cản xuống tới. Còn chưa tới truyền thừa chi địa cũng đã bắt đầu ra tay chuẩn bị diệt trừ người cạnh tranh, đến cùng là ai? Ứng Không Thành lúc này trong đầu cũng đang tính toán việc này. Đợi cho thần thông này bộc phát đi qua đằng sau, Ứng Không Thành nhìn thấy mấy người còn lại vậy mà một cái đều không có chết đi, chỉ bất quá đám bọn hắn sắc mặt đều hết sức khó coi, riêng phần mình bị thương. Phổ thông bất hủ kinh lịch vừa rồi thần thông bộc phát đáng chết đi, có thể mấy vị này đều có chút át chủ bài. Ứng Không Thành nhãn lực cực cao, cũng nhìn không ra ai thương thế là thật, ai thương thế là giả. Có ý tứ, lúc này mới đến đâu, còn không biết sẽ khiến bao nhiêu gió tanh mưa máu đâu. Chương 1684 hiến tế chương 1684 hiến tế Ứng Không Thành bọn người trải qua lần này đằng sau, giữa lẫn nhau điểm này yếu ớt tín nhiệm triệt để sụp đổ. Tại cái này nguy hiểm tiên ma khư bên trong, khắp nơi đều là đáng sợ thần thông đạo cảnh. nếu có người mang ý xấu dẫn động nơi đây đạo cảnh lời nói, rất có thể dẫn đến tất cả mọi người lâm vào trong nguy cơ. Hoài nghi nếu sinh ra liền không thể ma diệt, bởi vậy đám người nhao nhao tản ra. Bọn hắn mặc dù đều có loại kia đặc thù đại đạo cảm ứng, thế nhưng là lúc này đều dọc theo phương hướng khác nhau tiến đến. Trong chốc lát, mấy người liền đã không nhìn thấy lẫn nhau tung tích, ứng không thành một đường tiến lên. Loại kia đại đạo cảm ứng nói đến huyền diệu, trên thực tế cũng là như có như không. Chỉ bất quá hắn có thể cảm nhận được đạo của chính mình đối với hắn triệu hoán. Có thể về sau xuất hiện đạo cảnh càng nguy hiểm, ứng không thành cũng không thể không ngừng lại. Trên thực tế, hắn cái này nửa ngày tiến lên tốc độ cũng chỉ bất quá mấy chục dặm mà thôi, so sánh hắn ngày bình thường, quả thực là chậm như là ốc sên một dạng. Có thể ứng không thành cũng không có biện pháp, khắp nơi đều là đạo cảnh, từng bước sắc cơ, hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Hắn đem động thiên mở ra, trong động thiên từng vị tu sĩ đi ra, đây chính là Thiên Huyền Thánh Vương môn hạ đệ tử môn nhân, bọn hắn bắt đầu là ứng không thành dò đường. Bọn hắn cũng biết nơi đây hung hiểm, thế nhưng là ứng không thành bây giờ đã là bất hủ, lại là Thiên Huyền Thánh Vương con trai trưởng, bọn hắn căn bản vô lực phản kháng. Bên ngoài trấn thủ những người kia chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi, các vị bất hủ đều phái một số người tại lưu thủ ở bên ngoài, bọn hắn đều mang đại lượng nhân thủ tiến đến dò đường. Ứng không thành cực kỳ khách khí nói ra, chư vị sư đệ, nếu có thể tìm tới đại đạo quân truyền thừa chi địa, nô tất không quên chư vị đại ân. Lời nói này nói đến tình chân ý thiết, nếu không phải tất cả mọi người hiểu qua ứng không thành là người, thật đúng là muốn bị hắn hù đi qua. Nhất là lời này tuy nói xinh đẹp, thế nhưng là đám người bây giờ đều lâm vào bất chắc chi địa bên trong, chuyến này chính là để bọn hắn đi chịu chết mà thôi. Đám người cùng kêu lên nói ra, đa tạ sư huynh vung trọng. Trong những người này, thiên phú vượt qua ứng không thành cũng không phải không có, đáng tiếc tại vực ngoại không có bối cảnh, không có tài nguyên, chỉ có thể từng chút trèo lên trên, thiên phú cho dù tốt, cũng bất quá là làm ứng không thành dò đường pháo hôi mà thôi. Không ngừng có người chết đi, ứng không thành chuyển rời tốc độ vẫn như cũ vô cùng chậm. Đột nhiên, một đạo thần thông bị dẫn động, trong một chớp mắt một tòa kiếm trận bộc phát. Tòa kiếm trận này có lẽ xưng là kiếm ngục càng thêm phù hợp một chút. Kiếm khí tràn ngập, Thiên Huyền Thánh Vương môn hạ đệ tử đều bị chu sát, không một người đào thoát. Ứng không thành cũng miễn cưỡng tế lên Tiệt Thiên Thất Giết bia mới ngăn cản xuống tới, chỉ bất quá Tiệt Thiên Thất Giết trên tấm bia cũng xuất hiện rõ ràng vết rách. Ứng không thành ánh mắt lạnh lẽo, bắt được ngươi. Hắn phồng lên tu vi, sau lưng từng tòa động nguyên bên trong hùng hồn lực lượng bá đạo tràn ngập ra, âm dương đại đạo lưu chuyển, hóa thành một tôn đại đỉnh, giống như bầu trời một dạng to lớn, nặng nghề vô biên, đột nhiên liền giam lại. Đại đạo thần thông bộc phát, một bóng người bị ép đi ra. Liễu Bạch Tỷ cực kỳ am hiểu ẩn nấp, hắn từng cùng ứng không thành giao thủ qua một lần, lại không chiếm được tiện nghi. Lần này hắn đối mặt ứng không thành âm dương cảm ứng thiên, kiếm quang lóe lên, vô số kiếm quang hội tụ thành một con sông lớn. Đang đang đang. Hồng Trung đại lư thanh âm không ngừng vang lên, chỉ bất quá kiên trì ba hơi, ứng không thành âm dương đỉnh liền bị phá bỡ. Ứng không thành lần nữa thôi động âm dương đại đạo, một cái đại thủ hung hăng đánh ra, vô số pháp tắc chảy xuôi, mang theo hủy diệt hết thảy bá đạo lực lượng. Liễu Bạch Tỷ điên quát, ứng không thành, ta muốn giết ngươi, là linh giới vũ trụ báo thù. Liễu Bạch Tỷ thân hình mười phần phiêu miểu, trong một chớp mắt vô số kiếm quang bén nhọn liền dày đặc đánh phía cái này âm dương đại đạo hóa thành đại thủ. Cả hai đối kháng một lát, âm dương đại thủ phá toái, Liễu Bạch Tỷ thân hình hư không tiêu thất. Ứng không thành không có dấu hiệu nào gọi ra Tiệt Thiên Thất Giết địa, tại hắn sau đầu xuất hiện. Liễu Bạch Tỷ thì chẳng biết lúc nào giết tới ứng không thành đạo tràng bên trong, hắn muốn xuyên qua ứng không thành cái óc. Có thể Tiệt Thiên Thất Giết bia xuất hiện lại vừa vặn đỡ được hắn một kích này. Liễu Bạch Tỷ thì hơi nhướng mày, hắn lần này trở về khổ tu, nghiên cứu ứng không thành trong công pháp sơ hở, lại không nghĩ rằng ứng không thành cũng không có nhàn rỗi, vậy mà lấy Tiệt Thiên Thất Giết bia bù đắp công pháp. Ứng không thành lúc này mỉm cười, báo thủ. Buồn cười, ngươi đến ta thánh vực nhiều năm, thậm chí ngay cả một chút ta thánh vực văn hóa đều không có học được. Hắn nói chuyện ở giữa ba lần thần thông xuất thủ, đánh Liễu Bạch Tỷ liên tục bại lui. Thực lực của hắn cùng lúc trước so sánh có cực mạnh tăng lên. Liễu Bạch Tỷ nguyên bản so với hắn chỉ là hơi kém một kia, tại công lực tăng lên đằng sau lại cùng ứng không thành khoảng cách lại càng ngày càng xa. Ứng không thành nói ra, thu hoạch hạ giới vũ trụ đây vốn là thánh vực quy củ, thiên kinh địa nghĩa, ngươi vậy mà đem nó coi là thù hận, đáng tiếc nha, ngươi cuối cùng không thể trở thành chân chính thánh tộc. Ứng không thành trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn đã hóa thành cổ thần bộ dáng, hoa văn thô to, phía sau sinh ra hai cánh, nhìn mười phần dữ tợn hung ác, thân thể so trước kia khổng lồ không chỉ gấp 10 lần, trong khi hô hấp liền có lực lượng kinh khủng tràn ngập. Ngươi cho rằng ôm vào Tiết Đạo Quân đùi liền có thể hoành hành công sợ, có thể ngươi bất quá là tại môn hạ hắn chó săn mà thôi, Tiết Linh Phủ nếu là thật sự vô sự, há lại sẽ bốn tại sát cơ tứ phía thiên ma khư bên trong. Ứng không thành có phụ thân là Thiên Huyền Thánh Vương, bọn hắn bực này ở tại Đại La Thiên Thánh Vương cùng phổ thông bất hủ không giống với. Bọn hắn tài nguyên quá mức phong phú, bởi vậy dẫn đến lực lượng của bọn hắn cũng mạnh ngoại hạng. Ứng không thành mặc dù mới vào bất hủ, cũng đã có được phần này nội tình. Hắn bàng bạc lực lượng bộc phát ra, Liễu Bạch Tỷ đi trường kiếm mẹ gãy, cả người nửa quỳ trên mặt đất, quần áo trên người máu me đầm địa. Ngươi vẫn đang ngó chừng ta âm dương cảm ứng thiên bên trong sơ hở, lại không biết ta có khác truyền thừa. Một đạo kiếm khí bén nhọn hung hăng bổ tới, Liễu Bạch Tỷ lìa đưa tay lên chiến. Thế nhưng là đạo kiếm khí này trực tiếp bổ chúng tại trong đạo tràng, Liễu Bạch Tỷ lìa đại đạo thân thể bị thương, mi tâm của hắn vỡ ra một cái lỗ hổng, máu tươi chảy trên mặt của hắn, lộ ra cái này tuấn tú người trẻ tuổi sắc mặt dữ tợn. Như đều là giống ngươi như vậy muốn báo thù, thánh vực cũng liền không tồn tại. Những cái kia từ hạ giới vũ trụ bò lên tân thánh tộc, thu hoạch lên bản thổ người ngoài hành tinh thế nhưng là hung dữ. Ngươi à, kinh lịch sự tình quá ít, căn bản là không có hiểu rõ bên trong đạo lý. Ứng không thành vây tay một cái liền đem Liễu Bạch Tỷ rìa đánh cho liên tiếp bay ngược mấy lần. Mỗi một lần hướng về sau bay đi, Liễu Bạch Tỷ đi trên người xương cốt liền không biết gãy mất bao nhiêu cái. Ứng không thành thoại âm rơi xuống, Liễu Bạch Y Lìa đã không đứng dậy nổi đến. Ứng Không Thành nhấc chân đem Liễu Bạch Y Lìa giẫm tại dưới chân, bình tĩnh nói, ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy, trên thực tế cũng là dư thừa, cũng không biết vì sao, lần này chứng đạo đằng sau, ta cũng nhiều đứng lên. Liễu Bạch Y Lìa ra sức điều động thể nội đại đạo, có thể lúc trước Ứng Không Thành đạo kia tiệt tiên kiếm khí sát khí quá nặng, đạo tràng của hắn bị đánh nứt, lực lượng không cách nào hội tụ. Liễu Bạch Y Lìa gân xanh trên trán nô ra, hai mắt cơ hồ dỉ máu, bằng vào ta chi huyết, tế ta hồn phách, hiến tế đạo của ta. Liễu Bạch Y Lìa thanh âm mười phần đoán độc, hắn trên trán gân xanh nô ra, mơ hồ không do nói. Sau đó, trên người hắn đống nhiên hiện ra một cỗ cường hành khí tức, là từ Liễu Bạch Y Lìa động nguyên bên trong lao ra. Liễu Bạch Y Lìa chỉ biết là đây là Tiết Đạo Quân lưu cho hắn sau cùng át chủ bài, nhưng lại không biết chính mình động nguyên bên trong lại còn cất giấu Tiết Đạo Quân nguyên thần. Tiết Đạo Quân hiện thân đằng sau, trên mặt vui vẻ nhìn xem Ứng Không Thành, ngươi cũng không phải là lao thánh tộc, mang mặt nạ thời gian dài, quên chính mình diện mạo như trước. Tiết Đạo Quân lúc này chiếm cứ Liễu Bạch Y Lìa nguyên thần, Liễu Bạch Y Lìa nguyên thần là cam tâm tình nguyện hiến tế cho Tiết Đạo Quân. Tại thời khắc này, Tiết Đạo Quân khí tức trở nên thập phần cường đại. Ứng Không Thành hơi nhướng mày, đạo quân nếu như tự mình đến tận đây, tại hạ nhất định không còn hai lời, có thể chỉ là một bộ hóa thân. Tiết Đạo Quân đống nhiên cười ha ha, hiển chất không nên hiểu lầm, ta cùng phụ thân ngươi nói đến còn có chút giao tình, đệ tử của ta học nghệ không tinh bị giết cũng là hắn gieo gió gặt bão, ta đương nhiên sẽ không vì thế tổn thương hòa khí. Ứng Không Thành luôn luôn tâm tư kín đáo, nghe vậy cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Lúc trước hắn nhìn thấy Liễu Bạch Y Lìa lấy máu làm thề, cắn răng nghiến lợi hiến tế hết thể đổi lấy Tiết Đạo Quân xuất thủ, lại không nghĩ rằng Tiết Đạo Quân lại đem hắn hố, căn bản không có ý tứ động thủ, đều là âm mưu tính toán. Ứng Không Thành đầu tiên là sửng sở, sau đó liền phản ứng lại, chỉ bất quá đối với Tiết Đạo Quân lời nói hay là cầm thái độ hoài nghi, có lẽ vị này ẩn thân Thiên Ma Khư đạo quân có ý định khác. Có thể Tiết Đạo Quân vẻ mặt tươi cười, xem ra quả thật không có ý xuất thủ. Liễu Bạch Y thì thân thể đã theo hiến tế phá toái, ý thức cũng đã không còn, Tiết Đạo Quân lại chuẩn bị rời đi Thiên Ma Khư. Ứng Không Thành nói không sai, hắn tới là một bộ hóa thân, ở trên Thiên Ma Khư bên trong cùng Ứng Không Thành tử đấu lại có chỗ tốt gì đâu. Về phần hắn cùng Liễu Bạch Y liền nói tới hiến tế chi pháp, vậy chỉ bất quá là một cái âm mưu mà thôi. Liễu Bạch Y liền nếu không phải cam tâm tình nguyện, sao có thể hạ quyết tâm đem trên người đạo đều hiến tế? Đạt được này thiên đại chỗ tốt, Tiết Đạo Quân chuẩn bị rời đi, trở về cực kỳ luyện hóa một chút. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cái phong trần mệt mỏi thanh niên. Thanh niên này mang trên mặt chút tang thương chi sắc, trong ánh mắt đã bi ai lại ẩn chứa tức giận. Liễu Bạch Y thì hiến tế hết thể đổi lấy ngươi xuất thủ, ngươi tối thiểu hẳn là cùng Ứng Không Thành đấu một trận đi. Người thanh niên này chính là chạy đến nơi đây Lý Ngôn Sơ. Khi hắn lúc đến nơi này, Liễu Bạch Y đã tế đạo. Tiết Đạo Quân mỉm cười nói, nguyên lai là tiểu hữu, ta lúc đầu cũng dự định xuất thủ, nhưng ta cùng Ứng Không Thành phụ thân có chút giao tình, tốt như vậy nhẫn tâm bị thương cố nhân thể diện đâu. Lý Ngôn Sơ lập tức chỉ trệ, là Liễu Bạch Y cảm thấy không đáng. Hôm đó hắn nhìn thấy Tiết Đạo Quân đơn giản chính là vị tiên phong đạo cốt hiền lành trưởng giả, mặc kệ từ nơi nào nhìn đều tìm không ra một tia sơ hở, còn đã cứu chính mình. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ biết rõ vực ngoại lòng người hiểm ác, cũng không nguyện ý tiếp nhận phần này không biết quà tặng, thế là chọn rời đi. Liễu Bạch Y lìa đầu tiên là chứng đạo bất hủ, đi tranh đoạt bản nguyên vũ trụ, bây giờ tu vi tinh tiến rất nhiều, giết vào Thiên Ma Khư bên trong lần nữa ám sát Ứng Không Thành. Đáng tiếc cuối cùng cái này một thân bản sự, một thân đạo đều làm Tiết Đạo Quân áo cưới, bị hắn hoàn mỹ thu hoạch. Lý Ngôn Sơ nghe được Tiết Đạo Quân lời nói, chỉ cảm thấy phẫn nộ. Liễu Bạch Y thì tâm tâm niệm niệm chính là linh giới vũ trụ cửu hận, thật không nghĩ đến cuối cùng lại bị nhân vật thiết lập kế lừa. Ứng Không Thành đáng chết, có thể ngươi càng nên giết. Lý Ngôn Sơ gân xanh trên trán nhảy một cái, cơ hồ áp chế không nổi trong lòng sát khí. Tiết Đạo Quân cười to, cũng không đem Lý Ngôn Sơ phẫn nộ cùng lời nói để ở trong lòng. Hạ giới này phi thăng mà đến tiểu bối nào biết được hắn làm đây hết thảy cần cỡ nào tinh vi mưu đồ, đắc thủ đằng sau lại là cỡ nào thoải mái, đối với mình lại có như thế nào chỗ tốt. Lúc này, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên tiến lên, phồng lên tu vi, võ đạo thần thông bộc phát, một thân bàng bạc quyền ý cực kỳ kinh người. Hắn một quyền nện ở Tiết Đạo Quân trên khuôn mặt, tại Tiết Đạo Quân quay người muốn đi gấp lúc, bị Lý Ngôn Sơ hung hăng đập trúng cái cổ. Oeng! Phản phất đất bằng lên kinh lôi bình thường, Lý Ngôn Sơ khí cơ bỗng nhiên tại Tiết Đạo Quân thể nội bộc phát. Tiết Đạo Quân như bị sét đánh, chỉ là một cái đối mặt, hắn đạo này nguyên thần hóa thân vậy mà liền bị đánh gương. Tiết Đạo Quân phồng lên tu vi hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, Lý Ngôn Sơ lẳng dáng, sau lưng phảng phất xuất hiện nhật nguyệt bình thường, nhật nguyệt giữa trời. Trong chốc lát hai người đã giao thủ hơn trăm lần, tử khí mờ mịt, hào quang vạn đạo. Tại ngoại giới xem ra, đây chẳng qua là trong nháy mắt công phu, Tiết Đạo Quân cái chán đổ máu, khóe miệng đổ máu, đạo này cổ thần nguyên thần bị Lý Ngôn Sơ đánh thành trọng thương. Liễu Bạch Y thì hiến tế một bộ phận đạo đã trở về hắn bản tôn bên trong, thế nhưng là còn có một bộ phận hắn muốn do cỗ này nguyên thần mang về, lại vẫn cứ bị Lý Ngôn Sơ đả thương, nguyên thân có không ngừng linh quang tràn lan đi ra. Lý Ngôn Sơ đang muốn thống hạ sát thủ, vì đi Tiết Đạo Quân đạo hóa thân này, Tiết Đạo Quân bỗng nhiên cao giọng nói ra, ứng hiền chết, lúc trước ta không cùng ngươi động thủ, sao không liên thủ giết chết người này? Tiết Đạo Quân quay đầu nhìn lại, Ứng Không Thành lại là hai tay vào ngực, cười lạnh không thôi, ta tại bến đỏ cùng hắn có một trận chiến, bây giờ cùng hắn mãi đệ thế chiến thứ hai, há có thể mượn tay người khác người bên ngoài. Ứng Không Thành ngữ khí nói năng có khí phách, Tiết Đạo Quân lại là sầm mặt lại. Hắn rõ ràng là muốn mượn trong tay người này trước diệt trừ chính mình, thuận tiện nhìn một chút thanh niên này công pháp con đường, Thiên Huyền sinh ra một đứa con trai tốt, rất có tâm cơ. Hắn ý nghĩ này chợt lóe lên, Lý Ngôn Sơ lần nữa hướng hắn giết tới đây, khí huyết bằng bạc, bóp méo hư không. Hắn một thân khí cơ dung rất nhiều pháp môn làm một lô, có thể xưng võ chi cuối cùng, đạo cực kỳ. Tiên đạo quân đạo này nguyên thần hóa thân nếu như lúc trước liền cùng Lý Ngôn Sơ đấu pháp lời nói, có lẽ thắng bại không biết, thế nhưng là hắn một lòng muốn rời khỏi, có thể vận dụng trí tuệ nghiền ép Lý Ngôn Sơ, liền không nguyện ý đối đầu. Nhưng chính là như thế một sơ sẩy, chờ hắn muốn phản kích thời điểm, cũng đã bị Lý Ngôn Sơ đả thương. Cỗ này nguyên thần hóa thân có linh quang không ngừng tràn lan, vô lực lại phản kháng, cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ bất quá mấy cái trong nháy mắt công phu, liền bị đánh nát cỗ này nguyên thần hóa thân, tổn thất một bộ phận tu vi. Tiết đạo quân sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ngươi rất tốt, ở trên thiên ma khư bên trong dám như thế mạo phạm ta, ta cam đoan, ngươi không cách nào còn sống rời đi. Tiết đạo quân thanh âm quanh quẩn tại mảnh khu vực này. Bản thân hắn ngay tại thiên ma khư bên trong, chân thân đánh tới lời nói, Lý Ngôn Sơ loại này bất hủ tất nhiên vô lực ngăn cản. Lý Ngôn Sơ cũng không phải không biết trong đó hung hiểm, thế nhưng là Liễu Bạch Y như thế bị thiết kế, trong lòng của hắn kìm nén một cỗ lửa vô danh, không nhả ra không thoải mái. Chẳng lẽ tại vực ngoại cho dù trở thành bất hủ, báo thủ đều gian nan như vậy sao? Lý Ngôn Sơ tự nói. Sau đó hắn nhìn về phía Ứng Cung Thành, hắn vẫn muốn báo linh giới mối thù, bây giờ nếu sinh tử lưỡng biệt, thù này liền do ta đến báo đi. Ứng Cung Thành nhàn nhạt nói ra, ta nghe nói có một loại người bản sự không tốt, có thể thích nhất xen vào việc của người khác, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thường thường bởi vậy dẫn tới tai họa, ta vốn cho rằng loại người này chết hết, lại không nghĩ rằng bây giờ còn có như vậy ngu mọi người. Ứng Cung Thành cùng Lý Ngôn Sơ sớm muộn có một trận chiến. Lần trước hắn sát kiếp bị hóa giải, tuy là tại trong thiết kế, có thể Ứng Cung Thành là lần đầu thua ở cùng cảnh giới tu sĩ trong tay, cho rằng là vô cùng nhã. Lúc này lần nữa gặp mặt, Ứng Cung Thành lập tức thôi động Tiệt Tiên Thất Giết Địa, trong tấm bia đá kiếm khí phá không mà ra, rất có một kiếm bổ ra toàn bộ thiên ma khư rộng lớn khí độ. Chương 1685 Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh, chương 1685 Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh, Ứng Cung Thành một kiếm chém tới, trong lúc thoáng qua, kiếm quang đã giết tới Lý Ngôn Sơ trước người. Lý Ngôn Sơ huy trưởng liền nên đón tiếp lấy. Hán trưởng lực hùng hồn bá đạo, trực tiếp nên tiếp Ứng Cung Thành Tiệt Tiên kiếm khí. Trong chốc lát, Lý Ngôn Sơ võ cực thần thông liền cùng Ứng Cung Thành kiếm khí va chạm trăm ngàn lần. Mỗi một lần võ cực chân ý đánh đi lên, đạo kiếm khí này thế công liền bị hóa giải một chút. Tiệt Thiên kiếm khí trung quy là không có rơi xuống, bị Lý Ngôn Sơ võ cực thần thông phá giải. Ứng Cung Thành ánh mắt lấp liệt. Lý Ngôn Sơ đã thuận thế giết tới trước người hắn, phất tay chém xuống, một đạo màu tím đao khí hiện hiện, lăng lệ không gì sánh được. Ứng Cung Thành đối với Lý Ngôn Sơ càng là kiêng kỵ, hắn lần này trùng sinh chiến đấu, không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ vẫn là như thế khó giải quyết. Hắn thôi động cổ thần thân thể cùng Lý Ngôn Sơ đấu tại một chỗ, hai người đánh đến 10 phần kịch liệt. Ứng Cung Thành đối mặt Lý Ngôn Sơ cuồng bạo thế công, mỗi lần đều lấy Tiệt Thiên kiếm khí hóa giải. Hắn Tiệt Thiên kiếm khí vô cùng sắc bén, nhất là cái kia Tiệt Thiên thất sát bia bây giờ đã bị bù đắp, ngay tại phía sau hắn hiện hiện, phía trên vô số phù văn, mỗi một bút mỗi một vết đều giống như một đạo kiếm khí bình thường, phản phất có vô cùng vô tận chi ý so sánh cùng nhau. Lý Ngôn Sơ thì không có bất hủ pháp bảo, tự nhiên hạ phong. Ứng Cung Thành thôi động sau lưng một tôn lại một tôn động nguyên, lấy lực lượng hùng hồn ra chỉ thần thông. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng lấy sát phạt động nguyên thôi động, hắn quyền cước cùng sử dụng, phá vỡ Ứng Cung Thành kiếm khí, giết tới trước người hắn. Ứng Cung Thành lông mày nhíu lại, chính mình có Đại La Thiên duy trì, có thể Lý Ngôn Sơ hắn dựa vào cái gì? Hắn cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ càng lúc càng nhanh, nhưng tại Lý Ngôn Sơ thôi động sát phạt đại đạo đằng sau, Ứng Cung Thành lại bị đả thương, hắn miệng phun máu tươi, khí tức lập tức bể bại một chút. Cái này sát phạt đại đạo tại hắn cướp thiên kiếm khí phía trên, Ứng Cung Thành sắc mặt có chút khó coi, đang muốn tái đấu, đột nhiên phủ cận một đạo thần thông đạo cảnh được thắp sáng. Đạo thần thông này là Quá Anh đại đạo biến thành, trong một chớp mắt thần thông bộc phát, Lý Ngôn Sơ cùng Ứng Cung Thành lập tức biến sắc, cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Nơi này đã 10 phần xâm nhập tiên ma hư, cái này Quá Anh đại đạo uy lực cũng mạnh ngoại hạng. Ứng Cung Thành thôi động Tiệt Thiên Thất Sát Bia ngăn cản, Lý Ngôn Sơ thì vận chuyển Hồng Mông Đại Đạo. Chỉ bất quá lúc trước Ứng Cung Thành đã dùng Tiệt Thiên Thất Sát Bia ngăn cản qua một lần, lúc trước còn có thể miễn cưỡng hóa giải, nhưng lúc này đây Tiệt Thiên Thất Sát trên tấm bia cũng không ngừng xuất hiện vết rách, lúc trước hắn chứng đạo bất hủ pháp bảo cơ hồ muốn hủy đi. Ứng Cung Thành ánh mắt lấp liệt, cổ thần thân thể thôi động đến cực hạn, toàn lực ngăn cản. Lúc trước dẫn động thần thông này cũng không phải là Liễu Bạch Đi Liễu, thoạt nhìn là một người khác hoàn toàn. Ứng Cung Thành trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nguyên bản hắn tưởng rằng Liễu Bạch Đi Liễu đặt ra bẫy, nhưng hôm nay Liễu Bạch Đi Liễu đã bỏ mình, thần thông này đạo cảnh nhưng vẫn là không có dấu hiệu nào phát động, có thể thấy được là âm thầm cất giấu cao thủ tại thăm dò. Nhân tài này tâm tàng hung hiểm, lúc trước hắn dẫn động thần thông, khiến cho chúng ta mấy người tách ra, bây giờ lại muốn lấy thần thông này đem ta cùng thanh niên này một mẹ hốt gọn. Ứng Cung Thành vừa chậm một hơi, lại phát hiện phụ cận thần thông đạo cảnh liên tiếp đất bị dẫn động. Hắn lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hướng chân trời bỏ chạy. Lý Ngôn Sơ lấy Hồng Mông đại đạo ngăn cản, Hồng Mông đại đạo tử khí lở lở, nhưng cũng cơ hồ khó mà hóa giải. Nhìn thấy liên tiếp thần thông bị dẫn động, phụ cận đạo cảnh tựa hồ liên tiếp bị nhen lửa, Lý Ngôn Sơ thần sắc biến đổi. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, hắn nhất định sẽ vẫn lạc tại trận biến cố này bên trong. Có người thứ ba ở đây, người này mới là tâm hắc thủ ngoan. Lý Ngôn Sơ hóa thành kim quang, toàn lực hướng thần thông bộc phát khe hở ở giữa phóng đi. Đáng tiếc thần thông bị dẫn phát đến thực sự quá nhanh, gần như không cho hắn thời gian phản ứng, một cô đáng sợ nguy cơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ toàn lực xông về phía trước, chợt phát hiện một chút hy vọng sống. Hắn toàn lực thôi động khí huyết, quả thực là vào tới, đi vào một mảnh địa phương kỳ dị. Nơi này không hề giống thiên ma khư địa phương khác, khắp nơi treo một chút thần thông đạo cảnh. Lý Ngôn Sơ tại tiểu thiên địa này bên trong căn bản không cảm giác được bất luận cái gì đạo tồn tại, chứ đạo kiếm đức. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện tiểu thiên địa này bên trong có một nữ tử, xem ra cũng có chút chật vật. Ứng Cung Thành thì tại một bên khác cố gắng điều chỉnh trạng thái. Rất nhanh, liên tiếp lại có mấy bóng người xông vào. Ứng Không Thành lúc này cũng tại coi chừng cảnh giới. Hắn phát hiện nguyên lai tại hắn tiến đến trước đó, Lâm Thần liền đã tại tiểu thiên địa này bên trong. Ngay sau đó Dương Tông Thiện, Tề Xuân Phong mấy người cũng lần lượt xâm nhập vùng thiên địa này bên trong. Còn có cái kia bị hắn coi là kình địch hạ giới thanh niên. Lý Ngôn Sơ cũng đang nhìn cái này từng đạo thân ảnh cường đại, bọn hắn tựa hồ cũng đang tránh né lúc trước thần thông bộc phát. Lý Ngôn Sơ ánh mắt trầm xuống, chẳng lẽ thần thông này không chỉ là tại ta cùng Ứng Không Thành phụ cận bộc phát? Nếu như tại nhiều cùng lúc bộc phát lời nói, lại là người nào có thể có năng lực dẫn ra loại thần thông này? Lý Ngôn Sơ nhất niệm đến tận đây, hít sâu một hơi. Nếu có người có thể dẫn ra thần thông này, cũng liền mang ý nghĩa mặc kệ xâm nhập bao nhiêu bất hủ, cũng có thể bị hắn giết chết, thậm chí liền nói quân đều có thể giết chết, đây là sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lý Ngôn Sơ ngay tại suy tư thời điểm, chợt phát hiện một khối bia đá to lớn. Tấm bia đá này từ trên mặt đất từ từ bay lên, sau một lát liền hiện lên ở đám người trước người. Chỉ bất quá đây là một khối không có chữ bia, tấm bia đá này cho người khí tức mặc dù mười phần cổ lão, có thể trên tấm bia đá này nhưng không có bất luận cái gì văn tự. Dương Tông Thiện đống nhiên kinh hô một tiếng, ngay sau đó liền ngay cả vị kia làm cho người kiên kỵ nữ tử Lâm Thần cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Ánh mắt của mọi người đều có chút quái dị. Lúc này nhìn về phía tấm bia đá này, hô hấp nhịn không được đều dồn dập. Thái thượng hỗn độn đạo kinh. Trên tấm bia đá thình lình ghi lại thiên kia đại đạo trải qua công pháp, chỉ bất quá phía trên này đường vân, văn tự đều là lấy một loại cực kỳ phương thức đặc thù ghi chép, nhìn qua là không có chữ, trên thực tế lại có đạo vận lưu chuyển. Lý Ngôn Sơ ánh mắt cũng quét đi lên, có thể nghĩ muốn thấy rõ ràng bản công pháp này lại cũng không dễ dàng. Chỉ có công pháp khúc dạo đầu danh tự khá là rõ ràng. Lý Ngôn Sơ nhịn không được lông mày nhíu lại, làm sao lại liên tiếp xông qua nhập nơi đây đều giống như có nhân vật thiết lập tính toán cẩn thận. Đám người lúc này không khỏi có chút trầm mê, Ứng Không Thành cũng hoàn toàn đắm chìm tại trong đó. Trên tấm bia đá ghi lại vô thượng đạo diệu, đối với bọn hắn những này cầu đạo giả tới nói là chí mạng nhất một loại dụ hoặc. Trong mọi người tại đây chỉ sợ cũng chỉ có Lý Ngôn Sơ không có trầm mê đi vào, ánh mắt của hắn quét về phía Ứng Không Thành, bây giờ xuất hiện bản này thần bí nói trải qua, mọi người đều đang ngộ đạo, nếu là hiện tại công kích Ứng Không Thành sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Lý Ngôn Sơ ánh mắt híp lại, kiềm chế lại sát ý trong lòng. Ứng Không Thành lúc này vẫn như cũ đắm chìm tại trong nội đạo. Phía trên này văn tự cao thâm mặt chắc, là một loại đạo hiển hóa, có lẽ có thể xưng là đạo ngữ. Ứng Không Thành cảm giác mười phần tối nghĩa, nhưng như cũ trầm mê ở trong đó. Lý Ngôn Sơ cũng không bị cái này đại đạo hấp dẫn, gặp hắn bộ dáng này không khỏi sát tâm đại tác. Lập tức hắn trực tiếp hướng Ứng Không Thành giết tới, một quyền đánh tới hướng Ứng Không Thành đầu. Tại nội đạo Ứng Không Thành cũng cảm nhận được cỗ này sát khí đáng sợ, đột nhiên bừng tỉnh, phía sau lưng xuất mồ hôi lạnh cả người. Lúc trước hắn đắm chìm tại trạng thái ngộ đạo bên trong, bởi vì như thế một sơ sẩy, Lý Ngôn Sơ công kích đã giết tới trước mắt. Ứng Không Thành trúng Lý Ngôn Sơ nhất quyền, răng đều chóc ra mấy quả, khóe miệng bị đánh nứt, nhìn mười phần thê thảm. Nơi này có đại đạo quân công pháp truyền thừa, ngươi không đi lĩnh ngộ, ngược lại đến cùng ta tranh đấu. Ứng Không Thành cao giọng quát. Mấy người còn lại lúc đầu trầm mê tại trạng thái ngộ đạo bên trong, lúc này bị hai người tiếng đánh nhau bừng tỉnh, nhao nhao quăng tới chán ghét địch thì ánh mắt. Lý Ngôn Sơ quát, cái này đại đạo quân công pháp không liên quan gì đến ta, ta chỉ cần mạng chó của ngươi, cũng vì bọn hắn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đám người nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Còn có chuyện tốt bực này. Không chờ bọn họ ra tay, hai người liền tự giết lẫn nhau đứng lên, đám người lúc này cũng vui vẻ đến tọa sơn quan hồ đấu. Ứng Không Thành lại là trong lòng cảm giác nặng nề, tên này lòng dạ thật là độc ác, liều mạng đại đạo quân công pháp không cần cũng muốn cùng ta liều mạng. Mà lại mấy người khác còn tại lưu ý cái này thái thượng hỗn độn đạo kinh, Ứng Không Thành trong lòng vừa vội vừa giận, tại sao có thể có người như vậy? Đại đạo quân công pháp liền nói quân đều sẽ đi cùng, hắn lại tại lúc này vẫn như cũ nhớ giết ta. Ứng Không Thành liên tiếp thôi động thần thông, cùng Lý Ngôn Sơ đấu tại một chỗ. Hai người bọn họ đánh đến 10 phần kịch liệt. Lý Ngôn Sơ nhiều lần hạ sát thủ, Ứng Không Thành sắc mặt hết sức khó coi, ứng đối đến cũng càng phát khó khăn. Hắn tu luyện âm dương cảm ứng tiên, âm dương đại đạo bị thôi động đến cực hạn, vẫn như trước không cách nào đối kháng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ đem sát phạt đại đạo triển khai, Ứng Không Thành vội vàng tránh đi, tuy nhiên lại đã chậm, hai chân của hắn từ đầu gối vị trí bị chém đứt, hóa thành hư vô, triệt để biến mất không thấy. Lý Ngôn Sơ trên thân sát khí lăng lệ để cho người ta ghé mắt, ngay tại quan sát cái này đại đạo trải qua công pháp Lâm Thần nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, sát phạt đại đạo. Tu luyện sát phạt đại đạo người cuối cùng sẽ để cho người ta nhiều mấy phần kiêng kỵ. Chỉ bất quá trên tấm bia đá này công pháp quá mức huyền diệu, Lâm Thần tựa hồ bị hấp dẫn, rời đi ánh mắt. Lý Ngôn Sơ truy sát Ứng Không Thành, Ứng Không Thành liên tục tránh né lại là không làm nên chuyện gì. Các ngươi muốn cho ta chiến tử ở đây độc chiếm cái này đại đạo trải qua công pháp, ta cũng không để cho các ngươi tốt qua. Ứng Không Thành trên mặt hiện hiện hung ác thần sắc, hắn thôi động thần thông hung hăng đánh phía tấm bia đá này. Lập tức có người biến sắc, hô trướng. Ngươi dám? Liên tiếp thanh âm vang lên, bọn hắn muốn ngăn cản Ứng Không Thành thần thông. Tấm bia đá này bỗng nhiên xuất hiện. Phía trên lại ghi lại loại này huyền diệu đạo ngữ, ai cũng không biết công kích tấm bia đá này sẽ có biến hóa như thế nào, có lẽ tấm bia đá này không thể phá vỡ, thế nhưng là, vạn nhất có cái gì tổn thương đâu. Ứng Không Thành thần thông tốc độ cực nhanh, hắn tiệt thiên kiếm khí giấu ở hắn âm dương đạo bên trong, hung hăng bổ trúng bia đá nhưng căn bản không hề động một chút nào. Đám người thấy thế trong lòng mới thở dài một hơi. Có thể sau một khắc, nguyên bản bọn hắn có thể từ phía trên cảm nhận được cái kia cố đạo lực hình thành đạo ngữ chợt hỗn loạn, như là sóng nước phá thoái, biến mất không thấy gì nữa. Ứng Không Thành cũng đã nhận ra dị dạng, trong mắt của hắn lập tức trải rộng huyết sắc. Hung ác nói ra, các ngươi không để cho ta học, mọi người ai cũng chớ học, nhất phách lương tán. Ứng Không Thành vừa toát ra ý nghĩ này, nụ cười của hắn bỗng nhiên ở trên mặt ngưng kết, lập tức cảm thấy có chút hối hận. Ta ở thời điểm này xuất thủ công kích bia đá, chẳng phải là sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ứng Không Thành đỗng nhiên ý thức được không đối, lấy mình bình thường xử sự tuyệt sẽ không làm như vậy, chẳng lẽ là bị bóng người văng lên. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng hai tay khép tại trong tay áo Tề Xuân Phong, thân hình cao lớn Dương Tông Thiện, còn có không thế nào nói chuyện Lâm Thần, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Thần trên thân, quắc, Lâm Thần, ngươi hại ta. Vừa rồi hắn trong chốc lát tâm thần thất thủ, tất nhiên là gặp người khác tính toán mới có thể làm ra động tác này. Mà Lâm Thần chính là am hiểu nhân quả đại đạo tu sĩ. Lâm Thần lúc này lại là một mặt nộ khí, ngươi hủy đại đạo cơ duyên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Còn có mặt mũi đến quát lớn ta. Lập tức mấy người thần thông nhao nhao đánh đi lên. Mấy người kia không giống bình thường, có thể cảm ứng được thái thượng đại đạo quân triệu hoán há lại sẽ là hạ người hời hợt. Ứng Không Thành trong một chớp mắt liền bị đánh thành trọng thương. Hắn cố gắng tránh né, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ sao lại buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này. Ứng Không Thành tránh trái tránh phải, chật vật đến cực điểm. Đột nhiên, hắn cảm giác có một bóng người cùng mình khoảng cách bất quá gan tấc. Lý Ngôn Sơ thanh âm băng lãnh ở bên tai của hắn vang lên, hoảng sợ như chó nhà có tang, ngươi cái này bất hủ cũng là mười phần chật vật. Lập tức Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh vào Ứng Không Thành trên lưng. Ứng Không Thành chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo không gì sánh được quyền ý phá hủy thể nội hết thảy. Trong lòng của hắn mười phần không cam lòng, lần trước hắn hóa giải sát kiếp là chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay, lần này cái này đại đạo quân công pháp cách hắn chỉ thiếu chút nữa, không nghĩ tới lại sắp chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay. Nếu ngươi ta công bằng một trận chiến, ngươi chưa hẳn Ứng Không Thành lời còn chưa dứt, Lý Ngôn Sơ quyền ý đã ở trong cơ thể hắn bộc phát. Trong chốc lát, đại đạo của hắn thân thể hóa thành vỡ nát, nguyên thần nổ nát vụn, sinh cơ cũng bị triệt để phá hủy, hóa thành hư vô. Một vị bất hủ vẫn lạc tại vùng thiên địa này bên trong, lập tức giống như là tỉnh lại thứ gì bình thường. Dương Tông Thiện nguyên bản cũng có chút lại nhải, bây giờ càng là như là giống như gặp ủy, không xong, nơi này người chết. Hiến tế bắt đầu, chúng ta ai cũng không trốn thoát được, đều sẽ chết ở chỗ này trở thành tế phẩm. Dương Tông Thiện thanh âm mười phần thê lương, tựa hồ mười phần sợ hãi. Rất khó tưởng tượng vị này bất hủ trên khuôn mặt vậy mà xuất hiện vẻ mặt này. Hai tay khép tại trong tay áo Tề Xuân Phong nhìn mười phần hòa khí, lúc này cũng không nhịn được quát lớn, Dương Tông Thiện, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nói thật, hắn có chút bận tâm Dương Tông Thiện lại chỉnh ra yêu thiêu thân gì. Có thể Dương Tông Thiện lúc này lại một mực tại nói một mình, nhìn tựa như sắp bị điên rồi. Lâm Thần Thu thủy giống như con ngươi quét về phía Lý Ngôn Sơ, đều là ngươi, nếu như không phải ngươi cùng Ứng Không Thành đánh nhau, cái này đại đạo quân công pháp cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Thần lời nói đưa tới mấy vị bất hủ cùng chung mối thù, liền ngay cả Dương Tông Thiện nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt cũng biến thành vô cùng hung ác. Lý Ngôn Sơ vừa rồi gặp Ứng Không Thành bỗng nhiên công kích tấm bia đá kia, cũng là vượt qua dự liệu của hắn. Mà lúc này hắn bén nhạy cảm giác được tiếng lòng của chính mình tựa hồ bị người kích thích, nhìn về phía chung quanh mấy người, chỉ có một cô muốn đem đám người toàn bộ giết sạch xúc động. Ngươi muốn ý đồ khống chế ta, quấy nhiễu ta nhân quả. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, ý thức được nữ nhân này đáng sợ. Nhân quả đại đạo tại cái này chư đạo không còn địa phương hoàn toàn chính xác có thể vô thanh vô tức thôi động, để cho người ta khó mà phát giác. Lâm Thần thần sắc khẽ biến. Nàng bỗng nhiên cảm giác được Lý Ngôn Sơ tại thoại âm rơi xuống thời điểm phất tay chém xuống, mặc dù không có khí tức kinh khủng, lại đem mình cùng hắn ở giữa chuỗi nhân quả chặt đứt. Chặt đứt hết thể đại đạo, nhân quả đại đạo tự nhiên cũng ở trong đó. Lý Ngôn Sơ phất tay chặt đứt hắn cùng Lâm Thần ở giữa nhân quả, còn lại mấy đạo chuỗi nhân quả cùng nhau chặt đứt. Ánh mắt của mọi người lúc này cũng thanh tỉnh lại. Vừa rồi bọn hắn tựa hồ bị một loại lực lượng kỳ quái ảnh hưởng tới. Tề Xuân Phong nhìn về phía Lâm Thần, ánh mắt bất thiện, nữ nhân này từ vừa rồi một mực tại gây sự, giáp tâm không tốt. Chương 1686 đạo quân chi tranh chương 1686 đạo quân chi tranh Lâm Thần bỗng nhiên cười cười, nàng đem sợi tóc treo chọc đến sau tai, lộ ra phong tình bạc trùng, người này là hạ giới hung man, đi vào vực ngoại đằng sau, trừ giết người chính là giết người, chứ quân sao có thể tin hắn. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, mặc kệ ngươi như thế nào xảo ngôn lệnh sắc, ta đều nhận định ngươi, liều mạng cái này đại đạo quân công pháp không cần cũng muốn giết ngươi. Lời tương tự, Lý Ngôn Sơ lúc trước nói qua một lần, khi đó giết chết chính là Ứng Thành Không. Lâm Thần trong lòng cảm giác nặng nề, mỉm cười nói, chư quân, người này tâm tàng hung hiểm, chỉ là muốn tiêu diệt từng bộ phận, thật tình không biết hắn mới là nhất ngốc nghẽ đại đạo quân truyền thừa, tình thế bắt buộc. Cho dù không sử dụng nhân quả đại đạo, Lâm Thần cũng là một cái rất có tâm cơ nữ tử. Nàng lời nói này xong, Thế Xuân Phong ánh mắt lập tức liền thay đổi. Dương Tông Thiện lúc này cũng không còn là bộ kia thần thao thao dáng vẻ, mà là tỉnh táo phân tích nói, hắn tu luyện sát phạt đại đạo, tính tình tàn bạo, uy hiếp lớn nhất, theo ta thấy, không bằng liên thủ diệt trừ hắn. Lâm Thần cười nói, Dương đạo huynh lời ấy có lý, trước đá hắn bị loại, còn lại chúng ta dễ thương lượng. Lúc này trên trận tình thế phát sinh biến hóa, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, phân biệt đứng ở phương hướng khác nhau, đem Lý Ngôn Sơ vây quanh, ẩn ẩn trở thành vây kín chi thế. Lý Ngôn Sơ lúc đầu cũng không muốn lấy cùng những người này cùng nhau, thấy mọi người vây kín chi thế đã thành, quắc, các ngươi cùng lên đi, bần đạo thì sợ gì? Hắn thôi động sát phạt động nguyên, trong nháy mắt mênh mông đạo lực hiện ra đến, giữa thiên địa sát khí hướng trên người hắn hội tụ. Nơi đây vừa mới hiến tế một vị bất hủ, lưu lại sát khí mười phần nồng đậm, Lý Ngôn Sơ lúc này khí thế cũng đạt tới đỉnh phong. Lý Ngôn Sơ dẫn đầu thẳng hướng Lâm Thần sắc mặt biến hóa, thôi động nhân quả đại đạo hóa giải, từng đạo sợi tơ hiện hiện, vô cùng sắc bén, giang khắp nơi. Hai người thần thông trên không trung phát sinh va chạm. Lý Ngôn Sơ đổi dùng võ đạo công pháp, đột nhiên biến đổi, liên đối Lâm Thần thần thông dư uy cùng nhau thẳng hướng Tề Xuân Phong. Tề Xuân Phong nên đón tiếp lấy, giang giác. Hai cánh tay của hắn xuất hiện tiếng vang, xương cốt trực tiếp gãy mất. Tề Xuân Phong kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, bị Lý Ngôn Sơ đánh ngã trên mặt đất. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng tế lên bất hủ pháp bảo tạo hóa ngọc bản, tạo hóa chi khí hiện ra đến, chữa trị thương thế trên người hắn, đồng thời ở bên cạnh hắn hình thành đại đạo chi cảnh. Lý Ngôn Sơ lại chưa tiếp lấy truy sát Tề Xuân Phong, hắn không có tại lâm vào quần chiến thời điểm nhìn chằm chằm một người giết, mà là lập tức lại giết hướng Dương Tông Thiện. Dương Tông Thiện tu luyện Thái Thượng Đạo vừa ra tay, lập tức cho thấy tiên tiên đại đạo bất phàm, phản phất vạn đạo hợp lưu bình thường nên đón tiếp lấy. Lý Ngôn Sơ chung quanh thiên địa phản phất đều bị hắn mang khỏa khống chế. Thái Thượng Đại Đạo, vạn pháp đều là hóa. Dương Tông Thiện không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lòng trời lở đất, khí thôn hoàn vũ. Nhưng hắn Thái Thượng Đạo mặc dù tinh diệu, nhưng Lý Ngôn Sơ sát phạt đại đạo lại là lực công kích mạnh ngoại hạng. Lúc này Lý Ngôn Sơ vô cực chân ý bộc phát, lập tức xé rách hắn Thái Thượng Đạo cảnh. Dương Tông Thiện trong lòng cảm giác nặng nề, theo đạo cảnh bị xé nứt, bộ ngực của hắn cũng bị sinh sinh xé mở ra thịt, lộ ra nhảy lên trái tim. Dương Tông Thiện lập tức vận chuyển Thái Thượng Đạo, một bên hóa giải thương thế trên người, đồng thời lần nữa thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lần này vận chuyển Hồng Mông Đại Đạo ngăn cản. Vừa rồi chỉ bất quá trong một lát, cái này ba đại cao thủ liền bị hắn đánh cho lùi lại hai thương, thật là hào khí vượt mây. Dương Tông Thiện, Tề Xuân Phong, Lâm Thần ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Luận đơn đả độc đấu, mỗi người bọn họ đều là vực ngoại thiên tiêu, tự nghĩ không kém hơn cùng cảnh giới bất luận kẻ nào, thật không nghĩ đến Lý Ngôn Sơ lấy một địch ba, lại còn chiếm thượng phong. Tề Xuân Phong tế lên tạo hóa ngọc bản, Dương Tông Thiện tế lên cửu long lật ngày thường, cái này hai kiện bất hủ pháp bảo xuất hiện đằng sau, lập tức tử khí lở lở. Hai người bọn họ lập tức hướng Lý Ngôn Sơ công tới. Lâm Thần trước đó động tác hơi chậm một chút, lúc này cũng lập tức lấy ra ngũ hành chia hết kiếm, đây là nàng bất hủ pháp bảo, uy lực cường hành. Ba người liên thủ nên chiến Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ cũng không có tế ra pháp bảo, mà là quyền cước cùng sử dụng, lấy đại đạo nên địch. Phanh phanh phanh, đáng sợ tiếng va chạm không ngừng vang lên. Tại mảnh này chư đạo không còn tiểu thiên địa bên trong, bốn vị này đỉnh cấp bất hủ đều tại liều mình tương bác, đấu cái ngươi chết ta sống. Lý Ngôn Sơ lấy một địch ba, cũng là cùng bọn hắn đấu ngang tay, nhưng trên thực tế hắn đối phó một người có lẽ có phần thắng, đối phó hai người thì thua không nghi ngờ. Ba người cùng lên, Lý Ngôn Sơ cơ hội đào tẩu xa vời. Ba người này đều cũng không phải là phổ thông bất hủ, có thể cảm nhận được đại đạo quân triệu hóa người, không phải bình thường. Bốn người ở chỗ này đánh đến kịch liệt. Lý Ngôn Sơ khí thế cực kỳ cuồng bạo, hắn võ đạo hoặc là sát phạt đại đạo bộc phát, mỗi lần đều làm cho bọn hắn không thể không lùi ra phía sau. Chỉ bất quá, lại như thế đâu nữa, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Lý Ngôn Sơ đạo lực cũng không phải là vô cùng vô tận, công pháp vận chuyển hơn nhiều cũng sẽ lưu lại sơ hở. Lâm Thần thầm nghĩ, người này ngược lại là mười phần hung hãn. Ta nguyên bản cho là chỉ cần trước diện trừ mấy người còn lại liền có thể độc chiếm đạo này quân truyền thừa, lại nhiều như thế một cái biến số. Đấu mười mấy cái hội hợp đằng sau, Lý Ngôn Sơ bắt đầu ở vào hạ phong. Sát phạt động nguyên luyện hóa rất nhiều động nguyên điều động lực lượng, lúc này lại cũng theo không kịp Lý Ngôn Sơ tiêu hao, có đôi khi sẽ ở trong nháy mắt xuất hiện ngắn ngủi chậm chạp. Lâm Thần thấy vậy trong lòng mới hơi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, chỉ cần liên thủ diệt trừ hắn, không có biến số này, lại nghĩ biện pháp thiết kế lừa giết Tề Xuân Phong cùng Dương Tông Thiện, chuyến này ta chính là bên thắng lớn nhất. Trong óc nàng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng lúc này một đôi đại thủ đột nhiên từ nhỏ thiên địa bên ngoài giết tiến đến, trực tiếp xé rách hư không. Bàn tay này chủ nhân là một cái vóc người cao lớn dị nhân, thân thể hùng tráng, uy vũ bất phàm. Hắn tay không xé rách tiểu thiên địa này, xông vào, đám người bị ép dừng tay. Khí tức trên thân người này quá mức cường đại, làm cho bọn hắn không thể không vận chuyển công pháp ngăn cản. Thiên ma khư bên trong vậy mà ẩn giấu như thế một cái chư đạo không còn địa phương, xem ra cái gọi là đại đạo quân truyền thừa tất nhiên chính là ở đây. Cái này dị nhân trong mắt hiện hiện cung hỉ. Lâm Thần cung kính hành lễ nói ra, gặp qua Khánh Trở đạo quân, đệ tử Lâm Thần. Khánh Trở đạo quân vi hơi gật đầu, Ân đạo quân vì sao không tự mình đến đây, lại phái ngươi nữ đệ tử này đến đây? Ân đạo quân là tu luyện nhân quả đạo quân, cũng là vực ngoại tu luyện nhân quả người thứ nhất. Hắn rất có thể bước vào đại đạo quân cấp độ này, trở thành vực ngoại vị thứ 6 đại đạo quân. Lâm Thần nói ra, sư tôn lúc đầu bế quan tu luyện, sớm đã không hỏi tục sự, mười mấy vạn năm qua cũng chỉ thu ta một người đệ tử. Mặc dù thiên ma khư náo nhiệt rất, hắn cũng chỉ là để cho ta tiến đến lịch luyện, canh giữ ở phụ cận, mà vô tâm tranh đoạt. Khánh Trở đạo quân lông mày nhíu lại, nói như vậy Ân đạo quân đã tới, liền tại phụ cận. Lâm Thần đạo, sư tôn sợ ta xảy ra chuyện, để cho ta đến đây lịch luyện, tự nhiên muốn vì ta hộ đạo. Tiếng nói của nàng rơi xuống, Khánh Trở đạo quân ánh mắt cũng có chút chần chờ. Nếu như Ân đạo quân liền tại phụ cận lời nói, hắn cũng không phải đối thủ. Chỉ bất quá Khánh Trở đạo quân bỗng nhiên cười cười, ngươi tiểu oa nhi này không cần bắt hắn đến hộ ta, nếu là ngươi sư tôn tại, ta còn cho hắn mấy phần mặt mũi, mà ngươi thôi hắn ở chỗ này tìm kiếm một phen. Hai tay tách ra, lại lần nữa xé rách hư không, lúc trước cẩn nấp không thấy tấm bia đá kia lần nữa hiện hiện, nguyên lai là dấu ở càng sâu một tầng trong hư không. Đáng tiếc trên tấm bia đá cũng không bắt tự, những cái kia đạo lực ngưng tụ thành đạo lực đã bị ứng thành không đánh nát. Khánh Trở đạo quân đầu tiên là vui mừng, sau đó sầm mặt lại, người nào làm? Phía trên này còn sót lại đạo lực vết tích, vốn nên hình thành bất hủ đạo ngữ mới đối. Tề Xuân Phong đoạt trước nói, là hạ giới này hung man cùng ứng thành không đấu pháp, hủy đi nó. Hắn trực tiếp đem cái nồi này lắc tại Lý Ngôn Sơ trên thân. Khánh Trở đạo quân trong ánh mắt nổi lên sắc khí, quét về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ đông nhiên nói, lúc trước mọi người đều nhớ kỹ bia đá một bộ phận, hợp lại có lẽ có thể biết toàn bộ công pháp. Lâm Thần ba người nghe vậy nhịn không được hít một hơi lãnh khí, thằng ngãi danh này tầm tư đã vậy còn quá ác độc. Vị này cường đại đến không nhìn rất nhiều quy tắc Khánh Trở đạo quân ánh mắt lấp lóe, có chút gật đầu. Lời ấy ngược lại là có lý. Lời này để Lâm Thần nhịn không được có chút tức giận, người này quả thực là không có chút nào lập trường. Bất quá Lâm Thần cũng biết, đây là bởi vì vị này đạo quân thân phận quá cao, thực lực quá mạnh, căn bản không có đem bọn hắn những này bất hủ để ở trong mắt, chỉ đem bọn hắn coi là có thể tùy ý nắm quả hờ mềm, hắn như thế nào lại quan tâm đâu? Tự nhiên là theo chính mình hỉ nộ làm việc. Khánh Trở đạo quân vi hơi trầm ngâm, đưa tay chụp vào Dương Tông Thiện. Dương Tông Thiện một cái giật mình, thầm nghĩ, nhiều người như vậy không bắt, hết lần này tới lần khác bắt một cái xa nhất ta. Dương Tông Thiện lập tức tế lên cửu long lật ngày thường, đại thương vượt qua tầng tầng hư không, phun ra nuốt vào thiên hỏa, hung hăng thẳng hướng Khánh Trở đạo quân đại thủ. Có thể chỉ là một cái đối mặt hắn liền bị Khánh Trở đạo quân đoạt lấy cửu long lật ngày thường, dọa đến Dương Tông Thiện thôi động thái thượng đại đạo mới miễn cưỡng từ hắn dưới một trường này thoát thân. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một màn này, nhịn không được con người co vào. Cái này Khánh Trở đạo quân thực lực để cho người ta tuyệt vọng. Vừa rồi hắn cùng Dương Tông Thiện giao thủ, hai người thực lực tại sản sản với nhau, Dương Tông Thiện thái thượng đại đạo lại tu luyện đến cảnh giới cực cao, rất khó đối phó. Thế nhưng là cao thủ như vậy, tại Khánh Trở đạo quân thủ hạ cũng không chịu nổi một kích sao? Dương Tông Thiện trong miệng phát khổ, hắn biết vị này Khánh Trở đạo quân nhìn như cuồng vọng, trên thực tế làm việc cũng rất ổn định. Lâm Thần là Ân đạo quân đệ tử, Tề Xuân Phong càng không tầm thường, hắn là Tạo Hóa đại đạo quân đệ tử. Khánh Trở đạo quân mặc dù không đến mức sợ ném chuột vỡ bình, nhưng cũng muốn lấy trước hắn cái này không có bối cảnh hắc vực bất hủ khai đao. Dương Tông Thiện miễn cưỡng tránh thoát một chiêu, lập tức lớn tiếng nói, tại cái này nơi hoang vu không người ở, chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể đối phó hắn, không phải vậy các ngươi cho là hắn sẽ thả chúng ta người sống. Dương Tông Thiện một câu nói toạc ra Khánh Trở đạo quân tâm tư. Trên thực tế coi như Lý Ngôn Sơ không châm ngòi, Khánh Trở đạo quân cũng dự định diệt khẩu. Cất giấu đại đạo quân truyền thừa địa phương, tự nhiên người biết càng ít càng tốt. Lập tức, Thề Xuân Phong, Lâm Thần cũng nhao nhao tế lên thần thông. Bọn hắn biết mình sư thừa bất phàm, nhưng tại nơi này giết người cướp của, ai cũng tìm không thấy vết tích. Đổi chỗ mà xử, chính bọn hắn nếu có loại bản lĩnh này, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ người khác đem cái này đại đạo quân truyền thừa tin tức truyền đi. Ngay cả hai người bọn họ cũng cùng nhau nhào tới nên chiến Khánh Trở đạo quân. Có thể Khánh Trở đạo quân hời hợt liền hóa giải bọn hắn nhìn như bá đạo thần thông, lập tức nhịn cười không được cười, các ngươi chỉ có ngần ấy bản sự. Lý Ngôn Sơ cũng xông tới. Dương Tông Thiện không có cái gì bối cảnh, Lý Ngôn Sơ tại vực ngoại thì là triệt để hắc hộ, truy nã trọng phạm. Khánh Trở đạo quân có thể đối với hắn hạ thủ lưu tình mới là lạ. Người này nhìn như cuồng vọng kỳ thực âm hiểm, nếu không có ý định để lại người sống, Lý Ngôn Sơ cũng lập tức giết đi lên. Thế sự vô thường, nguyên bản còn tại sinh tử tương bác mấy người lúc này lại liên thủ nên chiến vị này Khánh Trở đạo quân. Bất quá Khánh tái đạo quân hạ các loại tu vi, mấy người bọn họ liên thủ cũng không phải Khánh Trở đạo quân đối thủ. Khánh Trở đạo quân một quyền đánh bay Lâm Thần, trưởng bộ Dương Tông Thiện, khuỵu tay đụng Lý Ngôn Sơ, lại một đầu ngón tay đâm đổ Tề Xuân Phong. Trong chốc lát, tứ đại cao thủ vậy mà cùng nhau bị hắn đổ nào. Tề Xuân Phong tế lên tạo hóa ngọc bản, tạo hóa trong ngọc bản tạo hóa chi khí, tại hắn sau đầu hội tụ thành một vòng ánh sáng choáng. Hắn ngược lại là không có phạm hồ đồ, lấy tạo hóa chi lực làm mấy người chữa thương. Lâm Thần cũng điều động nhân quả đại đạo, kích thích vị này đạo quân nhân quả, đáng tiếc đạo này quân nhân quả quá thô, nàng căn bản là phát bất động. Dương Tông Thiện vận chuyển thái thượng đạo, cùng Lý Ngôn Sơ một trái một phải liên thủ nên chiến. Đám người áp lực cực lớn. Giang giác. Dương Tông Thiện bị đánh đến cổ suýt nữa và gãy, miệng phun máu tươi, hai mắt trắng bệnh, mắt thấy là muốn không sống được. Lý Ngôn Sơ thôi động sát phạt đại đạo, lúc này vậy mà trực tiếp giết tới Khánh Trở đạo quân phía sau lưng. Có thể Khánh Trở đạo quân bản lĩnh quả thực quá cao, Lý Ngôn Sơ nhìn như giết tới trước người hắn, nhưng trên thực tế hắn sát phạt đại đạo khoảng cách Khánh Trở đạo quân thân thể từ đầu tới cuối duy trì lấy 3 tấc khoảng cách, cái này 3 tấc tựa hồ vĩnh viễn không cách nào tới gần. Khánh Trở đạo quân phồng lên tu vi, một trưởng đem Lý Ngôn Sơ đánh bay. Đồng nhiên, lại có một đôi đại thủ xé rách hư không, cất bước đi đến, Thanh Lân đạo quân hơi quét qua, rất nhanh liền hiểu rõ tình thế. Đối với bên này tranh đấu hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, đối với tấm bia đá kia hắn sát thực cực cảm thấy hứng thú, hắn lập tức vọt tới. Khánh Trở đạo quân ánh mắt ngưng tụ, bốn người này đều có chút thủ đoạn, liên thủ đằng sau để hắn nhất thời một lát cũng bắt không được đến. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ Thanh Lân đạo quân nhặt hắn tiện nghi? Hắn quả quyết từ bỏ bốn người này, lập tức cảm nhận được một cô áp lực thực lớn, bị bức lui hơn trăm trượng. Lúc này nếu là Khánh Trở đạo quân nhằm vào một người xuất thủ, vô luận là ai đều sẽ bị trọng thương thậm chí sẽ bị đánh chết. Có thể Khánh Trở đạo quân lúc này trong mắt chỉ có khối kia từng ghi lại Thái Thượng Hỗn Độn Kinh địa đá. Hắn lập tức thẳng hướng Thanh Lân đạo quân, Thanh Lân đạo quân cũng nghiêm túc, quay người lên chiến. Ngươi cho rằng ngươi là bản cổ? Thanh Lân đạo quân đối với lúc trước chính mình tranh chiến hành vi trên thực tế hay là cảm thấy có chút nén giận, lúc này bất thình lình hô như thế một cú họng, trên người lực lượng chống rông tăng lên, ra chiêu chiêu thu nhận mệnh, hung ác đến cực điểm. Khánh Trở đạo quân lập tức sửng sốt một chút, nghĩ thầm, bản cổ, cái này cùng bản cổ có quan hệ gì? Lúc này hắn cùng Thanh Lân đạo quân tranh đấu kịch liệt, trong nháy mắt chung quanh liền xuất hiện từng đạo lực lượng gợn sóng, hai người bọn họ lực lượng bộc phát ra, không thua gì phía ngoài thần thông đạo cảnh. Đồng nhiên, một bóng người lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hai người giao thủ một chỗ trong khe hở. Dương Tông Thiện lén lén lút lút tới gần, nâng lên tấm bia đá kia liền chạy như bay. Hắn muốn là tu luyện Thái Thượng Đạo nhất mạch tu sĩ, với hắn mà nói, cái này Thái Thượng Đạo bia đá tự nhiên là như là trong nhà tổ truyền đồ vật, muốn dẫn trở về cực kỳ đảm bảo. Chương 1687 cuối cùng bên thắng, chương 1687 cuối cùng bên thắng. Dương Tông Thiện lặng yên không một tiếng động chuẩn bị vác đi khối này ghi chép Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh bia đá. Nhưng tại hai vị đạo quân dưới mí mắt há có thể dung hắn như vậy gây sóng gió, bọn hắn lập tức xuất thủ. Dương Tông Thiện lập tức vận chuyển động nguyên đem Thái Thượng Đạo trải rộng ra, lấy thân hóa đạo, lại ngạnh sinh sinh từ nơi đây rời đi. Lần này quả thực để đám người lấy làm kinh hãi, Thái Thượng Đạo truyền nhân thủ đoạn thế mà cao minh như vậy, bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn. Thanh Lân đạo quân cùng Khánh Tái đạo quân hai người cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Thái Thượng Đại Đạo Quân cho mạch này lưu lại hậu thủ gì? Hai người cũng không có chút chần chờ, trực tiếp xé rách hư không đuổi theo. Đại Đạo Quân công pháp há có thể rơi vào tay người khác? Trên trận biến cố thật là khiến người ngoài ý muốn. Người thắng cuối cùng không phải là Đại Đạo Quân đệ tử Tề Xuân Phong, cũng không phải Ân Đạo Quân đệ tử Lâm Thần, đúng là nhìn không đáng chú ý Dương Tông Thiện. Hai vị đạo quân đuổi theo, lúc này bọn hắn nguy cơ tạm thời hóa giải. Tề Xuân Phong thở dài nói ra, thế sự vô thường, chỉ có thể nói vực ngoại thật sự là ngọa hổ tàng long, giống Dương Tông Thiện loại người này, như bái tại Đại Đạo Quân môn hạ, thành tựu nhất định không thấp. Vừa rồi hắn càng như thế bảo trì bình thản, một mực dương cung mà không phát, thẳng đến lưỡng đại đạo quân giao thủ sau mới quả quyết ra tay, lợi dụng Thái Thượng Đạo xảo diệu đạo tẩu. Tâm cơ của người này thủ đoạn đều là rồng trong loài người. A Tề Xuân Phong suy nghĩ chuyển động, cũng đạp nát hư không đuổi theo. Bất quá hắn cũng không phải là đuổi theo hai vị kia đạo quân, mà là nơi đây thực sự hung hiểm, hắn không muốn ở lâu. Lâm Thần theo sát phía sau. Trong nháy mắt, tiểu thiên địa này bên trong chỉ còn lại có Lý Ngôn Sơ nhất người, người đi nhà trống. Thế sự biến hóa nhanh chóng, hoàn toàn chính xác làm cho người thổn thức. Có thể tại hai vị đạo quân không coi vào đâu cướp đoạt tấm bia đá này, người này xác thực bất phàm. Lý Ngôn Sơ cũng không rời đi, hắn trầm ổn như cũ đứng tại chỗ, bất động thanh sắc đánh giá chúng quanh. Cả phiến thiên địa yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, ung dung giữa thiên địa phảng phất chỉ còn hắn một người. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói, không cần trốn nữa, ngươi căn bản không có rời đi, vì sao không hiện thân thấy một lần? Lý Ngôn Sơ gọi hàng sau, vùng thiên địa này bên trong vẫn như cũ không có gì động tĩnh, chỉ bất quá lúc này giấu tại trong hư không Lâm Thần lại là nhíu mày. Không có khả năng, hắn nhất định là đang thử thăm dò. Hắn làm sao có thể biết ta còn lưu tại đây tiểu thiên địa bên trong? Lâm Thần ngũ hành chia hết kiếm điều khiển tiên thiên ngũ hành, trợ nàng nút ở một bên, làm ra rời đi giả tượng. Nàng liệu định Lý Ngôn Sơ tuyệt không có khả năng phát hiện. Có thể sau một khắc, Lý Ngôn Sơ trên trán tiên nhãn bỗng nhiên mở ra, một vệt thần quang soi tới, trực chỉ Lâm Thần chỗ ẩn thân. Lâm Thần hiện ra thân hình, cầm trong tay trường kiếm, không hiểu nói ra, ngươi tử vừa rồi liền biết ta không đi. Lý Ngôn Sơ lại nói, xem ra tấm bia đá kia thật là giả. Lúc này hai người đối thoại dâu ông nọ cắm cằm bà kia, hết lần này tới lần khác Lâm Thần sắc mặt lại trở nên dị thường khó coi. Nàng quát lớn, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lý Ngôn Sơ nói ra, ta giết ứng không thành đằng sau phát hiện cái này vùng thiên địa này cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ, có người ý đồ hiến tế bất hủ đến khôi phục. Lý Ngôn Sơ cũng không trả lời Lâm Thần lời nói, nhưng hắn lời nói lại làm cho Lâm Thần sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lâm Thần đạo, ngươi hạ giới này hung man người, nguyên lai không chỉ có thể giết người. Lý Ngôn Sơ nghe Lâm Thần nói như thế, trong lòng liền có đại khái, xem ra đoán hoàn toàn chính xác không sai. Vừa rồi hắn đã cảm thấy sự tình đều có chút quá mức trùng hợp. Hai vị đại đạo quân cũng không phải là ngay từ đầu liền đến ở đây, cảm xúc không sâu, mà chính mình lại là từ đầu đã trải qua đây hết thảy. Tấm bia đá này xuất hiện quá khéo, bao quát về sau biến mất, đều giống như có người vì điều khiển bình thường. Lý Ngôn Sơ liền hoài nghi có người làm ra một khối giả bia thiết lập văn cục, để bực ngoại bất hủ tự giết lẫn nhau. Bản lĩnh của ngươi ta cũng không rõ ràng, nhưng ta hoài nghi ngươi là có hay không có lá gan này thiết kế bực ngoại bất hủ đạo quân. Lý Ngôn Sơ tiến lên bước ra một bước, khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi. Hắn nói tiếp, chỉ bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, mặc kệ sau lưng ngươi có người hay không, chỉ cần ta giết ngươi, đây hết thảy liền kết thúc. Lâm Thần cười lạnh nói, ngươi nếu biết kế hoạch của ta còn dám lưu tại nơi này, không khỏi quá coi thường ta. Hạ giới này thanh niên vậy mà như thế lòng dạ hẹp hòi, đây cũng quá man thủ, liền vì chút chuyện này, nhất định phải sinh tử tương bắt sao? Lâm Thần đối với cái này không quá lý giải. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên đưa tay bắt tới. Lâm Thần chỉ cảm thấy chính mình quanh thân đại đạo phảng phất đều bị người một thanh nắm lấy. Nàng muốn điều động Lý Ngôn Sơ trên người chuỗi nhân quả, Lý Ngôn Sơ trên thân kim quang đại tác, vạn đạo nhân quả bộc phát. Lâm Thần lấy ngón tay kích thích, tựa như đánh đàn bình thường, có thể sau một khắc, những nhân quả này tuyến đột nhiên từ đi đứt đoạn. Lâm Thần bị Lý Ngôn Sơ một chảo này đả thương, miệng phun máu tươi, mắt tối sầm lại, cơ hồ té xỉu. Lý Ngôn Sơ một chiêu này để Lâm Thần đại xuất sở liệu. Lâm Thần nghẹn ngào nói ra, lúc trước ngươi che giấu thực lực. Lý Ngôn Sơ nói ngươi nếu muốn hiến tế bất hủ, vậy ta trước hết đem ngươi hiến tế, không biết có thể hay không chiếm ngươi phần cơ duyên này, cùng sắp khôi phục vị tồn tại kia giao hảo đâu. Lý Ngôn Sơ lời nói đâm thẳng Lâm Thần nội tâm, Lâm Thần lập tức thôi động nhân quả đại đạo. Trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ trên người chuỗi nhân quả xuất hiện lần nữa, lít nha lít nhít, cơ hồ đem hắn cả người bao trùm. Lâm Thần thôi động nhân quả đại đạo, muốn để Lý Ngôn Sơ trên người nhân quả bộc phát, tiếp nhận nhân quả, từ đó thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Có thể Lý Ngôn Sơ lại đem trên người sát phạt đại đạo toàn lực thôi động, hắn thúc giục sát phạt đại đạo sau, một thân bảng bạc quyền ý kinh người. Theo hắn đấm ra một quyền, Lâm Thần cảm giác mình nhân quả đại đạo đống nhiên mất hiệu lực, toàn bộ giữa vũ trụ phảng phất chỉ còn lại có tịch diện sát phạt đại đạo, trong không gian tràn ngập sát khí, tựa hồ hết thể đều là do sát khí biến hóa mà thành. Nàng rốt cuộc không cảm giác được Lý Ngôn Sơ trên người nhân quả, cũng không cảm giác được tự thân nhân quả tại Lý Ngôn Sơ sát phạt đại đạo phía dưới, Lâm Thần trên người da thịt bắt đầu pha toái, huyết nhục cũng hóa thành vỡ nát, thân thể của nàng căn bản không chịu nổi Lý Ngôn Sơ sát phạt đại đạo. Lần giao thủ này, hai người lập tức phân cao thấp, Lâm Thần hãi nhiên. Thật tình không biết Lý Ngôn Sơ lúc trước một mực tại cảm ngộ giữa thiên địa rời rạc sát phạt đại đạo, nơi này mặc dù chư đạo không còn, thế nhưng là bởi vì nơi đây vừa hiến tế một vị bất hủ, bởi vậy sát phạt đại đạo bị tỉnh lại. Lý Ngôn Sơ bây giờ xuất thủ có thể nói là mang theo thiên địa đại thế, Lâm Thần tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Lâm Thần nhục thân nổ nát vụn, nguyên thần bị chu sát, dạng này một vị có đại trí tuệ kỳ nữ tử tu luyện nhân quả đại đạo, không biết thôi diễn qua bao nhiêu lần chuyến này các hùng, có thể tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua ở Lý Ngôn Sơ biến số này trong tay. Lâm Thần bị giết chết, lại một vị bất hủ vẫn lạc, giữa thiên địa đại đạo trở nên càng sôi trào, sát phạt đại đạo cũng càng sinh động. Lý Ngôn Sơ cảm giác được toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến hóa. Lúc này, một bóng người mờ ảo hiện hiện, phản phất vượt qua vô số năm thời gian hướng Lý Ngôn Sơ đi tới. Lý Ngôn Sơ lúc này ánh mắt trầm xuống, cảm giác đạo thân ảnh này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng hắn nhưng cũng nói không nên lời loại cảm giác này từ đâu mà đến. Hắn tại vực ngoại không có cái gì quen biết cũ. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được đạo này bóng người mơ hồ quăng tới ánh mắt, loại cảm giác quen thuộc kia càng thêm mãnh liệt. Ngươi chuẩn bị hiến tế quá ít, ta chỉ có thể đem Thái Thượng Hỗn Độn Kinh một bộ phận chuyển cho ngươi. Ngày sau ngươi nếu có thể hiến tế càng nhiều bất hủ giúp ta phục sinh, phía sau liền sẽ đem chân truyền toàn bộ giao cho ngươi. Trước mắt người này lại chính là người trong truyền thuyết kia Thái Thượng Đại Đạo Quân. Lý Ngôn Sơ đối mặt vị nhân vật này trong lòng cũng là có chút chấn động. Sau đó, Thái Thượng Đại Đạo Quân không đợi hắn nói chuyện liền chuyển cho Lý Ngôn Sơ Nhất Tiên Công Pháp. Bản công pháp này cao thâm tối nghĩa, giải thích tu luyện như thế nào Thái Thượng Đạo, trực tiếp chính là từ đạo cảnh bắt trọng bắt đầu. Nói cách khác, đạo cảnh bắt trọng phía dưới tu sĩ ngay cả học tư cách đều không có. Bản công pháp này là một môn trực chỉ đạo quân công pháp. Lý Ngôn Sơ hô hấp cũng không nhịn được có chút gấp rút. Đây chính là Thái Thượng Đạo chân truyền, trực chỉ đạo quân cảnh giới. Lý Ngôn Sơ xem bản công pháp này sau không khỏi có chút nhập thần, lâm vào Thái Thượng Đạo bên trong, không thể tự kiềm chế. Rõ ràng cảm nhận được trong vũ trụ Thái Thượng Đạo ảo diệu, hoàn toàn chính xác để hắn tâm thần rung động, rất là hưởng thụ. Thái Thượng Đại Đạo Quân nói ra, ngươi học ta công pháp chính là ta nửa cái đệ tử, Thái Thượng Đạo nhất mạch còn cần ngươi đến phát triển truyền thừa. Nói, thân hình của hắn liền biến mất không thấy, vùng thiên địa này cũng bay về bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ lúc này một mặt mờ mịt, vừa rồi hắn đắm chìm ở Thái Thượng Đạo ảo diệu bên trong, còn không có kịp phản ứng liền bị vị này Thái Thượng Đại Đạo Quân thu làm đệ tử, làm Thái Thượng Đạo truyền nhân. Lý Ngôn Sơ trong mắt nổi lên thần sắc khác thường, không nghĩ tới cuối cùng đã không có môn học tự chọn luyện Thái Thượng Đạo Dương Tông Thiện, cũng không có tuyển Lâm Thần, mà là tuyển chính mình. Là bởi vì ta tự tay hiến tế hai vị bất hủ, hay là bởi vì chỉ có ta lưu đến cuối cùng? Lý Ngôn Sơ nghĩ đến cái cuối cùng khả năng, cảm thấy việc này có chút đùa giỡn, tỉ mỉ nghĩ lại đã cảm thấy không có khả năng, đến lại đạo quân loại nhân vật này cảnh giới, làm việc tất nhiên có chỗ thâm ý. Lý Ngôn Sơ được Thái Thượng Đạo chân truyền, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Chỉ bất quá lúc này hắn quay người lại phát hiện có người đang ngó chừng chính mình, hai mắt đỏ bừng, mười phần tham lam. Người kia là cái lao giả tiên phong đạo cốt, chính là Tiết Đạo Quân. Tiết Đạo Quân giết tới nơi đây, vốn là muốn đuổi theo giết Lý Ngôn Sơ, thật không nghĩ đến lại vừa vặn nhìn thấy Thái Thượng Đại Đạo Quân thu đồ đệ một màn. Tiết Đạo Quân điềm nhiên nói, đem Thái Thượng Hỗn Độn Kinh giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bất kể lúc trước cần đoán. Dứt lời, hắn đã mất âm thanh vô tức tới gần Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ biết, chính mình mặc dù giết Tiết Đạo Quân hóa thần, nhưng cùng hắn chính diện đối quyết vẫn còn kém rất nhiều. Chỉ bất quá lúc này vừa vặn có thể mượn nhờ nơi này sát phạt chi khí thoát thân. Lý Ngôn Sơ phất tay chém xuống, sát phạt đại đạo bộc phát, vô biên sát khí lập tức che mất Tiết Đạo Quân. Tiết Đạo Quân cũng bị cái này bàng bạc sát khí kinh ngạc một chút, vội vàng vận chuyển thần thông ngăn cản. Chỉ bất quá hắn chợt phát hiện, sát khí này mặc dù dày đặc, lại chỉ là phô trương thanh thế, lây dính đại đạo quân khí tượng mà thôi, muốn đả thương đến chính mình còn kém xa lắm. Tiết Đạo Quân đỏ mặt lên, phất tay sẽ rách mảnh này sát phạt chi khí, nhưng mà Lý Ngôn Sơ cũng đã không thấy tung tích. Tiết Đạo Quân cau mày, không nghĩ tới để hắn chạy trốn, lập tức xe rách hư không giết ra ngoài. Thân thức của hắn mười phần rộng rãi, trong chốc lát quyết tán mấy vạn dặm, có thể trong lúc nhất thời nhưng không có tìm tới Lý Ngôn Sơ bóng dáng. Tiết Đạo Quân tiếp tục đem lực lượng lan tràn ra ngoài, phản phất vô cùng vô tận bình thường. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đạo phi nước đại thân ảnh kia hóa thành kim quang, điên cuồng xuyên thẳng qua tại rất nhiều thần thông đạo cảnh bên trong. Để Tiết Đạo Quân có chút khiếp sợ là, tên thiên ma này khư bên trong rất nhiều cấm chế lại bị hắn hoàn mỹ tránh đi, loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Tại Tiết Đạo Quân xem ra, giống như là cấm chế này đang chủ động né tránh Lý Ngôn Sơ nhất giống như. Tiết Đạo Quân thành công tìm được Lý Ngôn Sơ hạ lạc, chỉ bất quá sau một khắc, ngay tại chạy trối chết Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên xoay người, phất tay bổ ra, Tiết Đạo Quân thần thức bỗng nhiên bị chém đứt. Cảnh giới của hắn cao hơn Lý Ngôn Sơ, thật không nghĩ đến lại bị Lý Ngôn Sơ chặt đứt thần thức. Tiết Đạo Quân lúc này sắc mặt dị thường âm trầm, hắn đạt được Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh truyền thừa, nhất định phải bắt lấy hắn. Tiết Đạo Quân không phải thời kỳ toàn thịnh, đối với Lý Ngôn Sơ lúc này bày ra tiềm lực cũng hết sức kiên kỵ. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ chặt đứt Tiết Đạo Quân thần thức, hoàn toàn trốn ra Thiên Ma Khư. Thiên Ma Khư bên ngoài, những cái kia lưu thủ tu sĩ chỉ thấy được một vệt kim quang bay ra liền biến mất vô tung. Lý Ngôn Sơ hóa thành kim quang đảo tẩu thời điểm, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Thiên Ma Khư bên trong thần thông đạo cảnh chẳng biết tại sao, hắn vậy mà cảm giác hết sức quen thuộc, có thể dễ dàng tránh đi, tâm tùy ý động, không có chút nào tối nghĩa cảm giác. Những này đạo cảnh chẳng lẽ đều là Thái Thượng Đại Đạo Quân lưu lại? Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức đáng sợ, hắn làm sao lại đồng thời tu luyện nhiều loại như vậy khác biệt đại đạo? Ở trong đó thế nhưng là bao hàm không ít tiên tiên đại đạo. Lý Ngôn Sơ mặc dù cũng tu luyện qua không ít đại đạo, thế nhưng chỉ là tại đạo cảnh bắt trọng mà thôi, muốn đem trong đó một loại tu luyện tới bất hủ cấp độ đều đã mười phần khó khăn. Có thể lúc trước Thiên Ma Khư bên trong những cái kia đạo cảnh có lại trực tiếp có thể uy hiếp được đạo quân, đã siêu việt phổ thông bất hủ. Chỉ có một loại này giải thích, có thể nói như vậy, loại thiên phú này tài tình cũng quá kinh người. Lý Ngôn Sơ mặc kệ tu luyện công pháp gì đều rất nhanh, tại ngộ tính tư chất trên khối này, hắn còn không có đối với người nào cảm thấy qua bội phục. Mà vị này Thái Thượng Đại Đạo Quân lại quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Trọng yếu nhất chính là, Lý Ngôn Sơ cũng không rõ ràng cùng Thái Thượng Đạo loại cảm giác quen thuộc kia từ đâu mà đến. Ta đi vào vực ngoại đằng sau trừ kết thù chính là kết thù, cái này Thái Thượng Đại Đạo Quân đã sớm không biết vẫn lạc bao nhiêu năm, làm sao lại để cho ta có cảm giác quen thuộc đâu. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút ngoài ý muốn, bất quá đối với mắt này trước cũng không có cái gì manh mối. Lý Ngôn Sơ cuối cùng cướp đoạt Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh tin tức cũng không có bị Tiết Đạo Quân gieo rắc đi ra, hắn càng muốn chính mình bắt lấy Lý Ngôn Sơ, đối với loại chuyện này giữ kín không nói ra. Bởi vậy bây giờ manh động toàn bộ vực ngoại tin tức chính là Dương Tông Thiện. Thế nhân đều là cho là hắn cướp đoạt bia đá kia, mà lại là tại Khánh Trở, Thanh Lân Lưỡng Đại Đạo Quân không coi vào đâu, Dương Tông Thiện nhất cử thành danh. Trong khoảng thời gian này đến nay, không biết có bao nhiêu người đang đuổi giết Dương Tông Thiện, bốn chỗ lùng bắt hắn. Thanh thế như vậy quả thực kinh người, có thể Dương Tông Thiện hết lần này tới lần khác như vậy mai danh nhận tích, ai cũng không có tìm được hắn. Hắn không giống với Lý Ngôn Sơ, hắn tại Hắc vực trà trộn nhiều năm, muốn tìm cái địa phương ẩn thân nghĩ đến cũng không có. Chỉ bất quá thời gian cũng sẽ không tốt hơn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lớp lớp lo sợ. Một bên khác, Thiên Huyền Thánh Vương biết Ứng Không Thành bỏ mình tin tức, cực kỳ bi thương. Trong môn hai vị bất hủ cực kỳ phong quang, mà lại Ứng Không Thành tư chất nộ tính còn cao hơn hắn, ngày sau thành tựu định cũng sẽ ở trên hắn. Hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này Ứng Không Thành vẫn lạc, Thiên Huyền Thánh Vương biết được là Lý Ngôn Sơ giết chết, đối với Lý Ngôn Sơ lửa giận càng là khắc cốt minh tâm. Nếu tìm không thấy tung tích của ngươi, ta liền phá hủy cố hương của ngươi, để cho ngươi một lòng bảo vệ vũ trụ hủy diệt. Thiên Huyền Thánh Vương triệu tập môn hạ hơn vạn cường giả tiến về bến đỏ, cưỡi du thuyền đường tắc hỗn loạn tinh hải, chuẩn bị hủy diệt tam giới, không phải vậy khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Cái này hơn vạn người cưỡi lâu thuyền trùng trùng điệp điệp rời đi. Có chút không rõ ràng cho lắm bến đỏ thần tướng còn mười phần hâm mộ, cho là Thiên Huyền Thánh Vương nhất định là phát hiện cái gì vũ trụ mới muốn đi khai hoang. Mấy vị thánh vương biết được tin tức sau cũng điều động lâu thuyền đi theo. Chương 1688 chặn giết chương 1688 chặn giết Thiên Võ Thánh Vương, Hạ Vũ Chân Vương mấy người đều điều động môn hạ cao thủ, xa xa đi theo Thiên Huyền Thánh Vương lâu thuyền. Tại bên ngoại, trinh sát thỉnh thoảng sẽ tại hỗn loạn tinh hải bên trong phát hiện tân vũ trụ vị trí, có thể đem nó lạc ấn tại trên lâu thuyền, sau đó lại đi mở mang. Thiên Huyền Thánh Vương cử động lần này hiển nhiên đưa tới mấy vị khác thánh vương chú ý, Thiên Huyền Thánh Vương lần này điều động không ít cao thủ, đều là môn hạ đệ tử chân truyền. Cầm đầu tên dị nhân kia gọi là Nguyên Tiên Thu, bên cạnh hắn có một tên khác nữ dị nhân nói ra, sư tôn lần này làm to chuyện, điều động chúng ta tiến về địa tiên giới, không biết là vì đối phó người nào. Tên này nữ dị nhân gọi là Tống Thanh Nhi, nàng hay Thiên Huyền Thánh Vương làm không ít chuyện, nhưng lúc này đây bọn hắn lấy được mệnh lệnh lại cũng không là vơ vét tài nguyên, chiếm cứ tân vũ trụ, mà là chiếu vào vong tộc diệt chủng tiêu chuẩn đi, bởi vậy nàng hơi nghi hoặc một chút. Nguyên Tiên Thu nói ta nghe nói là vì phản tặc kia Lý Ngôn Sơ. Tống Thanh Nhi nghe vậy kinh hô một tiếng, chính là gần nhất tại thánh vực huyền náo rất hung sát nhân của kia. Lý Ngôn Sơ chế tạo không ít sát kiếp, mấy bị bất hủ vẫn lạc tại trong tay hắn, cái tên này để cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Nguyên Tiên Thu gật đầu nói, không sai, chỗ kia vũ trụ hẳn là cố hương của hắn, bởi vậy sư tôn mới hạ đạt bực này vong tộc diệt chủng mệnh lệnh. Tống Thanh Nhi giật mình, nhẹ giọng nói, nghe nói Ứng Thành Không sư huynh chính là chết tại Lý Ngôn Sơ sát nhân cuồng này chi thủ. Nguyên Tiên Thu gật đầu nói, không sai, người này làm đạo sĩ cách tân mặc, dáng vẻ đường đường, thế nhưng là tâm địa lại rất đen, mà lại là cái lòng dạ hẹp hòi, mười phần mang thủ. Hắn hai lần hủy diệt Tôn Tin Thành, chính là vì báo thủ. Lâu Tông Nguyên, Thiên Ý Thánh Vương hai vị bất hủ đều bị hắn giết chết, đồng thời hắn cũng bởi vì lúc trước những cái kia thù hận truy sát qua Diệp Tử Hiển, huyên náo tối bụi. Tống Thanh Nhi lo lắng nói, chúng ta như thế cao điệu tiến về địa tiên giới, sẽ không bị cái này sát nhân cuồng để mắt tới đi. Lời vừa nói ra, nguyên bản chấn định tự nhiên Nguyên Tiên Thu cũng không nhịn được dùng mình một cái, không thể nào. Nghe nói hắn bởi vì bản nguyên vũ trụ sự tình bị không ít cao thủ để mắt tới, làm sao còn dám tùy tiện thò đầu ra đâu. Tống Thanh Nhi nhẹ gật đầu, từ đại tiên vũ trụ đi vào vực ngoại ai không phải chú ý cẩn thận, nhưng hắn vì cái gì sống được lớn lối như thế, trừ giết người chính là báo thủ. Nguyên Tiên Thu cười nói, đây là đường đến chỗ chết, thánh vực cường đại cỡ nào, hắn một kẻ hạ giới chi dân không nghĩ dung nhập thánh vực, lại nghĩ đến đối kháng, đây là châu chấu đá xe. Nguyên Tiên Thu bây giờ ẩn ẩn đã là Thiên Huyền Thánh Vương môn hạ đệ nhất cao thủ, chủ yếu là xếp tại trước mặt hắn đều đã chết. Tống Thanh Nhi đối với vị sư huynh này cũng là có chút tâm động, nàng lặng lẽ đem cổ áo kéo xuống một chút, lộ ra một mảnh mê người phong quang, ôn nhu nói, lần này tiến về địa tiên giới, sư huynh cần phải hảo hảo đợi ta. Tuyệt sắc như vậy ôm ấp yêu thương, Nguyên Tiên Thu cũng không nhịn được trong lòng rung động. Hắn lặng lẽ giữ chặt Tống Thanh Nhi tay nói ra, sư muội yên tâm, lần trước chúng ta đi vũ giới vũ trụ bên kia có thổ dân đối với ngươi bất kính, ta không phải lập tức đem đầu của hắn cắt xuống. Hắn nhìn một chút tả hữu, nhỏ giọng nói ra, lần này đi địa tiên giới, đây là một cái tân vũ trụ, bó lớn tài nguyên, ngươi muốn cái gì lặng lẽ lưu lại, ta tới cấp cho người trẻ lớp. Tống Thanh Nhi tiểu mị tựa ở Nguyên Tiên Thu trên đầu vai. Nguyên Tiên Thu trong lòng càng là cảm thấy lửa nóng, hắn không thể tại lâu thuyền này phía trên làm những gì. Mỗi lần đi tân vũ trụ khai hoang người khai hoang luôn luôn có thể trắng trợn vơ vét một nhóm, mặc dù đại bộ phận đều muốn nộp lên, nhưng là nghĩ biện pháp nói, luôn luôn có thể lưu lại một tốt hơn đồ vật. Không biết tân vũ trụ này bên trong sẽ có dạng gì mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc này bị Tống Thanh Nhi dẫn ra tâm hỏa Nguyên Tiên Thu cũng không nhịn được có chút hướng về. Đương nhiên, hắn cảm giác trong ngực giai nhân thân thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Nguyên Tiên Thu lo lắng mà hỏi thăm, sư muội thế nào? Tống Thanh Nhi hoảng sợ nói, sư minh, ngươi lúc trước nói cái kia Lý Ngôn Sơn là cái trẻ tuổi đạo nhân, đúng không? Nguyên Tiên Thu sửng sốt một chút, gật đầu nói, đúng thế, thế nào? Tống Thanh Nhi một bộ gặp ủy biểu lộ, nàng chỉ một chút chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn phụ cận một chiếc lâu thuyền. Trên lâu thuyền kia chỉ đứng một cái phong thần tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân. Nguyên Tiên Thu thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, vừa muốn nói chuyện, chỉ gặp đạo nhân trẻ tuổi kia thân hình khẽ động liền tới đến bọn hắn trên lâu thuyền, lập tức gây nên một mảnh rối loạn. Tống Thanh Nhi dọa đến lui một bước. Nguyên Tiên Thu cố giả bộ trấn định, khách khí nói ra, tại Hạ Thiên Huyền Thánh Vương môn hạ Nguyên Tiên Thu, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lý Ngôn Sơ nói ra, Thiên Huyền môn bên dưới. Vân đạo Lý Ngôn Sơ, các ngươi chuyến này muốn đi đâu? Nguyên Thiên Thu nào dám nói ra mục đích của chuyến này, hắn cố giả bộ trấn định, mồ hôi lạnh trên trán chưa phát giác chảy xuống. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi vì sao không đáp, chẳng lẽ là xem thường ta? Nguyên Thiên Thu ha to miệng, bị Lý Ngôn Sơ ngang ngược tức giận đến nói không ra lời. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến chiếc thuyền này phía trên có hơn vạn cao thủ, thật đánh nhau cũng không sợ hắn. Lập tức thần sắc của hắn cũng chấn định mấy phần, mà lại phụ cận cũng có mấy chiếc lâu thuyền, đều là không ít Thánh Vương phái tới cao thủ, hắn cũng không tin Lý Ngôn Sơ có thể đem nhiều người như vậy cùng một chỗ giết chết. Nguyên Thiên Thu nghĩ tới đây, đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, đây là chuyện của chính chúng ta, không nhọc các hạ lo lắng, các hạ tại Thánh vực gây sóng gió, hay là coi chừng một chút tính mạng của mình. Hắn lấy thần thức truyền âm cấp tốc thông chi không ít trong môn cao thủ, đám người riêng phần mình cảnh giới, như lâm đại địch. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, đi lên một quyền liền đem Nguyên Thiên Thu đổ nhào trên mặt đất. A! Nguyên Thiên Thu kêu thảm một tiếng, miệng đầy răng chốc ra, trong đầu chỉ truyền đến nổ thật to thanh âm, nửa cái mặt cũng bị đập đến sụp đổ, lộ ra cực kỳ khó coi. Lý Ngôn Sơ tiến lên một chân đạp ở Nguyên Thiên Thu trên đầu, nhìn lên trời huyền môn dưới những đệ tử này, Thiên Huyền môn bên dưới, ta gặp một cái giết một cái. Sau một khắc, hắn một cước đạp nát Nguyên Thiên Thu đầu. Nguyên Thiên Thu góc lập tức băng tại trên bán thuyền, mười phần huyết tinh. Tống Thanh Nhi hét lên một tiếng, điên cuồng hướng về sau bắt đi. Nàng cũng không dám cùng hạ giới này cùng man đấu pháp, cùng bọn hắn đi vũ trụ khác làm khách khác biệt, người này cũng sẽ không quản ngươi cái gì Thánh Vương đệ tử. Có thể Lý Ngôn Sơ một trường vỗ tới, Tống Thanh Nhi thân thể lập tức nổ nát vụn, hóa thành huyết vụ. Sau đó, tại trên lâu thuyền khá cao một chút Thiên Huyền Thánh Vương đệ tử nhao nhao bị Lý Ngôn Sơ phát ra sát phạt chi khí đánh nát. Phu cận vài tòa lâu thuyền cũng lập tức tao loạn. Có người xa xa nhìn xem chiếc lâu thuyền này phía trên ngay tại phát sinh chém giết, khiếp sợ nói ra, xảy ra chuyện gì? Là ai tại chặn giết Thiên Huyền môn bên dưới đệ tử? Có người nhìn Lý Ngôn Sơ nhìn quay mắt, hoảng sợ nói ra, đây không phải là đại náo bến đỏ Lý Ngôn Sơ sao? Nói chuyện người này là Độ Khẩu Thiên Võ Thánh Vương môn hạ, hắn rất nhanh nhận ra Lý Ngôn Sơ. Lời vừa nói ra, trên lâu thuyền rối loạn lập tức càng nghiêm trọng. Lý Ngôn Sơ danh tự bây giờ tại vực ngoại mười phần vang dội. Lúc này ở lâu thuyền này phía trên, hơn bạn cao thủ tế lên pháp bảo, mở ra trận pháp, có thể Lý Ngôn Sơ thân hình giống như quỷ mị, quyền đấm cước đá. Hắn võ đạo thần thông bộc phát ra, cuồng bạo không gì sánh được, cả chiếc lâu thuyền tại đại đạo của hắn phía dưới run rẩy, từng vị Thiên Huyền môn dưới cao thủ chết thảm. Cùng bọn hắn lúc trước đi tàn sát vũ trụ khác khác biệt, lần này bọn hắn cũng đứng trước một trường sát lục. Lý Ngôn Sơ bắt lấy mấy người, tìm kiếm lấy trí nhớ của bọn hắn sau không khỏi lông mày nhíu lại, nguyên lai là hướng về phía tam giới đi. Vừa nghĩ đến đây, Lý Ngôn Sơ trong mắt sát ý càng sâu. Hắn chỉ là nghe được tiếng gió, biết Thiên Huyền môn bên dưới trùng trùng điệp điệp cưỡi lâu thuyền rời đi, bởi vậy liền nhanh chóng lái lâu thuyền đuổi theo, không nghĩ tới vậy mà vừa vặn đánh gãy việc này. Cả chiếc lâu thuyền đều bị sát phạt đại đạo bao phủ, sát phạt chi khí nồng đậm không gì sánh được. Đột nhiên, một vị đệ tử bắt đầu chuyển động. Người này trong nháy mắt liền giết tới Lý Ngôn Sơ trước người, căn bản không nhận sát phạt đại đạo ảnh hưởng. Âm dương nhị khí vận chuyển nặng nề không gì sánh được, hóa thành đại đỉnh hung hăng chấn áp xuống. Hắn vừa ra tay liền hiện ra cùng những đệ tử khác khác biệt. Thiên Huyền Thánh Vương. Thiên Huyền Thánh Vương tàng tại bình thường đệ tử bên trong xuất thủ đánh lén Lý Ngôn Sơ, thời cơ xuất thủ cũng nắm chắc đến 10 phần mấu chốt. Lý Ngôn Sơ một quyền đánh đi lên, bàn tay hai người đụng vào nhau, lập tức nổ lên từng đoàn gợn sóng, khiến cho hỗn loạn tinh hải một mảnh rung chuyển. Trong đó một chút ngôi sao to lớn cũng bị nghiền nát. Đây vẫn chỉ là hai người giao thủ dư ba. Thiên Huyền Thánh Vương hơi nhíu mày, kinh ngạc nói, dạng này đều giết không chết ngươi. Lý Ngôn Sơ đã từng tiến vào Đại La Thiên Hành Thích, Thiên Huyền Thánh Vương cùng hắn giao thủ qua, đối với nó công pháp cũng có hiểu biết. Thiên Huyền Thánh Vương cố ý giấu ở đệ tử bên trong, thật không nghĩ đến Lý Ngôn Sơ tựa hồ có chỗ chuẩn bị, mà lại thần thông của hắn vận chuyển cực nhanh, lập tức cản lại. Lý Ngôn Sơ trong lòng thầm nghĩ, lao khẩu này âm hiểm. Hắn lúc trước phát hiện những người này là tiến về tam giới thời điểm liền có chỗ đề phòng. Thiên Huyền Thánh Vương náo ra chiến trận lớn như vậy, phái người tiến đến, liền không sợ tiếng gió truyền đến chính mình trong lỗ tai. Bởi vậy, cái này rất có thể là nhắm vào mình một trận sát cục. Quả nhiên, Thiên Huyền Thánh Vương tàng tại đệ tử bên trong xuất thủ đánh lén, may mắn Lý Ngôn Sơ công pháp vận chuyển cực nhanh, viện siêu phổ thông bất hủ, lập tức xuất thủ ngăn cản xuống tới. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, "Thiên Huyền, Đại La Thiên bên trên không có giết chết ngươi, hôm nay ngươi trốn không thoát." Thiên Huyền Thánh Vương cười lạnh, "Ngươi bước vào bất hủ thời gian quá ngắn, cũng không phải là đối thủ của ta, hôm nay là ngươi trốn không thoát mới đối, ta muốn vì con của ta báo thù." Lập tức Thiên Huyền Thánh Vương thôi động sau lưng động nguyên, một tòa lại một tòa cổ lão động nguyên vận chuyển, kết nối đại thiên vũ trụ. Tại đại thiên trong vũ trụ tu luyện hắn môn này, tu sĩ bỗng nhiên cảm giác tu vi linh lực bị rút lấy. Thiên Huyền Thánh Vương lực lượng bạo tăng. Bọn hắn những này thánh vương chinh phục đại thiên vũ trụ, truyền xuống đạo thống, rộng truyền công pháp, tự nhiên là có chỗ mục đích, có thể từ đại thiên vũ trụ những tu sĩ kia trên thân hấp thu lực lượng. Cái này cũng mang ý nghĩa phía sau bọn họ có vô số người duy trì. Lúc này Thiên Huyền Thánh Vương vị này uy tín lâu năm thánh vương gia trì lực lượng kinh khủng này đằng sau, lập tức cùng Lý Ngôn Sơ giết tại một chỗ. Phanh phanh phanh. Hai người giao thủ cực nhanh, từ đầu thuyền đánh tới đuôi thuyền, trên thuyền hơn vạn đệ tử vậy mà tại trong cuộc phong ba này bị nghiền sát, không một người đào thoát. Lúc này Thiên Huyền Thánh Vương cũng không quan tâm môn hạ đệ tử tính mệnh, đệ tử không có thể lại tìm, đôi này đầu không giết sớm muộn muốn trở thành họa lớn trong lòng. Vị này Đại La Thiên bên trên Thánh Vương lúc này toàn bộ thể hiện ra lực lượng của hắn. Chỉ là nương tựa theo hùng hậu đạo lực, phổ thông bất hủ liền xa không phải hắn đối thủ, vừa đối mặt liền muốn bị thua. Có thể Lý Ngôn Sơ ba đạo đều là chứng bất hủ, cũng đều là công kích lực cực mạnh đại đạo, bởi vậy lúc này hai người đánh đến đuối đuổi. Mà nơi đây có hơn vạn người bị giết sau, sát phạt đại đạo càng thêm sinh động. Lý Ngôn Sơ liên tiếp thôi động sát phạt đại đạo liều mạng. Thiên Huyền Thánh Vương tế lên bất hủ pháp bảo Âm Dương Thư Hùng Kiếm, một đen một trắng hai thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, một dài một ngắn. Thiên Huyền Thánh Vương cầm kiếm hướng Lý Ngôn Sơ công tới, hắn phất tay chính là thần thông, đây mới là vực ngoại chân chính đỉnh tiêm bất hủ. Lý Ngôn Sơ tay không tấc sắt cùng hắn chém giết gần người, hai người đánh đến 10 phần kịch liệt. Rất nhanh, chiếc này vực sâu lâu thuyền gánh chịu không được ầm vang phá toái. Thiên Huyền Thánh Vương muốn để Lý Ngôn Sơ cùng người bên ngoài kết thủ, Lý Ngôn Sơ cũng không quan tâm những này vực ngoại tu sĩ tử thương. Hai người đem phụ cận vài tòa trên lâu thuyền tu sĩ nhao nhao vây sát, những người còn lại chạy trối chết. Chỉ có một phần nhỏ đào tẩu, tranh nhau chen lấn thoát đi chiến trường. Thiên Huyền Thánh Vương lạnh lùng nói, hôm nay ngươi cho dù không chết, kết xuống nhiều như vậy cựu địch, ngươi tại vực ngoại cũng là nửa bước khó đi. Lý Ngôn Sơ quát, bớt nói nhảm. Hắn vất tay chém xuống, màu tím thần đao hiện hiện, đao quang liễm diễm, chiếu rọi chư thiên, hung hăng cùng trời Huyền Thánh Vương Âm Dương Thư Hùng Kiếm liều tại một chỗ. Keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lư, từng đạo gợn sóng màu vàng hướng ra phía ngoài quyết tán. Thiên Huyền Thánh Vương chỉ cảm thấy hai tay run lên, chỉ bất quá hắn hơi vận chuyển liền hóa giải Lý Ngôn Sơ thế công. Lý Ngôn Sơ chạm đạo chi pháp đối với Thiên Huyền Thánh Vương vậy mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đây là Lý Ngôn Sơ lần thứ nhất cùng trời Huyền Thánh Vương toàn lực giao thủ. Lần trước tại Đại La Thiên, hắn cũng không có thăm dò ra hôm nay Huyền Thánh Vương chân chính nội tình. Các đại trong vũ trụ tu luyện Thiên Huyền Thánh Vương nhất mạch công pháp tu sĩ tu vi không dừng lại hàng, Thiên Huyền Thánh Vương sau lưng động nguyên thì bộc phát sáng rực. Lý Ngôn Sơ cũng là làm cho dần dần lui lại, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ thôi động sát phạt đại đạo sau, giữa thiên địa trở nên một mảnh mênh mông, hỗn loạn tinh hải cũng ngắn ngủi xuất hiện bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ lấy sát phạt chi đạo ứng đối Thiên Huyền Thánh Vương, hai người đấu càng kịch liệt. Chỉ là Âm Dương Thư Hùng Kiếm là Thiên Huyền Thánh Vương tại một chỗ trong vũ trụ thu thập trong vũ trụ tiên tiên đạo cảnh luyện hóa mà thành, uy lực vô tận, lại trải qua nhiều năm tế luyện, tuyệt không phải phổ thông bất hủ pháp bảo có thể so sánh với. Mà Lý Ngôn Sơ đao lần trước bị Diệp Tử Hiển đánh lén lúc sau đã bể nát, đến nay còn không có chủ luyện, bình thường nhìn không ra, cùng trời Huyền Thánh Vương cao thủ bực này giao chiến thời điểm liền có chút ăn thiệt thòi. Thiên Huyền Thánh Vương liên tục hạ sát thủ, Lý Ngôn Sơ thì là đang tìm kiếm hắn trong công pháp sơ hở. Hắn đã từng quan sát qua Thiên Huyền Thánh Vương công pháp, lần trước tại Đại La Thiên Trùng cũng thừa cơ đánh lén qua. Đương nhiên, hắn bắt lấy Thiên Huyền Thánh Vương trong công pháp một sơ hở, vừa định giết tới, nhưng lại tại hắn muốn xuất thủ giết tới thời điểm, Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, cũng không có thuận môn công pháp này sơ hở giết đi qua. Sau một khắc, một đen một trắng hai đạo kiếm quang kết lại, tựa như hai đầu dao long bình thường hung hăng chém tới. Thoáng một cái để Lý Ngôn Sơ cũng là kinh ngạc một chút, trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc trước nếu như hắn thuận sơ hở đánh tới lời nói, lúc này thân thể đã bị chém đứt. Thiên Huyền Thánh Vương thấy thế nhíu mày. Hắn trong công pháp sơ hở đã sớm bổ sung, chỉ bất quá động thủ thời điểm còn có thể để quen thuộc hắn sơ hở người cảm nhận được, đây cũng là hắn lưu lại sát chiêu. Lý Ngôn Sơ lần trước tại Đại La Thiên hành thích hắn thời điểm, Thiên Huyền Thánh Vương liền cảm nhận được đối phương nghiên cứu qua công pháp của mình, lần này đang muốn coi đây là mồi giết chết Lý Ngôn Sơ. Thật không nghĩ đến Lý Ngôn Sơ ý thức chiến đấu 10 phần lăng lệ, vậy mà tại thời khắc sống còn thu tay lại, tránh đi sát chiêu này. Thiên Huyền Thánh Vương điềm nhiên nói, hôm nay có ngươi không có ta, nô tất sát ngươi. Chương 1689 quyền ý chương 1689 quyền ý Thiên Huyền Thánh Vương điều động sau lưng động nguyên, đây là Âm Dương đại đạo, là cao đẳng tiên tiên đại đạo, so địa hỏa nước gió các loại đại đạo cũng cao hơn trở đến nhiều. Thế nhưng là Thiên Huyền Thánh Vương liên tiếp thôi động đại đạo, Âm Dương đại đạo tương liên, lại không thể thắng qua Lý Ngôn Sơ. Mà sát phạt đại đạo so Âm Dương đại đạo còn cao cấp hơn, Lý Ngôn Sơ lấy sát phạt chứng đạo thành tựu bất hủ, bản thân liền thắng qua phổ thông bất hủ. Hắn cùng trời Huyền Thánh Vương đấu tại một chỗ, vị này ở tại Đại La trên trời Thánh Vương trong lúc nhất thời lại có chút khó mà chống đỡ. Hắn đế lên Âm Dương Thư Hùng Kiếm, kiếm quang bén nhọn thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Đến hắn loại tầng thứ này, phất tay giơ chân ở giữa chính là đại đạo thần thông, không cần lại nghiên cứu thuật pháp, đã siêu việt tu sĩ phổ thông. Cái này Âm Dương Thư Hùng Kiếm cũng là đại đạo của hắn hiển hóa, hàn quang bức nhân lông mày và lông mi, hung ác đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ thì vận chuyển thể nội sát phạt đại đạo, điều động giữa thiên địa sát phạt chi lực hung hăng nên đón tiếp lấy. Hai người giao thủ 10 phần kịch liệt, bất phân thắng bại, tại hỗn loạn trong tinh hải tranh đấu càng kịch liệt. Thiên Huyền Thánh Vương chân thực bản lĩnh so Lý Ngôn Sơ tưởng tượng còn cao hơn được nhiều. Hắn Âm Dương đại đạo hóa thành một vòng xoáy khổng lồ đem Lý Ngôn Sơ khốn nhập trong đó, Âm Dương nhị khí không ngừng ma diệt Lý Ngôn Sơ nguyên thần nhục thân. Trận Lý Ngôn Sơ thi triển võ đạo thần thông, quyền cước cùng sử dụng, ngạnh sinh sinh từ trong đó đánh đi ra. Hai người bọn họ tại hỗn loạn trong tinh hải gián tiếp mấy vạn dặm, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Thiên Huyền Thánh Vương bắt không được Lý Ngôn Sơ, trong lòng dần dần nổi nóng, Lý Ngôn Sơ thì nắm lấy cơ hội, thi triển Hồng Mông đại đạo nên chiến Thiên Huyền Thánh Vương. Hồng Mông đại đạo tử khí lượn lờ, cùng sát phạt đại đạo đều là thuộc về đẳng cấp cao nhất mấy loại tiên tiên đại đạo một trong. Thiên Huyền Thánh Vương nói ba đạo đều là chứng bất hủ. Hắn đối với Lý Ngôn Sơ thiên phú càng kinh ngạc, kẻ này thiên phú cực cao, nếu để hắn trưởng thành tiếp, rất có thể đạt tới đạo quân cấp độ, đến lúc đó, chính mình chỉ sợ ngược lại phải bỏ mạng trong tay hắn. Chỉ bất quá hắn càng lo lắng, sơ hở liền càng tăng nhiều, Lý Ngôn Sơ thừa cơ nắm lấy cơ hội, hung hăng thẳng hướng Thiên Huyền Thánh Vương, một trường khắc ở dưới xương sườn của hắn. Thiên Huyền Thánh Vương eo ở giữa da thịt 3333 nổ nát vụn, huyết nục văng tung tóe. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thế lên Âm Dương Thư Hùng Kiếm, hóa thành một đen một trắng hai đạo kiếm quang hung hăng chém về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ tránh đi Âm Dương Thư Hùng Kiếm, phất tay chém xuống, bá. Một ngụm màu tím thần đao bổ vào Thiên Huyền Thánh Vương trong đạo tràng, đem hắn đạo tràng bổ ra hơn phân nửa. Thiên Huyền Thánh Vương tế lên Âm Dương Thư Hùng Kiếm nên đón tiếp lấy, lập tức kia lửa tung tóe. Lý Ngôn Sơ đại đạo hiển hóa không địch lại cái này bất hủ pháp bảo, màu tím thần đao bị đánh nát. Hắn cũng bị một kích này phản chấn chấn động đến ngực một im lìm, miệng phun máu tươi. Thiên Huyền Thánh Vương thấy thế, trong lòng vui mừng, lần nữa giết đi lên. Có thể sau một khắc, Lý Ngôn Sơ vận chuyển sát phạt đại đạo, một vòng lăng lệ đao quang hiện hiện. Thiên Huyền Thánh Vương lại không cảm giác được đao quang này từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy đại đạo của mình cảnh giới bị hung hăng bổ trúng. Một đao này vậy mà trực tiếp chặt đứt hắn cùng Đại Thiên Vũ trụ một bộ phận liên hệ. Thiên Huyền Thánh Vương trong lòng vừa sợ vừa giận, điên cuồng thôi động tu vi, điều động Đại Thiên trong vũ trụ đạo môn lực lượng. Lúc này ở Đại Thiên trong vũ trụ, Thiên Huyền Thánh Vương truyền xuống đạo thống phát sinh biến đổi lớn. Những tu sĩ kia chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể điên cuồng trôi qua, mỗi một người bọn hắn cũng giống như bị chết chìm bình thường, há to miệng trôi nổi tại trong hư không, bọn hắn điều động không được thuộc về mình lực lượng, điều động không được nguyên khí, thể nội hết thảy đều đang không ngừng hướng lên trời Huyền Thánh Vương chuyển vận, đây là một trận to lớn thu hoạch. Thiên Huyền Thánh Vương lúc này rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, không còn dùng nước ấm nấu hết xanh phương thức, mà là trực tiếp cưỡng ép thu hoạch. Đại Thiên trong vũ trụ Thiên Huyền đạo môn tu sĩ càng nhiều, lực lượng của hắn càng cường đại. Lý Ngôn Sơ tu vi kém xa hắn hùng hậu, dần dần không địch lại, trên thân cũng thêm rất nhiều thương thế, quanh thân máu me đầm địa. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ trong lòng, phải nghĩ biện pháp phá hư hắn cùng Đại Thiên vũ trụ liên hệ, nếu không lại như thế mang xuống, chỉ là cái này đạo lực ép cũng đè chết ta. Lý Ngôn Sơ trong óc suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn trải qua không ít huyết chiến, càng là đến thời khắc nguy cơ, đầu não càng là tỉnh táo. Hắn cố gắng tìm kiếm Thiên Huyền Thánh Vương trong đạo tràng sơ hở, trên trán thiên nhãn mở ra, chiếu rọi hư không. Thiên Huyền Thánh Vương thấy thế, thế công cũng càng hung mãnh. Lý Ngôn Sơ nếu không phải tu luyện Hồng Mông đại đạo, có thể hóa giải một chút chí mạng tương thế, lúc này chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Phải chăng thu hoạch Đại Thiên vũ trụ ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, đây cũng là vì gì nhiều người như vậy nóng lòng thu hoạch. Không thu gạt người khác, thực lực của mình liền xa so với người khác yếu nhược, muốn vượt qua ngươi nửa cái cảnh giới, thậm chí một cảnh giới, thật muốn động thủ cũng chỉ có vẫn lạc một con đường. Thiên Huyền Thánh Vương xuất thủ càng hung ác, Lý Ngôn Sơ thương thế trên người lần nữa tăng nhiều. Lúc trước hắn có thể bằng vào bất hủ đặc tính hóa giải thương thế, nhưng đến về sau những thương thế này cũng đã không cách nào tu bổ. Thiên Huyền Thánh Vương thấy thế, càng là không ngừng điều động lực lượng, không tiếc hiến tế Đại Thiên Vũ trụ Thiên Huyền đạo môn nhất mạch tu sĩ cũng muốn đem Lý Ngôn Sơ tru sát nơi này. Biến cố này nguyên náo xôn xao, rất nhiều mặt khác Thánh Vương tại Đại Thiên trong vũ trụ đệ tử phát giác việc này đằng sau đem sự tình báo lên, những cái kia Thánh Vương cũng mười phần kinh ngạc. Là ai đem Thiên Huyền bước đến loại trình độ này? Lúc này song phương đều ở vào tiêu hao kỳ, Lý Ngôn Sơ cũng cảm nhận được mấy đạo thân ảnh cường đại ngay tại hướng nơi đây tới gần, thậm chí còn có càng mạnh người đem ánh mắt quét đến nơi này. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ trong lòng, ta tại hỗn loạn tinh hải cùng trời Huyền Thánh Vương làm to chuyện, lại như thế đâu nữa, nếu là kinh động đến tồn tại càng cường đại hơn, muốn thoát thân thì càng khó khăn. Lý Ngôn Sơ trong lòng vừa loạn, bị Thiên Huyền Thánh Vương hung hăng đánh trúng, bộ ngực hắn xương sườn bẻ gãy, răng rắc rung động, trong miệng phun ra một chút hỏa với thịt nát máu tươi. Thiên Huyền Thánh Vương lần nữa tới gần, Âm Dương Thư Hùng kiếm chạm tại Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Ngôn Sơ nhất cánh tay bị chém đứt. Thiên Huyền Thánh Vương càn rỡ cười to, Lý Ngôn Sơ loại này phổ thông bất hủ chỉ dựa vào động nguyên căn bản là không có cách cùng hắn đối kháng, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Huyền Thánh Vương mỉm cười nói, bây giờ ngươi còn có loại nào bản sự, đều lấy ra để cho ta xem. Lý Ngôn Sơ bị hắn đánh cho liên tục bại lui, sát phạt đại đạo bên trong lực lượng cũng dần dần khô kiệt, liên tiếp mấy lần đều xuất hiện ngắn ngủi chân không, dẫn đến công pháp của hắn vận chuyển không khoái, điều này cũng làm cho hắn chống lại Thiên Huyền Thánh Vương tiền vốn càng mỏng manh. Phanh! Thiên Huyền Thánh Vương hung hăng đánh trúng Lý Ngôn Sơ, đem hắn đánh bay ra ngoài, chỉ vào hỗn loạn tinh hải. Hỗn loạn tinh hải là một mảnh chỗ cực kỳ đặc thù, Lý Ngôn Sơ bị đánh nhập trong đó, cơ hồ bị bao phủ, trên người đạo pháp lực lượng càng là cấp tốc trôi qua. Thiên Huyền Thánh Vương Âm Dương Đại Đạo lần nữa hung hăng đánh trúng hắn, hỗn loạn tinh hải đại đạo chi lực bị dẫn động, Lý Ngôn Sơ cho mày. Cho dù hắn điều động thiên nhãn muốn nhìn rõ ràng Thiên Huyền Thánh Vương sơ hở, thế nhưng là chờ hắn thần thông chân chính đập tới thời điểm, Thiên Huyền Thánh Vương loại lực lượng kinh khủng kia liền sẽ đền bù hết thảy sơ hở. Thậm chí có đôi khi là hắn cố ý lộ ra sơ hở, dẫn Lý Ngôn Sơ mắc câu, Lý Ngôn Sơ một cánh tay chính là tại loại này trong chốc lát thăm dò bên trong bị hủy diệt. Thiên Huyền Thánh Vương đắc thế không tha người, nhất định phải lấy Lý Ngôn Sơ tính mệnh. Lý Ngôn Sơ cũng một lòng muốn đánh giết Thiên Huyền Thánh Vương. Thiên Huyền Thánh Vương biết địa tiên giới vị trí, địa tiên giới bây giờ có lẽ đã cùng nhân gian giới sáp nhập, đến lúc đó Thiên Huyền Thánh Vương giáng lâm chính là một trận hạo kiếp. Hắn gánh vác một cái vũ trụ an nguy, lúc này tuyệt không chịu lui lại. Thiên Huyền Thánh Vương gặp Lý Ngôn Sơ nhất thẳng chưa từng đào tẩu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, kẻ này lựa chọn tử chiến, với ta mà nói không thể tốt hơn, hắn nếu một lòng muốn chạy trốn, bằng vào hắn Hồng Mông đại đạo, ta còn chưa hẳn giữ lại được hắn. Thiên Huyền Thánh Vương tế lên Âm Dương Thư Hùng kiếm, hung hăng xuyên qua Lý Ngôn Sơ thân thể. Lần này, Lý Ngôn Sơ eo bị phá ra một cái độc lớn, thể nội linh quang sói mòn, khí tức của hắn cấp tốc hạ xuống. Cái này cũng mang ý nghĩa tiếp tục đấu nữa, hắn cho dù không bị Thiên Huyền Thánh Vương giết chết cũng sẽ kiệt lực mà chết. Lý Ngôn Sơ trên trán thiên nhãn cũng bị Thiên Huyền Thánh Vương kiếm qua phá, máu me đầm địa. Hán thiên nhãn vốn là cực kỳ lợi hại thần thông, bây giờ bị hủy diệt, đánh mất cảm giác nguy hiểm năng lực, tình cảnh cũng càng gian nan. Thiên Huyền Thánh Vương thôi động Âm Dương Đại Đạo hóa thành một ngụm đại đỉnh, hắn một bàn tay đè ép ngụm này bao phủ phương viên ngàn mẫu đại đỉnh móc ngược xuống dưới, khí thế của nó tựa như vua của chúng thần, hung hăng đem Lý Ngôn Sơ chấn áp ở trong đó, Âm Dương nhị khí không ngừng ma diệt Lý Ngôn Sơ sinh cơ. Thiên Huyền Thánh Vương trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, rốt cục đem tặc tử này trấn áp. Lúc này Âm Dương nhị khí không ngừng ma diệt Lý Ngôn Sơ sinh cơ, Lý Ngôn Sơ lần này liên tiếp vận dụng sát phạt, hồng mông các loại đại đạo, vẫn như cũ không phá nổi cái này Âm Dương đại đỉnh. Trận chiến này hắn đánh cho 10 phần gian nan, thế nhưng là vẫn như cũ không địch lại có thể thu hoạch Đại Thiên Vũ trụ Thiên Huyền Thánh Vương. Lý Ngôn Sơ nhất bên cạnh tiếp nhận Âm Dương nhị khí ma diệt, một bên ý đồ phá giải Thiên Huyền Thánh Vương thần thông. chỉ là Thiên Huyền Thánh Vương Âm Dương Đại Đạo hoàn toàn chính xác tu luyện được cực kỳ cao thâm, cơ hồ khó mà dung chuyển. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, không còn quan sát Thiên Huyền Thánh Vương công pháp sơ hở. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, bản thân hắn cảnh giới liền cao hơn ta, đạo hạnh cao thâm, ta muốn tìm hắn sơ hở lại không địch lại hắn hùng hồn đạo lực, đã như vậy, chẳng ta không còn đi tìm sơ hở của hắn. Lý Ngôn Sơ lúc này bỗng nhiên cải biến ý nghĩ, sát phạt đại đạo thôi động sau, hắn chỉ là đấm ra một quyền, một tiếng nổ vang, hồng trung đại lã vang lên, Âm Dương Đại đỉnh một trận chấn động, có một chỗ phồng lên. Thanh này Thiên Huyền Thánh Vương cũng giật nảy mình, hắn cũng không muốn ở thời điểm này để Lý Ngôn Sơ thoát thân, thế là điên cuồng điều động đại thiên trong vũ trụ đạo môn chi lực. Hắn những năm này truyền xuống đạo thống 7-8 phần 10 đều đã bị hắn thu sạch, Thiên Huyền Thánh Vương lúc này cũng không còn bận tâm, sự tình đã làm, liền muốn làm đến cùng. Lúc này, hắn cũng lộ ra 10 phần sát phạt quyết đoán. Lý Ngôn Sơ lúc này lĩnh ngộ ra tới võ cực chân ý cũng đã không phá được cái này Âm Dương Đại đỉnh. Động tác của hắn cũng càng ngày càng chậm, khí huyết dần dần khô kiệt. Muốn lấy man lực cứng rắn phá tan cái này Âm Dương Đại đỉnh độ khó càng lớn. Loại này tuyệt vọng hoàn cảnh, hắn tựa hồ rốt cuộc vô lực lập bàn. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ quát lên một tiếng lớn, trên thân khí tức biến đổi, hắn đem chính mình một thân khí huyết tiêu đốt. Trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ từ loại này khí huyết khô kiệt, pháp lực cơ hồ hao hết trạng thái khôi phục đỉnh phong. Hắn tóc dài tung bay, một đôi mắt như là tia chớp, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh xuyên qua cái này Âm Dương Đại đỉnh, hung hăng giết đi ra. Mà lúc này, Thiên Huyền Thánh Vương một bàn tay bỗng nhiên trấn áp xuống dưới, một cái trắng loáng như ngọc đại thủ tại hỗn loạn tinh hải trên không hiện hiện, lực lượng pháp tắc lượn lờ, muốn đem Lý Ngôn Sơ triệt để đè chết. Liều mạng, muốn liều mạng cũng phải nhìn ai bản sự cao. Thiên Huyền Thánh Vương cũng không có nghĩ đến, lần này vì giết một cái bình thường bất hủ người vậy mà lại hao hết chính mình Thiên Huyền Đạo môn 7-8 phần 10 lực lượng. Lần này đã bị thương hắn tại đại thiên trong vũ trụ căn cơ, nhưng hắn cái này bạch ngọc đại thủ cũng không có đem Lý Ngôn Sơ triệt để nghiền nát. Lý Ngôn Sơ thiêu đốt khí huyết đằng sau, lĩnh ngộ ra đến mới chân lý võ đạo, lúc này hắn kéo ra quyền giá, võ cực chân ý bản thân cái này chính là sai, võ đạo làm sao từng có cuối cùng đâu. Lý Ngôn Sơ lúc này đạo tâm tươi sáng, đương nhiên có chỗ lĩnh ngộ. Đại đạo 50, thiên diện 49, tàn quyết đại đạo mới có thể có tiến bộ không gian, lúc trước hắn chính là bị chính mình cố trụ. Lý Ngôn Sơ nhất chỉ điểm ra, một chỉ này trực tiếp xuyên thủng Âm Dương đại đạo, xé rách Thiên Huyền Thánh Vương đạo tràng. Thiên Huyền Thánh Vương vô ý thức đưa tay ngăn cản, có thể lập tức bàn tay của hắn liền bị xỏ xuyên. Lý Ngôn Sơ chỉ lực suýt nữa xuyên qua mi tâm của hắn, dù vậy, Thiên Huyền Thánh Vương non nửa đầu cũng bị đánh cho máu me đồng địa, chật vật không chịu nổi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, phát hiện Lý Ngôn Sơ lúc này trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái. Tại thời điểm chiến đấu có chỗ linh ngộ, tại vực ngoại vốn là thường gặp sự tình, vực ngoại đều là thiên tiêu, cái nào không phải như vậy đâu. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này hiển hóa ra ngoài loại đạo này, là hắn lúc trước chưa từng hiểu qua một loại đại đạo. Lý Ngôn Sơ giết tới Thiên Huyền Thánh Vương trước người, hai người chém giết gần người. Lý Ngôn Sơ nhất quyền lại một quyền, mỗi một quyền đều có thạch phá thiên kinh khí thế. Thiên Huyền Thánh Vương bị hắn một chỉ kinh đến, công pháp vận chuyển hơi có chậm chạp. Lý Ngôn Sơ bộ này quyền thi triển ra, hắn bị đánh đến chỉ có sức lực chống đỡ. Lý Ngôn Sơ không biết đánh ra bao nhiêu quyền, nắm đấm của hắn đã không có khả năng tính làm vợ cả đạo thần thông, tựa hồ chỉ là thuần túy lực lượng mà thôi. So với đại đạo thần thông tới nói, quả thực là đơn sơ vô cùng, nhưng chính là cái này đơn sơ không gì sánh được võ đạo quyền pháp, lại có một loại khí thôn thiên hạ khí tượng. Một thân bàng bạc quyền ý, quả nhiên là để cho người ta rung động. Lý Ngôn Sơ nắm đấm rốt cục ở trên trời Huyền Thánh Vương Âm Dương Tư Hùng kiếm chặt đứt cổ của hắn trước đó, đánh vào Thiên Huyền Thánh Vương trên bụng. Thiên Huyền Thánh Vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cả người thân thể đều thống khổ cong lại. Hắn hướng về sau bay ngược ra ngoài. Một lát sau, Thiên Huyền Thánh Vương miễn cưỡng đứng thẳng người. Lúc này bụng của hắn phát toái, máu me đầm địa, thương thế không từng có mảy may dấu hiệu chuyển biến tốt, đây là bị Lý Ngôn Sơ đại đạo gây thương tích. Cái này tựa hồ chỉ là một loại phổ thông hậu thiên đại đạo mà thôi, lại có loại khí thế này. Thiên Huyền Thánh Vương hơi kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ lần nữa giết tới đây, lần này hắn một quyền đánh trúng Thiên Huyền Thánh Vương lồng ngực, mà Thiên Huyền Thánh Vương bàn tay cũng đánh vào Lý Ngôn Sơ trên trán. Lý Ngôn Sơ hai mắt sung huyết, máu me đầm địa, Thiên Huyền Thánh Vương lại cảm giác lồng ngực có một cỗ khí tức kinh khủng nổ tung, thân hình không tự giác đất bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Thiên Huyền Thánh Vương vừa sợ vừa giận, nhìn xem người trẻ tuổi kia quyền thế bỗng nhiên sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ, lại đánh như vậy xuống dưới, tùy ý hắn ra quyền, chính mình rất có thể bị sống sờ sờ đánh chết. Rõ ràng người trẻ tuổi này thiêu đốt khí huyết sau đã từ từ bình tĩnh lại, chính là nọ mạnh hết đà, mà lại bị thương cũng không nhẹ, toàn thân da chóc thịt bong, máu me đầm địa. Lý Ngôn Sơ quay đầu phun ra một búng máu, trầm giọng nói, lại đến. Lần này, Thiên Huyền Thánh Vương trầm mặc không nói gì. Chương 1690 neo điểm, chương 1690 neo điểm, võ đạo chính là hậu thiên đại đạo, nguyên bản cũng không tại trong vũ trụ tồn tại. Mới đầu, võ đạo là từ lúc chịu khí lực, tôi luyện gân cốt bắt đầu. Môn đại đạo này nhất định phải tại không ngừng liều mạng tranh đấu ở giữa tôi luyện lĩnh ngộ. Lúc này Lý Ngôn Sơ cùng trời Huyền Thánh Vương lâm vào tử chiến, chính phù hợp phần này tâm cảnh. Hắn võ đạo có chỗ đột phá, khí thế càng phát ra bằng bạc, bá đạo cương mãnh, Thiên Huyền Thánh Vương trong lúc nhất thời bại tướng hiện thị rõ. Chỉ bất quá lúc này hai người chưa phân ra thắng bại, liền có một đạo thân ảnh cường đại cưỡi lâu thuyền mà đến. Lý Ngôn Sơ ánh mắt quét qua, liền phát hiện mấy vị thánh vương. Trong đó một vị chính là Bến Đỏ Thiên Võ Thánh Vương, Lý Ngôn Sơ từng tại Bến Đỏ giết người cứu Lâm Biên, bởi vậy cùng trời Võ Thánh Vương kết thủ. Thiên Võ Thánh Vương nhìn thấy Lý Ngôn Sơ cùng trời Huyền Thánh Vương chém giết, lớn tiếng nói: "Thiên Huyền đạo huynh, không bằng ngươi ta liên thủ, trừ cái tai họa này, như thế nào?" Thiên Huyền Thánh Vương vốn định bằng vào tự thân thủ đoạn trấn áp Lý Ngôn Sơ, hắn cũng nghe Lý Ngôn Sơ người mang bản nguyên vũ trụ sự tình. Chỉ bất quá bây giờ thắng bại khó liệu, hắn không còn kéo dài, lập tức nói ra, như thế phản tặc họa loạn bừng ngoại, nưu đồ làm loạn, xin mời chư vị đạo huynh cùng ta cùng nhau bắt lấy hắn. Thiên Võ Thánh Vương nghe vậy cười to, từ trên lâu thuyền nhảy lên một cái, giết tới Lý Ngôn Sơ trước mặt. Lý Ngôn Sơ đối mặt hai vị thánh vương, trong lúc nhất thời áp lực tăng gấp bội. Không chỉ có như vậy, lại có hai bóng người phá không mà đến, phân biệt thi triển Phong Chi Đại Đạo cùng Thái Cực Đại Đạo. Hai người này thực lực cũng không yếu với Thiên Võ cùng Trời Huyền, bốn người xuất thủ, Lý Ngôn Sơ lập tức không phải địch thủ. Thiên Lý Thánh Vương hỏi, hắn cùng đạo hữu ân oán từ sâu, không biết phải chăng là có ẩn tình khác. Thiên Huyền Thánh Vương trầm giọng nói, hắn chính là ngày đó tại địa tiên giới đào tẩu người kia, không giết hắn sớm muộn thành họa. Thiên Lý Thánh Vương giật mình nói, nguyên lai là hắn, kẻ này viễn phó thánh vực, coi là thật lòng lang dạ thú. Lập tức Thiên Lý Thánh Vương thôi động Phong Chi Đại Đạo, vô số cương phong hóa thành thần đao chém về phía Lý Ngôn Sơ thể phách, Lý Ngôn Sơ bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Lý Ngôn Sơ nói hôm đó thu hoạch địa tiên giới sự tình, cũng có ngươi. Thiên Lý Thánh Vương nói không sai, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chẳng lẽ ngươi muốn vì những này hạ giới dân đen báo thù? Thôi động Thái Cực Đại Đạo Hạ Vũ Chân Vương cũng cười nói, hôm đó còn có ta, hôm nay liền để cho ngươi cái chết rõ ràng. Mấy người bọn họ đều là ngày đó xâm nhập địa tiên giới trắng trợn thu hoạch thánh vương, lúc này đem Lý Ngôn Sơ bao bọc vây quanh. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đảo qua bốn vị này thánh vương, lắc đầu nói, cho dù các ngươi không khoảnh khắc chút bản cổ thần tộc, ta cũng chưa chắc buông tha bọn hắn. Chỉ là, bốn người các ngươi hôm nay như vậy, ngày khác ta nhất định đến nhà bái phỏng, từng cái chặt xuống đầu của các ngươi. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, bốn vị này thánh vương không tự chủ cảm nhận được thấy lạnh cả người, bất quá sau đó lại trấn định lại. Thiên Huyền Thánh Vương cười lạnh, hạ giới đi lên tu sĩ chưa đánh đập, khẩu khí quả nhiên lớn, ngươi biết đây là địa phương nào, cái nào cho phép ngươi dương ai? Hắn đưa tay một cái âm dương đại đạo vung ra, có thể Lý Ngôn Sơ thôi động sát phạt đại đạo, trực tiếp chém nát thần thông của hắn. Sau đó Lý Ngôn Sơ thôi động võ đạo, hóa ra ức vạn hóa thân giết ra ngoài. Hạ Vũ Chân Vương thấy thế lập tức di thái cực lớn đạo vây khốn Lý Ngôn Sơ, trung quanh thời không sụp đổ, lâm vào trong vô biên hắc ám. Hắn thấy, một cái nỏ mạnh hết đà bất hủ căn bản không đủ gây sợ. Ngay tại lúc hai đại đại đạo tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ trên người lực lượng đống nhiên tăng vọt, hắn lấy cực kỳ ngang ngược tư thái cưỡng ép phá vỡ Thái Cực Đại Đạo, xé rách hư không giết ra ngoài. Lần này để hắn đột phá bốn vị thánh vương vây kín, thành công chạy thoát. Hạ Vũ Chân Vương trên mặt lập tức có chút không nhịn được, bốn vị thánh vương liên thủ, lại để hắn từ chính mình nơi này đột phá. Phản tắc chạy đi đâu? Hạ Vũ Chân Vương hét to một tiếng, lập tức thôi động thần thông đuổi theo. Lý Ngôn Sơ lúc này lập tức lấy ra một chiếc lâu thuyền, khống chế vực sâu lâu thuyền, nhanh như điện chớp thoát đi nơi đây. Hôm nay hắn cùng Trời Huyền Thánh Vương một trận chiến, mặc dù cuối cùng lĩnh ngộ võ đạo chiếm thượng phong, nhưng vẫn như cũ thắng bại khó liệu, ai cũng không biết Thiên Huyền Thánh Vương có gì chuẩn bị ở sau. Đáng tiếc, trận chiến này hôm nay không cách nào nhìn thấy kết quả. Lý Ngôn Sơ bắt đi, ý đồ thoát khỏi bốn vị thánh vương truy sát, đằng sau lại tùy thời báo thủ. Chỉ là bốn vị này thánh vương toàn lực thôi động thần thông, bọn hắn đuổi theo tới tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người. Lý Ngôn Sơ liên tiếp thi triển rất nhiều thần thông, lại đều không cách nào tránh đi bọn hắn. Lý Ngôn Sơ lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Hỗn loạn trong tinh hải cất giấu không ít bí mật, mà lại nơi đây mười phần hung hiểm, thánh vương vượt qua cũng cần coi chừng. Lúc này Lý Ngôn Sơ một đầu đâm vào hỗn loạn trong tinh hải, mấy vị thánh vương thấy thế, trong lòng run lên, một đầu đâm vào nơi đây, trên người đạo pháp nhất định sẽ không ngừng tăng dã, cuối cùng đại đạo tăng dã, chết oan chết uổng. Thiên Huyền Thánh Vương quát, giữ vững hỗn loạn tinh hải, ta cũng không tin hắn không xuất hiện. Lý Ngôn Sơ lúc này sát thực bị thương cực nặng, hắn vừa rồi chấn động khí huyết, dùng cái này đổi lấy thực lực cường đại, đáng tiếc trận chiến này vẫn là không cách nào thu hoạch công bằng kết quả. Hắn tại hỗn loạn tinh hải bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ không tự giác chậm lại, trên thân đạo lực ngay tại không ngừng tan rã. Lý Ngôn Sơ thôi động Hồng Mông Đại Đạo ngăn cản, nhưng hắn trên người Hồng Mông Đại Đạo cũng đang không ngừng tan rã, bất quá Hồng Mông thuộc về Tiên Thiên Đại Đạo bên trong đẳng cấp cao nhất một loại, thời gian ngắn còn có thể ngăn cản. Lúc này Lý Ngôn Sơ cảm nhận được hỗn loạn tinh hải bên ngoài mấy vị kia thánh vương ngay tại nhìn chằm chằm, chuẩn bị chờ hắn hiện thân lúc cho lôi đỉnh một kích. Thời gian dần trôi qua, hắn ghé qua đến càng chậm, trên người Hồng Mông Đại Đạo ngay tại không ngừng vỡ nát. Lý Ngôn Sơ nếm thử đổi hai loại đại đạo, sát phạt đại đạo cùng báo đạo. Thế nhưng là hai loại đại đạo tại đối mặt hỗn loạn tinh hải lúc cũng lộ ra mười phần gian nan, tiêu tán tốc độ càng nhanh. Lại như thế trốn xuống đi, không cần mấy người bọn họ truy sát, ta liền bị cái này hỗn loạn tinh hải cho ma diệt. Lý Ngôn Sơ không có ý định tiếp tục đảm mệnh, mà là quyết định đi lên vùng tay đánh cược một lần. Đồng nhiên, trong cơ thể hắn bản nguyên vũ trụ rung động nhẹ nhẹ một chút. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, như không cần thiết, hắn thực sự không muốn động dùng vũ trụ này bản nguyên. Lần trước hắn dùng bản nguyên vũ trụ bức lui Diệp Tử Hiển hai người, để Lý Ngôn Sơ cảm nhận được vũ trụ này bản nguyên tựa hồ có chủ, đây là một kiện tương đối chuyện kinh khủng. Hắn tận lực muốn chặt đứt mối liên hệ này. Chỉ bất quá lúc này tình thế nguy cấp, Lý Ngôn Sơ cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần, hạ chàng lại hỏng lại có thể hỏng đi đâu vậy chứ? Cùng lắm thì là thân tử đạo tiêu. Lập tức Lý Ngôn Sơ thôi động bản nguyên vũ trụ này bản nguyên bản thân cũng không có cái gì tính công kích, cũng không có cái gì phòng ngự thuộc tính, nó chính là vũ trụ hạch tâm nhất đại đạo diễn hóa, cũng chính là một cái vũ trụ hình thức ban đầu. Lý Ngôn Sơ đem nó tế lên đằng sau, bản nguyên vũ trụ tản ra mịt mờ đạo quang. Bản thân nó sẽ không ở hỗn loạn trong tinh hải tiêu vong, thế nhưng là vẫn như cũng không cách nào ngăn chặn Lý Ngôn Sơ trên thân đạo pháp sụp đổ tốc độ. Lúc này Lý Ngôn Sơ cũng có chút thoải mái, nếu cái cuối cùng hy vọng cũng bị dập tắt, hắn thu liễm tất cả tâm tư, chuẩn bị hiện thân một trận chiến. Bất quá khi hắn phá vỡ mặt biển giết ra ngoài thời điểm, lại phát hiện trên mặt biển gió êm sóng lặng, cũng không một người. Kỳ quái, Thiên Huyền mấy người đâu? Lý Ngôn Sơ chau mày, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng căn bản không có phát hiện Thiên Huyền đám người tung tích. Không chỉ có như vậy, trong lòng của hắn ẩn ẩn có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lập tức ánh mắt ngưng tụ, đây là nhân gian giới khí tức. Hắn vừa rồi rời đi vực ngoại không xa, khoảng cách nhân gian giới còn tương đương xa xôi, vốn không nên cảm nhận được loại khí tức này, nhưng lúc này cố khí tức này nhưng lại không gì sánh được mãnh liệt, cảm giác này tựa như hắn vừa mới rời đi tam giới biên thủy tiến vào hỗn loạn tinh hải lúc mở dạng. Lúc này nếu không thấy Thiên Huyền mấy người hạ lạc, Lý Ngôn Sơ cũng không nghĩ nhiều nữa, hướng phía chính mình cảm ứng địa phương cố gắng bay đi. Lý Ngôn Sơ một đường ghé qua, vậy mà thật nhìn thấy nhân gian giới vũ trụ hình dáng. Không có khả năng, vừa rồi ta rõ ràng tại vực ngoại phụ cận, làm sao lại bỗng nhiên lại tới đây? Lý Ngôn Sơ có chút không hiểu, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào trong tay mình nắm nâng bản nguyên vũ trụ phía trên. Chẳng lẽ là vũ trụ này bản nguyên cùng cái này hỗn loạn tinh hải sinh ra cái gì liên hệ? Lý Ngôn Sơ trăm mối vẫn không có cách giải, hắn mang theo thái độ hoài nghi bay tới đằng trước, rời đi hỗn loạn tinh hải, đến tam giới vũ trụ biên thủy. Nơi đó có nồng đậm nặng nề thủy khí, Lý Ngôn Sơ từng có kinh nghiệm lần trước, biết phải xuyên qua thủy khí mới có thể trở lại trong tam giới. Chỉ bất quá hắn lúc trước lâu thuyền đã hủy, trước đó cùng người đại chiến, liên trạm nghiệp đao đều hủy đi. Có thể đã đến nơi này, Lý Ngôn Sơ cũng không chần chờ nữa, trực tiếp tiến vào thủy khí bên trong. Lần này không có lâu thuyền, tốc độ của hắn vô cùng chậm, chỉ bất quá chỉ trong chốc lát, Lý Ngôn Sơ cũng cảm giác cả người phảng phất bị đọng lại ở bình thường, ngay cả mở rộng bước chân đều rất khó. Lý Ngôn Sơ lại đi vài bước, thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác tư duy đều muốn bị đọng lại. Hỏng, tại cái này thủy khí bên trong nếu như không có đặc thù pháp bảo nửa bước khó đi, lực cản thực sự quá lớn. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn ở chỗ này bị đọng lại ở nửa ngày cũng không có lại phóng ra một bước. Chỉ bất quá nhưng vào lúc này, bản nguyên vũ trụ lại rung động nhẹ nhẹ, có một cỗ khí tức đem Lý Ngôn Sơ bao khỏa. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên cảm giác được trên người áp lực biến mất rất nhiều, cơ hồ không cảm giác được. Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ, bắt lấy cơ hội này điên cuồng hướng tam giới phóng đi. Một bên khác, Thiên Huyền Thánh Vương mấy vị bất hủ lấy kinh khủng thần thức tìm kiếm Lý Ngôn Sơ hạ lạc, lại tại cùng một thời gian phát hiện Lý Ngôn Sơ biến mất không thấy gì nữa. Thiên Huyền Thánh Vương kinh ngạc nói, không có khả năng, hắn coi như một đầu đâm vào hỗn loạn tinh hải, cũng không có khả năng tại chúng ta không coi vào đâu biến mất. Nhưng bọn hắn bốn chỗ tìm kiếm, lại quả thật không có tìm được Lý Ngôn Sơ hạ lạc. Hạ Vũ Chân Vương trầm giọng nói, kể từ đó, chỉ có hai cái khả năng. Lời nói rơi xuống, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn. Hạ Vũ Chân Vương trầm rãi nói, hoặc là hắn gặp hỗn loạn trong tinh hải âm dũng, trong nháy mắt đem hắn tan đi, đại đạo phá toái. Hỗn loạn tinh hải cực kỳ nguy hiểm, cũng cùng trong đó ám dũng thoát không khỏi liên quan. Dừng một chút, Hạ Vũ Chân Vương nói tiếp, còn có một khả năng khác, hắn gặp được neo điểm. Hỗn loạn tinh hải là một mảnh mười phần kỳ dị hải vực, nếu như không phải có chút chỗ thần kỳ, cũng sẽ không để rất nhiều người ngắm mà lùi bước. Ai cũng không biết vùng biển này là như thế nào hình thành, trong này thường thường phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình, có người liền sẽ ở trong đó gặp được neo điểm. Gặp gỡ cái này neo điểm đằng sau, thì sẽ phát động hỗn loạn tinh hải loại kia không thể tưởng tượng nổi chi địa. Có người sẽ bị truyền tống đến hơn vạn năm trước, có người sẽ bị chuyển đổi một thân đại đạo, có người sẽ bị tước đoạt tu vi, còn có người sẽ bị truyền tống đến hắn ban sơ tiến vào hỗn loạn tinh hải phụ cận, phản phất đem hết thể trở lại như cũ bình thường. Neo điểm cụ thể là như thế nào hình thành không được biết, nó còn có cái gì công hiệu cũng không thể mà biết, chỉ có cái này mấy đầu quy tắc bị người biết hiểu. Hạ Vũ Chân Vương thoại âm rơi xuống, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Nếu như nói gặp gỡ ám dũng còn dễ nói, bất luận là ai gặp gỡ ám dũng, lập tức đại đạo tiêu vong, thế nhưng là như gặp gỡ neo điểm, lại để cho Lý Ngôn Sơ chạy trốn nói, còn muốn bắt hắn liền khó khăn. Thiên Huyền Thánh Vương nói chư vị, lần trước chúng ta thu hoạch địa tiên giới, nơi đó còn là một cái chưa khai thác vũ trụ, có một mảnh khu vực khổng lồ còn chưa khai phát, hắn nếu là gặp gỡ neo điểm lời nói, rất có thể trốn về tầng giới, không bằng chúng ta liên thủ đem hắn cầm xuống, cùng chia trên người hắn cơ duyên. Thiên Huyền Thánh Vương lời nói rất có cổ động lực, lúc trước mấy lần tìm được loại này cơ hội phát tài, hắn đều là kéo lên mấy người kia cùng một chỗ làm. Mà lại hắn làm việc kín đáo, vô cùng có kiên nhẫn, mỗi một lần xuất thủ tất cả mọi người cướp đoạt không ít tài phú. Hạ Vũ Chân Vương nói đó là một cái rất lại phía sau vũ trụ, có thể có bao nhiêu tài nguyên đâu. Thiên Huyền Thánh Vương nói đó là một cái hết sức kỳ lạ vũ trụ, do ba cái thế giới cấu thành, trừ đã biết hai thế giới bên ngoài, còn có một cái khác gần nấp thế giới, thuộc về một cái càng thêm cổ lão kỳ nguyên, lần trước ta giáng lâm thời điểm liền phát hiện nó cơ hồ đã muốn khôi phục. Thiên Huyền Thánh Vương tiếng nói rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều phát sáng lên. Khôi phục thượng cổ kỳ nguyên, ý vị này trong mắt bọn họ cái kia cằn cỗi vũ trụ rất có thể cất giấu để cho người ta không tưởng tượng được bảo vật. Hạ Vũ Chân Vương cười nói, đã như vậy, còn có cái gì dễ nói? Liên thủ thăm dò vũ trụ này, truy sát phản tặc này, bất luận hắn tại cùng không tại, đều muốn đem vũ trụ này vơ vét một phen. Lúc trước bọn hắn đối với việc này còn không phải đặc biệt để ở trong lòng, nhưng hôm nay nghe Thiên Huyền Thánh Vương kiểu nói này, nghĩ đến phía sau này có tài sản to lớn, mấy người khác cũng nhao nhao phụ họa. Thiên Huyền Thánh Vương thấy thế liền nói ra, nếu như thế, chúng ta trở về triệu tập nhân thủ, lập tức khởi hành, càng nhanh càng tốt. Tham dò một cái tân vũ trụ tự nhiên cần rất nhiều tay sai, có một ít khoáng sản muốn phái người đào móc, còn có một số tinh thần cần luyện thành tinh thần cát, và mỗi một loại này, các loại tài nguyên không thể tính toán. Mặc dù có thể thúc đẩy nguyên bản thổ dân, nhưng vẫn là mang lên bản thân môn nhân đệ tử quản lý hiệu quả tốt hơn. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ đã phá vỡ nồng đậm thủy khí, đi tới tam giới vũ trụ biên thủy. Cảm nhận được nơi đây vô cùng quen thuộc đạo, Lý Ngôn Sơ nhìn xem trong thiên địa này một ngọn cây con cỏ, cảm thấy có chút thân thiết. Trở về, tại sống chết trước mắt, không nghĩ tới lại trở về tam giới. Lý Ngôn Sơ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, có chút tổn thức. Lần này hắn thương đến hoàn toàn chính xác quá nặng, cần cực kỳ điều dưỡng một phen. Chỉ bất quá lúc này hắn không để ý tới điều dưỡng thương thế, liền cực nhanh chạy tới tiên giới. Khi Lý Ngôn Sơ vượt ngang vũ trụ hư không trở lại tiên giới thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại là để trong lòng của hắn run lên. Tiên giới đế cung, cung điện sụp đổ, ngày xưa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đều bị hủy diệt, Cửu Thiên cũng bị đánh nát, chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ tàn phá treo ở trên trời, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, một phiến đất hoang vu. Không có khả năng, ta lưu lại nhiều như vậy tài nguyên, lại tiến lên đại đạo khôi phục, là ai đem nhân gian giới tiên đỉnh biến thành bộ dáng này? Lý Ngôn Sơ lập tức tim như bị dao cắt. Chẳng lẽ là trong di tích kia tồn tại giết đi ra, lại hoặc là đã có vực ngoại thánh vương giáng lâm nơi đây? Nghĩ tới những thứ này khả năng, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác tay chân lạnh bớt. Lúc trước tại bên bờ sinh tử hắn cũng chưa từng sợ sệt, nhưng hôm nay hắn lại thật sự có chút sợ. Chương 1691 tiên giới tình thế nguy hiểm, chương 1691 tiên giới tình thế nguy hiểm, Âu Khanh các nàng sẽ không xảy ra chuyện đi. Lý Ngôn Sơ trong lòng cực kỳ lo lắng, hắn lập tức đem thần thức tràn ngập ra, triệt để lục soát thiên địa, tiên giới cảnh hoang tàn khắp nơi, rất nhiều nơi đều lưu lại chém giết vết tích. Tiên giới không gian bích lũy kiên cố, mặc dù không thể so với vực ngoại, thế nhưng là cũng vượt xa chư thiên vạn giới. Lúc trước cho dù là đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ quyết đấu, cũng chưa từng triệt để phá hư tiên giới không gian, dẫn đến tiên địa không cách nào tự hành chữa trị. Bây giờ lại không giống với, tiên giới rất nhiều nơi bị đánh xuyên từng cái lỗ thủng khổng lồ, cương phong tàn phá bừa bãi. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy thiên hà khô cạn, theo tiên địa khôi phục thiên hà bây giờ lần nữa khô kiệt, vô số tiên sơn sụp đổ. Không chỉ có như vậy, tại tiên giới xa xa có thể nhìn thấy chư thiên vạn giới cảnh tượng, rất nhiều thế giới linh khí lâm vào khô kiệt bên trong, súc vật chết đi, sông núi chết héo, dòng sông khô cạn, khắp nơi đều là thi thể. Rất nhiều tu tiên tông môn cũng đã hủy diệt, từng thanh phi kiếm bẻ gãy, cắm trên mặt đất, chấn sơn pháp bảo phá thoái, đạo vận sói mòn. Mặc dù cảnh tượng như thế này không phải trải rộng chư thiên vạn giới, thế nhưng là nhìn cũng là nhìn thấy mà giật mình. Bây giờ tiên giới cùng chư thiên vạn giới sáp nhập, bởi vậy tại tiên giới đều tùy tiện có thể nhìn thấy thế gian chẳng cảnh. Lý Ngôn Sơ ánh mắt quét về phía âm gian. Âm gian ngược lại là không có phá thoái, chiến loạn vết tích, thế nhưng là âm gian quỷ hồn quá nhiều, kín người hết chỗ, nhìn chính là rối bời. Âm gian hoạch tâm nhất thiên đạo thần khí luân hồi ấn đã phá thoái, nhưng cũng là âm dương điên đảo, thế gian cùng âm gian giới hạn mơ hồ, dẫn đến ban ngày đều có rất nhiều quỷ hồn ẩn hiện. Lý Ngôn Sơ tim như bị dao cắt, hắn tại vực ngoại chém giết liều mạng, chính là vì thủ hộ nhân gian giới. Không nghĩ tới lần này quay về tam giới, nguyên bản phát triển không ngừng tam giới, vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Sơ ánh mắt đảo qua tiên giới mỗi một tấc đất, hắn nguyên bản ở lại đạo hải lúc này cũng đã khô cạn, đại đạo vỡ nát. Ánh mắt của hắn dần dần đi vào thiên hải bên trong theo đại đạo khôi phục, xuất hiện không ít di tích, thế nhưng là đã bị Lý Ngôn Sơ càn quét qua một bên, sẽ không ra vấn đề gì. Chỉ là như kim thiên hải lại mắc cạn rất nhiều lục địa, phía trên xuất hiện rất nhiều di tích, nhìn lối kiến trúc mười phần cổ lão, không thuộc về Lý Ngôn Sơ thấy qua bất kỳ một cái nào văn minh. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ chú ý tới thiên hải truyền đến tiếng chém giết, một chút vực ngoại dị nhân xuất lĩnh một số người ở giữa giới tiên thần, lại vây công mặt khác một nhóm tiên nhân. Thúy Hoa. Lý Ngôn Sơ chú ý tới bị bốn tên dị nhân vây công nữ tử, đã đạo tràng pha toái, thương rất nặng. Cái kia bốn tên dị nhân tu hành chính là luân hồi đại đạo, xem bộ dáng là đồng xuất một môn, phối hợp ăn ý, mỗi người thực lực đều so Thúy Hoa yếu hơn một đường, thế nhưng là bốn người liên thủ, Thúy Hoa liền chống đỡ không được. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tìm đến nơi này thời điểm, Thúy Hoa trung quanh đã vỡ nát không ít cường đại tiên khí, thất bảo diệu thụ, sách, ngọc phất trần, 33 ngày hoàng kim linh lung tháp chờ chút pháp bảo, đã triệt để hủy đi. Kịch đấu thời điểm, Thúy Hoa bị luân hồi đại đạo trọng thương, suýt nữa rơi vào luân hồi, một bóng người xuất hiện tại bên người nàng, vậy mà tại luân hồi trong đại trận đưa nàng kiếm đi, tên kia người mặc vải xanh quần áo nữ tử dịu dàng, xuất quỷ nhập thần, chính là Vân Nương. Thế nhưng là Vân Nương cũng không tới kịp đem Thúy Hoa từ chiến trường cứu đi, luân hồi vầng sáng bỗng nhiên mở rộng, mãnh liệt luân hồi đại đạo tràn ngập. Thúy Hoa cùng Vân Nương mắt thấy là phải ngã vào trong luân hồi. Dị nhân mặc hồng trần cười nói, muốn phá chúng ta luân hồi chứng đạo, các ngươi những này hạ giới thổ dân đơn giản không biết trời cao đất rộng. Vừa vào luân hồi, thụ vạn thế nỗi khổ, có thể là biến thành súc vật, có thể là biến thành phàm nhân, có thể là biến thành núi đá cỏ cây, một thân tu vi đều thành không. Bọn hắn tiêu diệt nơi đây, vốn nên nước chảy thành sông, bây giờ liên tục sinh ra gợn sóng, cũng đến nên lúc kết thúc. Ngươi dám? Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sét. Chợt bầu trời hiện hiện một tấm gương mặt to lớn, quan sát xuống tới. Tại tấm này gương mặt to lớn bên dưới, mọi người đều như sâu kiến bình thường, nhịn không được sinh ra sợ hãi. Vẹn vẹn bằng vào đại đạo khí tức, liền đánh nát vòng này hồi quang choáng. Lý Ngôn Sơ là nhân gian giới thiên đạo, tại thần thức điều tra đến Thúy Hoa Vân Nương hạ lạc thời điểm, liền điều động thiên đạo giết tới đây. Mạc Hồng Trần trong lòng run sợ, người này chân thân chưa đến liền có uy thế cỡ này, chỉ sợ là một vị bất hủ. Vũ trụ này còn cất giấu một vị bất hủ cao thủ. Mạc Hồng Trần hãi nhiên. Thúy Hoa nhìn xem khuôn mặt quen thuộc này bảng, hốc mắt không tự chủ đứt át. Trở về rồi sao? Hùng vĩ thiên địa dị tượng biến mất không thấy gì nữa, tại Thúy Hoa trong tầm mắt, một cái thân ảnh quen thuộc từ sâu trong hư không đi ra. Đây là một cái phong trần mệt mỏi tuổi trẻ đạo nhân. Ta trở về. Lý Ngôn Sơ đạo. Thúy Hoa cùng Vân Nương đều là thân thể chấn động, có chút không dám tin, nhất thời nghẹn nào, nhưng vào lúc này, có người kinh hô. Bệ hạ. Là bệ hạ trở về. Thật là bệ hạ. Thiên đỉnh tiên thần nhao nhao kinh hô, tinh thần phân chấn. Mạc Hồng Trần cố giả bộ chấn định, quát lớn, lớn mật, chúng ta là đạo chân thánh vương môn hạ, tới đây giới truyền bá văn minh, ngươi còn không mau mau đem người đầu hàng. Lý Ngôn Sơ nói đạo chân thánh vương, bến đỏ chín đại thánh vương một trong. Mạc Hồng Trần kinh ngạc. Hạ giới này phản tặc vì sao biết thánh vực sự tình? Chẳng lẽ hắn cũng là đến từ vực ngoại? Các hạ là? Mạc Hồng Trần trần chờ nói. Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ trong mắt sát khí tràn ngập. Lý Ngôn Sơ. Mạc Hồng Trần đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó quá sợ hãi, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Ngươi là cái kia hạ giới phản tặc. Mạc Hồng Trần kinh hô. Lời vừa nói ra, cùng hắn đồng hành những cái kia vực ngoại dị nhân đều là thần sắc sợ hãi. Lý Ngôn Sơ quát, nhân gian giới há lại các ngươi dương ngoài địa phương. Hắn mặc dù thụ thương không nhẹ, thế nhưng là lúc này trên thân khí tức toát ra đến, vẫn như cũ để cho người ta không tự chủ sợ hãi. Mạc Hồng Trần bỗng nhiên con ngươi co bảo, hắn cảm giác đại đạo của mình hoàn toàn bị ngăn chặn, luân hồi chứng đạo trải qua vận chuyển đình trệ. Phanh. Mạc Hồng Trần thân thể không có dấu hiệu nào nổ nát vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tiếp theo là còn lại vực ngoại dị nhân, bọn hắn liên tiếp gạt bỏ, nguyên thần đạo tràng đại đạo chi tượng đều bị xóa đi, phản phất chưa bao giờ ở trong tiên địa xuất hiện qua một dạng. Theo bọn hắn làm loạn tiên nhân hãi nhiên, nhao nhao cầu xin tha thứ. Bệ hạ, chúng ta là thụ vực ngoại hung nhân bức hiếp làm loạn, mong rằng bệ hạ chủ tội. Bệ hạ tha mạng, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, cấu kết ngoại tặc, phạm thượng làm loạn, còn muốn để cho ta tha thứ nhĩ đẳng. Nếu như tha những người này, chết đi những tiên nhân kia chẳng phải là chết vô ích. Lý Ngôn Sơ cũng không lưu thủ, tâm niệm vừa động, sát phạt đại đạo tràn ngập, vô số làm loạn tiên thần đều chết tại sát phạt đại đạo phía dưới, hóa thành cho bụi. Trong lật tay thay đổi thế cục, tiêu diệt phản địch. Lý Ngôn Sơ đưa tay hóa giải Thúy Hoa Vân Nương thể nội thương thế, bộ hạ cũ ngày xưa nhao nhao tiến lên, chen chúc đi lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao thiên đình đình trệ, những này vực ngoại dị nhân từ đâu mà đến? Lý Ngôn Sơ hỏi. Trước đó không lâu đông nhiên có một đám vực ngoại dị nhân xuất hiện tại vũ trụ biên thủy, bọn hắn cùng Lục Hoàng tử cấu kết, xuất thủ công kích thiên đình, trừ Lục Hoàng tử cơ nghe tâm bên ngoài, còn có một vị vực ngoại bất hủ, mang tới dị nhân cũng là cao thủ nhiều như mây. Bất ngờ không đề phòng, tỷ tỷ cũng bị thương, cùng bọn hắn hai người tranh đấu, về sau đem bọn hắn dẫn đi, chúng ta cùng những dị nhân này tranh đấu, thực lực bọn hắn cường đại, lại cấu kết rất nhiều tiên thần đồng loạt làm loạn, bởi vậy liên tục bại lui, đành phải bốn chỗ tránh né truy sát, lần này là bị bọn hắn tìm được hạ lạc, truy sát đến thiên hải. Từ Thúy Hoa trong miêu tả, Lý Ngôn Sơ cũng có thể cảm nhận được đoạn thời gian kia tuyệt vọng cùng thảm liệt. Nhân gian giới đại đạo thủy triều lên, cao thủ như là mọc lên như nấm giống như xuất hiện, dù cho đối mặt lúc trước địa tiên giới bản cổ thần tộc, cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng là nội bộ phát sinh náo động, lại thêm vực ngoại dị nhân đạo pháp cao thâm, đạo lực hùng hậu, Thúy Hoa mấy người cũng là liên tục bại lui. Lý Ngôn Sơ trong lòng căng thẳng, nói Ấu Khanh bây giờ người ở chỗ nào, còn có vì sao không thấy Thanh Lam? Trung quanh vây quanh hắn bộ hạ cũ bạn cũ, Lao Thiên Sư Võ Thánh bọn người đều là tại trái phải, đúng vậy Vương Thanh Lam tung tích. Thúy Hoa nghe vậy rơi lệ, tỷ tỷ tung tích không rõ, Thanh Lam trận chiến ngày đó, thi triển tuyệt mệnh một kiếm, không rõ sống chết, bị tỷ tỷ cùng nhau mang đi cũng là tung tích không rõ. Lý Ngôn Sơ thân thể chấn động, lập tức tim như bị dao cắt. Hắn trước khi rời đi nhân gian giới phát triển không ngừng, mang về động nguyên nhiều không kể xiết, quần hùng cùng nổi lên. Nhưng hôm nay thiên đình bộ hạ cũ nhau nhau chiến tử, đạo lữ mất tích, không rõ sống chết. Lý Ngôn Sơ mắt hổ ửng đỏ, trong lòng phảng phất bị đảo giống một khối. Chỉ cần vực ngoại một ngày không diệt, sớm muộn đều sẽ có một ngày này. Bây giờ chính là náo động thời điểm, ta nhất định phải chấn định, tỉnh táo lại. Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện lên rất nhiều năm tháng, hắn cũng không phải là không quả quyết người, bây giờ việc cấp bách là tìm được bà chủ hạ lạc. Các ngươi lập tức tiến vào ta động nguyên bên trong dưỡng thương, ta sẽ tìm được Cấu Khanh cùng Thanh Lam, cái kia vực ngoại bất hủ cùng Cơ Văn Tâm, ta một cái cũng sẽ không buông tha. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Đám người sống sót sau hai nạn thương đều rất nặng, Lý Ngôn Sơ cũng không yên lòng đem bọn hắn lưu lại, mở ra sát phạt động nguyên, để đám người đi vào. Sát phạt động nguyên bên trong trải rộng tiên sơn phúc địa, tiên linh khí nồng đậm, đại đạo cao đẳng. Lý Ngôn Sơ mặc dù vừa mới chứng đạo, thế nhưng là sát phạt chính là trong vũ trụ cao đẳng đại đạo, hắn lại luyện hóa mấy ngàn động nguyên đem nó bù đắp. Bây giờ sát phạt động nguyên quy mô so với nhân gian giới tiên giới còn muốn lớn chút, đám người tiến vào bên trong cũng là rất là kinh ngạc. Các ngươi ở trong đó an tâm dưỡng thương, chuyện còn lại giao cho ta. Lý Ngôn Sơ lưu lại câu nói này sau liền đóng lại sát phạt động nguyên, không biết tung tích. Đám người bay vọt trong đó, thể nội tu vi cũng tại tăng vọt, tắm rửa lấy nồng đậm tiên linh khí, không chỉ có rất nhanh hóa giải trong cơ thể của bọn hắn đạo thương, thậm chí đạo hạnh cũng có chỗ tăng lên. Phu quân lần này trở về cũng đã chứng đạo bất hủ, có thể cái kia vực ngoại bất hủ thực sự quá mức khủng bố, Lục Hoàng tử cũng là sâu không lường được, ta lo lắng một mình hắn hay là ứng đối không được. Vân Nương lo lắng nói, bây giờ đành phải tạm thời dưỡng thương, chuyện còn lại cũng không chen tay được, chỉ có thể vô ích tăng phiền não mà thôi. Thúy Hoa thở dài nói, nàng xuất linh tiên đình bộ hạ cũ gián tiếp lên chiến, cả người thành thục không ít, có lẽ là đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, quá nhiều ngày xưa chiến hữu đổ vào trước mặt của nàng. Thúy Hoa bây giờ chỉ muốn báo thù, như thế nào lợi dụng có hạn điều kiện, đánh thắng trận chiến tranh này, nàng không có khả năng cho phép chính mình có mềm yếu cảm xúc. Vân Nương là chứng kiến Thúy Hoa biến hóa, rất là đau lòng, lúc này cũng ở trong lòng thở dài. Đây là một trận vong tộc diệt chủng chiến tranh, nếu như không phải Lý Ngôn Sơ giết trở lại đến, vừa rồi nàng có lẽ cũng nên đã chết đi. Vũ trụ cô quặng trong hư không, từng viên ngôi sao to lớn hoặc là bị khủng bố lực lượng hóa thành một miệng, hoặc là người trộn vào trong lòng bàn tay, xem như pháp bảo đập ra ngoài. Có qua đường hư không cự thú, không biết hải cốt quái vật, đều bị nơi đây giao thủ dư ba đánh hồi phi yên diệt. Kinh khủng trong chiến đấu, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử thôi động thần thông, nên chiến hai đại cao thủ. Một cái là cái ôn nhuận như ngọc người trẻ tuổi, ánh mắt mười phần giàn mua, phản phất thể nội dấu ở một cái khác ý thức một dạng. Một cái khác thì là vị vực ngoại dị nhân, kim quan cao ngất, thân mang màu đen áo choàng, người tại trên thân thể người này phản phất có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, chợt nam chợt nữ. Người tuổi trẻ kia là bị chiếm cứ thân thể Lục Hoàng tử, huyền bào dị nhân thì là vực ngoại đạo chân thánh vương, tu chỉ luân hồi đại đạo. Đạo chân Thánh Vương quanh thân có một vòng to lớn luân hồi vầng sáng, một khi ngã vào trong luân hồi này, liền thụ khống chế của hắn, nhìn kỹ, vầng kia trong vầng sáng phảng phất có ước vạn sinh linh chìm nổi. Hắn treo lơ lửng to lớn động nguyên, lít nha lít nhít tổng cộng hơn vạn tòa, cho hắn cung cấp hùng hậu đến cực điểm đạo lực. Đạo chân Thánh Vương cũng không phải là bực ngoại đại La Thiên bất hủ, mà là ở tại hắc vực, làm chính là giết người cướp của hoạt động. Lần này là có bến đỏ trinh sát ngoại ý muốn tìm được nhân gian giới vũ trụ vị trí, chuẩn bị bẩm báo, bị hắn đục vào, bước bách trinh sát kia đến đây. Hắn đem người đánh tới tân vũ trụ này, đầu tiên gặp phải chính là Lục Hoàng Tử. Hắn một thân thực lực đã khôi phục, một lần nữa chứng bất hủ, hai người ăn nhịp với nhau, mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thế nhưng là cũng chuẩn bị tạm thời liên thủ thu hoạch nhân gian giới. Trên thực tế, nếu không phải Phương Ấu Khanh trở thành bất hủ, Phương Thanh Lam lại đưa ra liều mình một kiếm, lúc này bọn hắn đã cầm xuống toàn bộ nhân gian giới. Bất quá, bây giờ tại sâu trong vũ trụ kịch đấu không ngớt, bọn hắn mặc dù sợ hai thán phục tại Phương Ấu Khanh trong công pháp tích chứa đạo văn là vực ngoại đạo văn, lại cực kỳ cao đẳng. Có thể đánh bại nàng chỉ là vấn đề thời gian, dù sao nàng là phổ thông bất hủ, đạo hạnh mặc dù cao, nhưng tại bất hủ cảnh lấy một địch hai cực vì nó khó. Huống chi đạo chân Thánh Vương nguyên bản tại từng tại Đại La Thiên ở lại, truyền bá luân hồi đại đạo, về sau tại trong quyền lực đấu tranh thất bại, mới bị người đuổi xuống đài. Thực lực của hắn không giống bình thường. Ba người đấu kịch liệt, bất hủ cảnh giới, phất tay giơ chân ở giữa chính là đại đạo thần thông, khủng bố đến cực điểm, từng đạo lực lượng gợn sóng khuyết tán ra đến, ven đường hết thảy đều sẽ hóa thành một mịt. Đạo chân Thánh Vương lạnh lùng nói, đạo hữu nếu không phải một lòng bảo vệ cái này nhỏ yếu vũ trụ, bạn có thể đạo hữu một con đường sống. Không cho phép ngươi ta trước đó từng tại Đại La Thiên bên trên gặp qua đâu. Hắn nói như vậy là cố ý thăm dò, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy Phương Ấu Khanh một thân bản lĩnh cực kỳ giống được ngoại thánh tộc, cùng Đại La Thiên Thánh Vương rất là tương tự. Không chừng là vị nào tại trong quyền lực đấu tranh thất bại Thánh Vương. Phương Ấu Khanh lạnh lùng nói, không cần giả mù sa mưa, được ngoại Thánh Vương hô hấp bên trong đều lộ ra mùi máu tanh, ta cùng nhĩ đằng sao lại có cái gì liên quan. Đạo chân Thánh Vương lúc nói chuyện hóa giải Phương Ấu Khanh thần thông, nói đạo hưu tu chỉ là chính tông nhất thánh vực đạo văn, không cho phép ngươi là lao thánh tộc cũng có nói, hiện tại ngươi nói lời này, thế nhưng là có vẻ hơi quên gốc đâu. Đánh rắm. Phương Ấu Khanh mày liễu dựng thẳng, đưa tay thần thông bộc phát ý đồ giết chết đạo chân Thánh Vương, có thể Lục Hoàng Tử trực tiếp từ mặt bên giết ra, làm cho nàng không thể không tự cứu. Lục Hoàng Tử nói như vậy giai nhân, bắt giữ sau tinh tế khảo vẫn là được, làm gì nhiều lời. Đạo chân Thánh Vương nghe vậy cười to, chợt hắn con ngươi co bảo, chỉ gặp một bóng người vượt qua chồng chất hư không, hướng Lục Hoàng Tử đánh tới. Coi chừng! Đạo chân Thánh Vương lớn tiếng nhắc nhở. Giang giác! Một bàn tay khắc ở Lục Hoàng Tử phía sau lưng của hắn ra thịt lốp bốt phá toái, hai mắt mũi miệng bên trong máu tươi của vún, đụng nát không biết bao nhiêu tinh thần mới ngừng lại được. Ngươi muốn khảo vấn ai? Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói ra. Chương 1692 sát phạt thứ nhất. Chương 1692 sát phạt thứ nhất. Lục Hoàng Tử thể nội có một cỗ cực kỳ cường đại ý thức, lúc này đã hoàn toàn chiếm cứ thân thể của hắn, giành lấy cuộc sống mới, hắn cũng bởi vậy một lần nữa chứng được bất hủ. Thế nhưng là hắn đối mặt Lý Ngôn Sơ vừa rồi sử xuất thủ đoạn, vậy mà lập tức bị đánh thành trọng thương. Lúc này ngẩng đầu lên, khuôn mặt cũng là máu me đồng địa, quanh thân bao phủ đại đạo hào quang, lập tức phồng lên tu vi, lấy chống cự Lý Ngôn Sơ lần sau tiến công. Lý Ngôn Sơ đằng đằng sát khí, từ khi trở lại nhân gian giới đằng sau, tin tức xấu liên tiếp, nếu là hắn chậm thêm đến một bước, chỉ sợ ngay cả Phương Ấu Khanh cũng muốn xảy ra chuyện. Ngươi chiếm lao lục thân thể, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta nhất định làm thịt ngươi. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, đưa tay liền hướng Lục Hoàng Tử giết tới. Sát phạt đại đạo trải rộng ra, đầy thiên đô là hắn sát khí đáng sợ. Lục Hoàng Tử nguyên bản còn muốn cùng hắn giao phong, nhưng mà hai người đại đạo tiếp xúc, Lục Hoàng Tử đại đạo liền dễ dàng sụp đổ. Hắn toàn thân ra thịt lốp bốt đất nước mở, máu me đồng địa, nâng lên hai tay lúc này đã bị tạc đến máu thịt bé bét, hóa thành mạch cốt. Hắn toàn lực chống cự lấy Lý Ngôn Sơ công kích, đột nhiên, Lý Ngôn Sơ đại đạo đống nhiên biến đổi, hóa thành võ đạo thần thông, đẩy thiên đạo lực biến mất không thấy gì nữa, sát khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ giết tới Lục Hoàng Tử trước người, quyền cước cùng sử dụng, chỉ bất quá trong một lát, Lục Hoàng Tử liền bị hắn đánh cho bay ngược ra ngoài. Đạo chân Thánh Vương thấy thế trong lòng căng thẳng, lập tức liền muốn ra tay ngăn cản. Có thể Phương Ấu Khanh lại đưa tay cản lại hắn, cười lạnh nói, vừa rồi các ngươi liên thủ đối phó ta, bây giờ lại luống cuống. Phương Ấu Khanh nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, nàng ra sức thôi động tu vi, nên chiến đạo chân Thánh Vương. Đạo chân Thánh Vương trong lòng mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ là đem thể nội động nguyên mở ra, toàn lực hấp thu lực lượng, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất trọng thương Phương Ấu Khanh. Bây giờ hắn không có khả năng mất đi Lục Hoàng Tử người minh hữu này, nếu không, tình cảnh đáng lo chính là hắn, mà lại lần này mưu đồ rất có thể liền biến thành bọt nước. Một bên khác, Lục Hoàng Tử liên tiếp thôi động thần thông. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ xuất thủ liền có thế lôi đỉnh bạc quân. Hắn một quyền lại một quyền đánh ra, cũng không lâu lắm, Lục Hoàng Tử thân thể bỗng nhiên răng rắc phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm, tiếp theo thể nội có vô số linh quang tràn ngập ra, phi một tiếng, thân thể bị tạc là vỡ nát, đúng là bị Lý Ngôn Sơ quyền đầu cứng sinh sinh đánh nát. Một cú cực kỳ cổ lao ý thức từ Lục Hoàng Tử trong thân thể phá không mà đi. Có thể Lý Ngôn Sơ chỗ nào có thể làm cho hắn đào thoát, trong chốc lát thần thông lại là biến đổi, sát phạt đại đạo phô thiên cái địa bao phủ tới, cái này cổ lao ý thức trong một chớp mắt liền bị chu sát, không có để lại một tia vết tích. Vị này lịch kiếp không chết cổ lao Thánh Vương lúc này đối mặt Lý Ngôn Sơ vị này vượt ngoại bất hủ sát thủ cũng là không chút huyền niệm bất lạc. Lúc này Lý Ngôn Sơ thể nội đạo thương bộc phát, mãnh liệt đến cực điểm, nhưng hắn lập tức liền vận chuyển Hồng Mông đại đạo, lấy Hồng Mông chi lực chấn áp đạo thương, từ khí lượn lờ tại thân thể của hắn bên trong, tiếp theo hắn lập tức thẳng hướng đạo chân Thánh Vương. Hắn muốn tại đạo thương này triệt để bộc phát trước đó giết chết vị này vực ngoại bất hủ, nếu không, đằng sau chỉ sợ muốn sống ra bất chắc chi biến. Đạo chân Thánh Vương cùng Phương Ấu Khanh giao thủ, đã đem Phương Ấu Khanh đả thương. Phương Ấu Khanh tu vi tuy mạnh, thế nhưng là đạo chân Thánh Vương tích lũy nhiều năm, lại là từ Đại La Thiên bị người đánh rơi xuống, có dấu không ít tài phú. Phương Ấu Khanh tu vi hay là yếu đi một chút, bị hắn đả thương sau, không tự chủ hướng về sau bay đi, lại ngã vào vô hạn trong thời không, không thể tự kiềm chế. Ngay tại đạo chân Thánh Vương chính nhẹ nhàng thở ra công phu, đã thấy đến Lý Ngôn Sơ chu sát lục hoàng tử sau, đưa tay lại hướng hắn giết tới đây. Đạo chân Thánh Vương hơi nhướng mày, tặc tử này ngược lại thật sự là có mấy phần bản lĩnh. Lập tức hắn thi triển luân hồi đại đạo, một vòng ánh sáng choáng phô thiên cái địa đem Lý Ngôn Sơ cho bao phủ. Lý Ngôn Sơ lấy sát phạt chứng đạo, toàn lực vận chuyển tu vi, sát phạt đại đạo ngạnh sinh sinh xé rách vòng này hồi quang choáng. Chỉ bất quá đạo chân Thánh Vương quả nhiên thủ đoạn cực cao, hắn luân hồi bừng sáng bị xé nứt đằng sau lại nhanh chóng mở rộng một vòng lại một vòng, hết thảy xuất hiện lục trọng luân hồi bừng sáng. Lý Ngôn Sơ thân hình không tự giác rơi xuống trong đó. Hắn tại trong luân hồi giãy giụa, khi thì hóa thành cỏ cây, khi thì hóa thành lão giả, khi thì hóa thành nữ tử, thậm chí hóa thành súc vật. Trải qua luân hồi, ma diệt tu vi, tước đoạt đại đạo. Lý Ngôn Sơ vận chuyển Hồng Mông đại đạo, lấy Hồng Mông chi lực bảo vệ bản nguyên, chân ngã bất diệt. Nếu không, rất có thể luân hãm vào vòng này trả lợi lực bên trong. Nhưng là muốn tránh thoát ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng. Phương Ấu Khanh lần nữa giết đi lên, đạo chân Thánh Vương lập tức thôi động thần thông, cũng không quan tâm thêm một người. Luân hồi vầng sáng đột nhiên bị lớn, lục trọng luân hồi trong nháy mắt đem Phương Ấu Khanh cũng kéo vào. Chỉ bất quá Phương Ấu Khanh bị hắn vây khốn, nhưng không có ở trong luân hồi giãy giụa, thân hình mặc dù chập trùng lên xuống, vẫn như trước không có biến hóa thành bất luận cái gì bộ dáng. Đạo chân Thánh Vương hơi kinh ngạc, không có khả năng lâm vào trong luân hồi không thể tự kiềm chế, cần phải trải qua luân hồi nỗi khổ, nàng vì sao không bị hạn chế? Trừ phi nàng bản thân ngay tại trong luân hồi. Đạo chân Thánh Vương con ngươi co bảo, đối với Phương Ấu Khanh vị này tu chỉ vực ngoại cao thâm đạo văn nữ tử thần bí càng là sinh ra hiếu kỳ. Phương Ấu Khanh biểu hiện, trừ phi nàng là đại đạo quân, lại hoặc là nàng bản thân ngay tại một loại nào đó trong luân hồi. Đạo chân Thánh Vương càng kinh ngạc, thế nhưng là lúc này cũng không lo được rất nhiều, chỉ có thể trước lấy thần thông chu sát Lý Ngôn Sơ, lại nghĩ biện pháp biết rõ ràng bắt giữ Phương Ấu Khanh cẩn thận nghiên cứu. Nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ lấy Hồng Mông định trụ luân hồi, thân hình của hắn từ từ ổn định lại. Sau một khắc hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cái đại thủ từ luân hồi trong vầng sáng đưa ra ngoài, tại đạo chân Thánh Vương dưới tình huống không có chút nào phòng bị, một quyền đánh vào trên người hắn. Đạo chân Thánh Vương trên người xương vỡ vụn, huyết nhục nổ bay, bị một cái, sáu tầng vầng sáng trong nháy mắt đều bị tạt nát, thân hình của hắn cũng hướng về sau bay đi, phản phất bị một cái đại thủ nghiền ép bình thường, thân hình không cách nào tự điều khiển. Đạo chân Thánh Vương quá sợ hãi, một cái không nhận hắn luân hồi khống chế, một cái khác tuy nhập luân hồi, thế nhưng là chân ngã khó diện, hai người này là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Dù thế nào cũng sẽ không phải lập tức gặp được hai vị đại đạo quân luân hồi thân đi. Đạo chân Thánh Vương chỉ cảm thấy mười phần kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ lúc này vốn muốn truy sát, thế nhưng là thể nội bỗng nhiên nói thương một phát. Trước đó hắn cùng trời Huyền Thánh Vương một trận chiến, không tiếc chém chết đạo thống cũng muốn giết hắn, về sau tức thì bị mặt khác Thánh Vương liên thủ ép vào hỗn loạn tinh hải, tại cái kia hỗn loạn trong tinh hải cũng nhận đạo lực xâm nhập, thụ thương thế nhưng là nặng đến cực hạn. Lúc này những đạo thương này một mạch bộc phát, Lý Ngôn Sơ thể nội lập tức có linh quang tràn lan đi ra. Đạo chân Thánh Vương thấy thế thở dài một hơi, cười to nói, ngươi ngược lại thật sự là cứng rắn, bị thương nặng như vậy, còn có thể phát huy bản lĩnh bực này. Lúc này hắn Phương Ấu Khanh giết đi lên cũng không kinh hoàng, thân hình khẽ động, lấy luân hồi đại đạo cùng Phương Ấu Khanh của nhau. Lần này hắn ngược lại không gấp lấy phân ra thắng bại, Lý Ngôn Sơ thể nội đạo thương nghiêm trọng, đại đạo sụp đổ đã thành xu thế, cho dù hắn không xuất thủ can thiệp cũng vô pháp tránh cho tiêu vong. Hắn không muốn lại mạo hiểm. Mà Phương Ấu Khanh lúc này nhưng trong lòng càng lo lắng. Lúc này nàng từng đạo thần thông không ngừng biến hóa, đột nhiên hóa thành phong chi đại đạo, đột nhiên hóa thành lôi chi đại đạo, đột nhiên lại là hỏa chi đại đạo, hoặc là thái thủy, quá anh đại đạo, các loại đại đạo biến hóa, cuối cùng hợp lưu đến một chỗ, trùng điệp đánh vào đạo chân Thánh Vương trên thân. Đạo chân Thánh Vương ngăn lại một chiêu này, nhưng cũng là đầu váng mắt hoa, cánh tay run lên. Vạn đạo quy nhất, đây là thái nhất đại đạo. Phương Ấu Khanh vừa rồi thi triển thần thông là thái nhất đại đạo, lúc này cùng hắn đấu thật lâu đạo chân Thánh Vương trong lòng rốt cục có chỗ suy đoán. Nàng sở học căn bản chính là thái nhất đại đạo, còn lại đại đạo bất quá là biến hóa mà thôi. Đạo chân Thánh Vương trầm giọng nói, ta càng hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là ai, thái nhất đạo pháp không thể khinh truyền, ngươi là thái nhất môn bên dưới. Hắn nói chuyện công phu đã liên tiếp cường công mấy lần. Phương Ấu Khanh bị hắn liên tiếp thế công đánh có chút bước đi liên tục khó khăn. Thế nhưng là tại nàng thôi động thái nhất đại đạo đằng sau, các loại thần thông tinh diệu tuyệt luân, không tự chủ liền tin tay nhặt ra, ngăn cản đạo chân Thánh Vương. Đạo chân Thánh Vương đánh mãi không xong, Phương Ấu Khanh thần thông càng tinh diệu, trong lòng cũng là hết sức tò mò. Hắn tâm niệm nhất chuyển, cảm thấy mình sợ rằng sẽ làm đối phương đá mài đao, bởi vậy đưa tay một đạo thần thông liền hướng Lý Ngôn Sơ quất tới. Lúc trước hắn đạo thần thông này muốn đả thương Lý Ngôn Sơ căn bản không có khả năng, Lý Ngôn Sơ chỉ cần vận chuyển khí huyết liền có thể ngăn cản xuống tới. Nhưng hôm nay Lý Ngôn Sơ thể nội thương thế bộc phát, chỉ cần nhẹ nhàng một kích, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Đạo chân Thánh Vương xuất thủ cấp tốc không gì sánh được. Phương Ấu Khanh vừa mới thôi động thái nhất đại đạo, vận chuyển còn không phải như vậy tùy tâm sử dụng, trong lúc nhất thời chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo thần thông này đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Phương Ấu Khanh lập tức cực kỳ bi thương, kinh hô một tiếng. Lý Ngôn Sơ bị một kích này vừa vặn đánh trúng thân thể, chỉ bất quá cũng không có giống đạo chân Thánh Vương tưởng tượng một dạng, lại thêm một phần lực lượng liền để hắn lâm vào thân tử đạo tiêu trong tuyệt cảnh. Lý Ngôn Sơ trúng một kích này đằng sau, nguyên bản thống khổ sắc mặt lại ngược lại bình tĩnh lại. Vừa rồi một kích kia sát thực dẫn phát trong cơ thể hắn đại đạo sụp đổ, có thể Lý Ngôn Sơ thể nội các loại đại đạo khí tức bộc phát, đã không chấn áp được. Hắn lấy hồng mông chi lực ổn định chân ngã bất diệt đã tới giới hạn. Một kích này lại vừa vặn đem Lý Ngôn Sơ thể nội phân tán lực lượng lại tập trung áp chế xuống tới, dẫn đến Lý Ngôn Sơ có cơ hội để lợi dụng được. Hắn vận chuyển sát phạt đại đạo, lấy sát phạt chi lực luyện hóa thương thế, chỉ bất qua trong nháy mắt, thương thế trên người hắn liền khôi phục cái 7-8 phần, cũng bởi vậy vượt qua lần này nan quan. Hắn loại thủ đoạn này đích thật là gần như không tồn tại, tinh diệu đến cực điểm, có thể tại thời khắc sinh tử, rất nhiều đại đạo khí tức bộc phát ở giữa tìm tới điểm thăng bằng. Đạo chân Thánh Vương không biết huyền cơ trong đó, lại mơ hồ biết Lý Ngôn Sơ vừa rồi tuyệt đối lâm vào tử cục, chính mình tựa hồ đang không biết rõ tình hình tình huống dưới giúp hắn một tay. Đạo chân Thánh Vương 10 phần tức giận, nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ lại lập tức hướng hắn đánh tới. Phương Âu Khanh thấy thế, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, ngươi không có việc gì. Lý Ngôn Sơ cười nói, nếu không phải hắn đánh ta bỗng chốc kia, vừa rồi ta khả năng đạo thương bộc phát liền bất lạc, nhờ có nhân thủ tiện. Đạo chân Thánh Vương nghe vậy, khí giận sôi lên. Thanh niên này miệng làm sao độc như vậy? Lý Ngôn Sơ qua trong giây lát giết tới trước người hắn, một quyền đánh phía hắn. Đạo chân Thánh Vương thu liễm lòng kinh thị, toàn thân lông tơ đều phảng phất muốn nổ. Hắn không có ngạnh kháng Lý Ngôn Sơ thần thông, mà là hướng về sau bắt đi, thế nhưng là trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng đều xuất hiện Lý Ngôn Sơ thân hình, đều là lấy đồng dạng thần thông hướng hắn đánh tới. Đạo chân Thánh Vương hừ lạnh nói, cuồng vọng. Hắn thôi động hắn bất hủ pháp bảo, luân hồi vầng sáng đột nhiên bọc tại Lý Ngôn Sơ trên thân. Mỗi một cái Lý Ngôn Sơ thân ảnh đều bị một đạo luân hồi vầng sáng bao phủ, trong một chớp mắt liền không thể động đậy. Phịch một tiếng vang, vô số thân ảnh hóa thành phi hôi, cuối cùng ngã vào trong luân hồi này. Lý Ngôn Sơ mặc dù luyện thành tiên đạo thần khí luân hồi ấn, nhưng tại luân hồi một đạo bên trên cùng đạo chân Thánh Vương chênh lệch rất xa, hắn không nghĩ biện pháp phá giải đối phương trong công pháp sơ hở. Hắn chuẩn bị lấy man lực phá hủy hết thảy, mà vòng này hồi quang choáng gánh chịu hắn trăm ngàn lần công kích đằng sau cũng rốt cục gánh vác không nổi, ầm vang nổ là vỡ nát. Đạo chân Thánh Vương tâm như dỉ máu, cái này bất hủ pháp bảo vậy mà hủy. Pháp bảo mảnh vỡ còn cắt bị thương mặt của hắn, đạo chân Thánh Vương trong lòng thở dài, hôm nay không nên tái chiến. Thân hình của hắn hướng về sau bắt đi, đồng thời, luân hồi đại đạo trải rộng ra, bao phủ vạn dặm cương vực. Bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, đều sẽ hóa thành khác biệt sinh linh, luân chuyển đại đạo không cách nào tới gần. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh ra, một quyền này trực tiếp đánh xuyên hắn luân hồi đại đạo, hung hăng nện ở trên người hắn. Cùng Lý Ngôn Sơ thần thông chỉ tiếp chạm trong nháy mắt, đạo chân Thánh Vương công pháp liền bị phá, hắn lúc này đều có chút không dám tin. Hắn bị Lý Ngôn Sơ một quyền này làm trọng thương, tu vi thật to suy giảm. Phương Âu Khanh lại thôi động thái nhất đại đạo, và đạo quy nhất hung hăng đánh hắn một chút. Vốn là đạo chân Thánh Vương cùng Lục Hoàng tử liên thủ đối phó Phương Âu Khanh, hai người chiếm thượng phong, nhưng lúc này ngược lại biến thành Phương Âu Khanh cùng Lý Ngôn Sơ liên thủ, Phương Âu Khanh thần thông còn tại mạnh lên. Chịu một kích này đằng sau, đạo chân Thánh Vương khí tức rõ ràng mệt mỏi rất nhiều. Hắn muốn rời đi rừng thiêng nước độc này, Lý Ngôn Sơ lại đi tới phía sau hắn, bóp chặt cổ của hắn, răng rắc một chút đem hắn cổ bật gãy. Đạo chân Thánh Vương nguyên thần muốn chạy ra, Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đập vào đỉnh đầu. Nguyên thần của hắn vừa toát ra ba tấc, liền bị hung hăng vô xuống đi, đem đầu của hắn đều đập tiến trong lồng ngực. Một chiêu này không chỉ có trọng thương đạo chân Thánh Vương nội thần, càng là trọng thương đạo chân Thánh Vương luân hồi độc nguyên. Sau lưng bạn dư động nguyên chấn động kịch liệt một chút. Lý Ngôn Sơ quyền cước cùng sử dụng, sau một lát, đạo chân Thánh Vương thi thể liền biến thành một đống thịt não, trên bầu trời chỉ treo một tòa lại một tòa sáng tỏ cổ lão độc nguyên. Đạo chân Thánh Vương vẫn lạc, đại đạo sụp đổ, hắn bất hủ thân thể cũng hóa thành phi hôi. Chỉ còn lại có Lý Ngôn Sơ dẫn theo dỉ máu năm đấm đứng ở nơi đó, trên người hắn đạo bảo bị huyết nhiễm hồng, nhìn như rất giống ma. Hắn cùng Phương Ấu Khanh hai người liếc nhau, Phương Ấu Khanh trong mắt đều là nhu tình. Vị này phong thái vô song nữ tử tuyệt sắc lúc này đầu nhập Lý Ngôn Sơ trong ngực, nàng gánh chịu trách nhiệm thực sự quá lớn, lúc này hốc mắt từng đỏ, ta đã hết sức đi thủ ngươi Giang Sơn, đáng tiếc cũng thiếu chút không có giữ vững. Lý Ngôn Sơ lúc này cái cằm chống đỡ tại Phương Ấu Khanh trên đầu, cảm thụ được trên người đối phương nhiệt độ, nhẹ nhàng nói ra, đừng nói như vậy. Hai người chăm chú địa tướng nắm giữ, Lý Ngôn Sơ hỏi, xanh làm thế nào? Lúc nói lời này, Lý Ngôn Sơ nhìn xem Phương Ấu Khanh con mắt, sợ Phương Ấu Khanh cho ra một cái để hắn không thể nào tiếp thu được trả lời. Phương Ấu Khanh nói nàng bị thương rất nặng, nguyên thần phá thoái, tại ta động nguyên bên trong chữa thương. Lý Ngôn Sơ nghe vậy lại là đau lòng, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cái này cũng mang ý nghĩa Phương Thanh Lam không có việc gì, bị thương có nặng, tối thiểu còn giữ một cái mạng. A Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh dắt tay bay trở về tiên giới, nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi tiên giới cùng chư thiên vạn giới, Lý Ngôn Sơ trong lòng chỉ cảm thấy bi thương. Hai vị bất hủ, liền khiến cho nhân gian giới biến thành bộ dáng này. Nếu là đại la thiên người thật đánh tới, trong khoảnh khắc chỉ sợ cũng sẽ vong tộc diệt chủng. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra. Hai vị bất hủ mặc dù bị hắn giết, thế nhưng là trong hai người thực lực mạnh nhất đạo chân Thánh Vương cũng không phải đại la thiên bất hủ, mà lần này hắn tại hỗn loạn tinh hải đối mặt đại la thiên bất hủ cũng không chỉ một vị a, những người này chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ đánh tới. Chương 1693 di tích khôi phục. Chương 1693 di tích khôi phục. Lý Ngôn Sơ chấn áp thể nội đạo thương, trên người hắn thương thế rất nặng. Mấy vị đại la thiên bất hủ căn bản không có lưu thủ ý tứ, sau khi trở về cũng là liên tiếp huyết chiến, thân thể của hắn ở vào gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trừ cái đó ra, tam giới vũ trụ bị phá hư rất là lợi hại, Lý Ngôn Sơ làm thiên đạo ở chỗ này cũng nhận cực lớn áp chế. Hắn đem động nguyên bên trong đám người phóng ra, hơi ổn định lại thương thế đằng sau, lại để cho Phương Ấu Khanh đem Phương Thanh Lam phóng ra. Phương Thanh Lam bị thương rất nặng, cả người bao phủ tại một vầng sáng bên trong, Phương Ấu Khanh di thái một đạo pháp ổn định lại thương thế của nàng. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Phương Thanh Lam tấm kia không có huyết sắc gương mặt, vẫn như cũng là như vậy thanh lãnh, lần này suýt nữa liền sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, ta đã tu thành Hồng Mông đại đạo, có thể trợ nàng ổn định thương thế. Phương Âu Khanh nói ra, có thể thương thế của ngươi Lý Ngôn Sơ nói không có gì đáng ngại, dù sao đã bị thương nặng như vậy, không quan tâm lại nhiều một đoạn thời gian. Phương Âu Khanh nói ra, ta lĩnh ngộ ra thái nhất đạo pháp, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu. Lập tức hai người bọn họ liên thủ là Phương Thanh Lam làm dịu thương thế trên người. Phương Thanh Lam thương thế trên người rất lớn bộ phận là tới từ nàng thiêu đốt bản nguyên, điểm này Lý Ngôn Sơ lần trước rất có cảm xúc. Hồng Mông đại đạo vừa vặn có thể trấn áp loại thương thế này. Hồng Mông người thiên địa sơ khai, chính là đẳng cấp cao nhất mấy loại đại đạo một trong. Theo liên tục không ngừng Hồng Mông tử khí tiến vào Phương Thanh Lam thân thể, Phương Thanh Lam thương thế trên người cũng dần dần ổn định lại. Lý Ngôn Sơ mồ hôi lạnh trên trán không tự giác chảy xuống, trên thân nguyên bản khép lại vết thương lúc này lần nữa sụp ra, lộ ra linh quang. Phương Âu Khanh vội vàng nói, không có khả năng lại cưỡng ép là Thanh Lam trị liệu thương thế, không phải vậy đạo của chính ngươi thương trước muốn bạo phát. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, nói ra, tiếp tục. Lúc này Phương Thanh Lam đã ung dung tỉnh lại, nàng nghe được Phương Âu Khanh cùng Lý Ngôn Sơ đối thoại, tâm thần khuấy động, nhưng lại bởi vì bị thương rất nặng, căn bản không làm được cái gì. Lý Ngôn Sơ tiếp tục vì nàng hóa giải thương thế, như vậy đã qua một tháng, Phương Thanh Lam chịu bản nguyên đạo thương mới rốt cục triệt để luyện hóa. Phương Thanh Lam từ linh quang bên trong đi ra, khôi phục hành động. Nàng hốc mắt từng đỏ, nhìn xem Lý Ngôn Sơ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nàng đi đến Lý Ngôn Sơ trước người, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lý Ngôn Sơ kéo tay của nàng, ôn nhu nói, ta cũng là, may mắn đổi kịp. Phương Thanh Lam nói ra, ngươi vì cứu ta, không để ý thương thế của mình, nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, ta há chịu sống một mình. Lý Ngôn Sơ cười cười, không có gì đáng ngại, càng nặng làm tổn thương ta cũng nhận qua, chỉ là ngươi bản nguyên phát toái, không nhanh chút chữa chỉ nói, ngày sau sẽ ảnh hưởng ngươi chứng đạo. Phương Thanh Lam cái này băng sơn một dạng nữ tử lúc này cũng bị hòa tan, hai hàng thanh lệ rủ xuống, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phương Âu Khanh nói Thanh Lam không có việc gì liền tốt, ngươi nhanh đi nắm chặt trị liệu vết thương trên người. Lý Ngôn Sơ lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt. Sau đó Lý Ngôn Sơ liền bắt đầu trị liệu thương thế trên người. Trong khoảng thời gian này hắn một bên là Phương Thanh Lam tái tạo bản nguyên, một bên áp chế thể nội đạo thương, dẫn đến bị thương càng ngày càng nặng, hắn hao tốn thật lớn khí lực mới đưa thương thế áp chế lại, khiến cho không còn bộc phát. Chỉ là Lý Ngôn Sơ không có chờ đến trên người đạo thương toàn bộ luyện hóa liền chủ trì đại triều hội. Trong khoảng thời gian này, Phá Toái Thiên Cung đã bị một lần nữa xây dựng đứng lên, cung khuyết xen vào nhau tinh tế, ẩn chứa lăng lệ trận pháp. Chỉ bất quá thiên đình bị phá hư đến cực kỳ lợi hại, những cái kia tổn hại tiên sơn không cách nào khôi phục. Lý Ngôn Sơ đi vào trong đó, liền khiến cho đại đạo khôi phục, từng tòa tiên sơn hiện ra đến, cuồn cuộn linh khí hiện lên. Lý Ngôn Sơ đem chính mình sát phạt động nguyên tế đứng lên, một này động nguyên bên trong ẩn chứa tiên linh khí nặng nề không gì sánh được, trong một chớp mắt liền như là thác nước một dạng từ trên trời chút xuống xuống dưới. Từng tòa tiên sơn hiện hiện, nguyên bản một mảnh phá toái thiên đình bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Chúng tiên tề tụ trong đại điện chờ đợi, nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được có chút hướng về. Bệ hạ quả thật là có đại thần thông. Trải qua lần này đằng sau, bọn hắn cũng ý thức được Lý Ngôn Sơ tại tam giới địa vị. Lý Ngôn Sơ tại đầy trời tiên khí cùng các loại đạo cảnh bên trong đi ra. Hắn nhìn xem trên đại điện chúng tiên, trầm giọng nói ra, "Chư quân lần này bình loạn có công, chấm sẽ ghi lại chiến công của các ngươi, tam giới cũng sẽ ghi lại công lao của các ngươi." Hắn rất ít tự xưng chấm, bình thường đều là lấy bần đạo tự cho mình là. Lúc này thân hình hắn vĩ ngạn, không giận tự uy, chúng tiên nhao nhao cúi đầu, bị hắn cái kia cố kiếp người vai hùng chết phục. Lý Ngôn Sơ nói tiếp, "Lần này có nội tặc theo bọn phản nghịch làm loạn, tội ác tày trời, lập tức phát binh lùng bắt Dương Nghiệt, theo bọn phản nghịch người diệt đạo thống, diệt nó tộc." Chúng tiên lĩnh mệnh, cùng kêu lên nói ra, là bệ hạ thánh minh. Lý Ngôn Sơ lại nói vực ngoại yêu nhân lòng lang dạ thú, ít ngày nữa còn sẽ có cao thủ xâm chiếm, chư vị ái khanh ngày mai nghe chấm tuyên truyền giảng giải đạo pháp, phải đồng tâm hiệp lực, thủ hộ tam giới. Chúng tiên lĩnh mệnh. Bọn hắn nhìn xem cái kia dáng người vĩ nạn thanh niên, trong lòng không khỏi yên ổn rất nhiều. Những năm kia nam chinh bắc chiến, đánh lui một vị lại một vị cường địch, đều là tại Lý Ngôn Sơ xuất lĩnh phía dưới. Ngày kế tiếp, Lý Ngôn Sơ khai đàn giảng pháp, to lớn tiên linh khí hình thành thác nước quần quần rủ xuống, nặng nề không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ giảng giải phương pháp tu hành, chúng tiên nghe được như si như say. Hắn giảng giải bất hủ chi huyền bí, đối với chúng tiên rất có ích lợi. Trong đó một chút thực lực cường đại người, như Thúy Hoa, Phương Thanh Lam, Võ Thánh bọn người khoảng cách chứng đạo một bước này đã vô cùng gần, thông qua lần này giảng pháp, rất nhiều khốn nhiễu giải quyết dễ dàng. Lý Ngôn Sơ nói qua tu hành chi đạo sau, liền bắt đầu công khai truyền thụ Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh. Kinh này không phải tầm thường, phi đạo cảnh bắt trọng đại tu sĩ không thể tu luyện. Lý Ngôn Sơ đạt được đằng sau, còn chưa tới kịp khổ tu liền gián tiếp huyết chiến, bây giờ đem công pháp này công bố ra, Thờ Thiên Đỉnh có công chi thần tham khảo. Công pháp này sự cao thâm, ngay cả Phương Âu Khanh đều có chút động dung. Đại đạo quân công pháp, cho dù là tại vực ngoại cũng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, để rất nhiều đạo quân đánh vỡ đầu. Có thể Lý Ngôn Sơ tại tam giới đối mặt một đám còn chưa chứng đạo bất hủ tiên nhân lại đem nó công bố, đây là một phần cơ duyên to lớn, cũng là Lý Ngôn Sơ đối với có công chi thần thủ vệ tam giới trung tâm khen thưởng. Lý Ngôn Sơ nghiêm lệnh đám người không thể khinh truyền. Lần trước trong tam giới có phản nghịch phạm thượng làm loạn, cũng làm cho Lý Ngôn Sơ nhiều hơn một phần cảnh giác. Sau đó mọi người đều tại lĩnh hội Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh, đều có sở ngộ. Trong đó lĩnh ngộ sâu nhất chính là Phương Âu Khanh. Nàng tự có kỳ công pháp truyền thừa, lần này chính là tại trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ thái nhất đại đạo, lúc này lại lĩnh hội cái này Thái Thượng Hỗn Độn Kinh, không tự giác trầm mê trong đó, lĩnh ngộ rất nhiều ảo diệu, đối với nàng Thái Nhất Đại Đạo rất có ích lợi. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng đang mượn giám môn này cao thâm công pháp, lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu. Đám người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản phá toái tiên giới một lần nữa tỏa ra sinh cơ, nguyên bản khô kiệt địa phương cũng lần nữa hiện ra linh khí nồng nặc. Chư thiên vạn giới cũng là như thế. Lúc trước bị liên lụy chư thiên vạn giới, sơn hà phá toái, sinh linh đồ thán, nhưng hôm nay lại là có cây xanh um, khắp nơi là linh chi tiên thảo. Mặc dù không có người ở, lại ra đời một chút sinh linh, có bạch lộc tại linh khí bên trong xuyên thẳng qua, có linh khí huyền hóa mà thành linh viên nhảy vọt ở giữa, có cây xanh um, cây ăn quả từng đống, nhìn tựa như tiên cảnh bình thường. Lý Ngôn Sơn nếu là giới này thiên đạo, liền có thể dùng cái này tu hành, tại tăng lên tu vi thời điểm tu bộ tam giới. Chỉ bất quá ở trong quá trình này, Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn cảm giác được hư giới vũ trụ di tích tựa hồ ngay tại khôi phục. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được trong hư không khu di tích này tựa hồ cũng tại tỏa ra sự sống, mà lại cùng tam giới đại đạo tương hợp. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ cái này hư giới vũ trụ nguyên bản liền cùng nhân gian giới là cùng một cái vũ trụ. Kể từ đó, liền giải thích được cả hai đại đạo vì sao như vậy tiếp cận. Theo thời gian trôi qua, hư giới vũ trụ sắp khôi phục, muốn cùng nhân gian giới trùng hợp, Lý Ngôn Sơ loại cảm ứng kia cũng mười phần mãnh liệt. Thì ra là thế, nhân gian giới, địa tiên giới, lại thêm hư giới, lúc này mới xưng là tam giới. Lý Ngôn Sơ giật mình, chỉ bất quá hắn trên trán cũng có chút lo lắng. Trong vũ trụ này thế nhưng là có không ít di tích chi chủ, những di tích kia chi chủ cực kỳ cường hãn, lượng giới sát nhập sau, không biết sẽ sinh ra dạng gì phản ứng biến hóa. Chỉ bất quá tại hư giới vũ trụ còn chưa cùng nhân gian giới triệt để sát nhập trước đó, địa tiên giới đã cùng nhân gian giới triệt để sát nhập. Địa tiên giới nguyên bản đại đạo phá diệt, chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ, thế nhưng là từ rời rạc tại trong vũ trụ đại đạo cùng nhân gian giới tương hợp đằng sau, biến hóa kỳ diệu phát sinh. Một mảnh đại lục mới hiện ra đến, mảnh đại lục này bên bắc không gì sánh được, cực kỳ mênh mông, phía trên có vô số tiên sơn cuồn cuộn dâng lên. Địa tiên giới khôi phục, là có người nào tại thôi động việc này sao? Vì sao ở thời điểm này hư giới vũ trụ cùng đất tiên giới đồng thời khôi phục? Nhân gian giới sơn hà khôi phục là Lý Ngôn Sơ cách làm, có thể địa tiên giới cùng hư giới vũ trụ khôi phục cũng không phải là hắn tại thôi động. Lý Ngôn Sơ vừa mừng vừa sợ. Kể từ đó, nhân gian giới cương vực trở nên càng lớn, hắn làm giới này tiên đạo, tu vi cũng đang điên cuồng tăng lên bên trong. Cái này cũng mang ý nghĩa tam giới vũ trụ càng thêm hoàn thiện, mà lại càng thêm cường hành. Nhưng điều hắn lo lắng là, việc này có phải là hay không có người tận lực mà làm? Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nhớ lại hư giới vũ trụ trong di tích vị nam tử cao lớn kia xuất thủ tùy tiện chu sát Thiên Huyền Thánh Vương đạo thân. Hắn của ban đầu tu vi không tốt, không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng hôm nay hồi tưởng lại, người kia xuất thủ hời hợt liền đem vị này Đại La Thiên Bất Hủ đạo thân gạt bỏ, tu vi viễn siêu hắn hiện tại. Phải biết người kia thế nhưng là tại trong di tích, bản thân đại đạo không tại đỉnh phong. May mắn lần này trải qua hỗn loạn tinh hải trở lại nhân gian giới, nếu không, còn không biết muốn phát sinh dạng gì biến hóa lớn. Lý Ngôn Sơ tự nói. Hắn đem Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh khắc vào một khối bia đá to lớn bên trên, thờ Thiên đỉnh cường giả tham khảo lĩnh ngộ. Tất cả mọi người tại trước bia đá lĩnh hội, hắn tra khắp tất cả chư thiên sự tình, trong lòng có chút lo lắng. Trần Lý Ngôn Sơ đem việc này nói cho Phương Ấu Khanh, Thúy Hoa bọn người, cũng đồng thời cáo chi Thiên đỉnh lúc trước văn võ đại thần. Mọi người đều có chút mờ mịt. Nạc Hoa đại đế đứng dậy nói ra, "Vậy hạ, lần này đại đạo khôi phục sẽ hay không tái hiện cổ lao thời đại vũ trụ cương vực?" Lý Ngôn Sơ nghe vậy trong lòng hơi động. Có lẽ sớm nhất thời điểm tam giới vũ trụ chính là lớn như vậy, chỉ là về sau bởi vì nguyên nhân khác bị tách ra. Vậy liên đại biểu lưỡng giới nguyên bản là một cái vũ trụ, có thể địa tiên giới, đúng là do bản cổ thần tộc vị kia sơ tổ mở ra đến. Lý Ngôn Sơ nói ra, Nạc Hoa đại đế cũng là tái trí phi phạm, lần này bình định có công, cho phép lĩnh hội Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh, đã có chỗ đột phá, ẩn ẩn muốn đột phá bất hủ. Hắn tu luyện là thần đạo, tại chư thiên trong vạn giới đều có hương hỏa tế tự. Nạc Hoa đại đế nói có lẽ lúc trước địa tiên giới bởi vì một ít nguyên nhân tùy diện, lại bị người một lần nữa mở ra đến. Nếu là nguyên bản, hắn cũng không có loại này kiến thức, thế nhưng là từ khi học được cái này Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh đằng sau, Nạc Hoa đại đế tầm mắt cũng cao rất nhiều. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, chấn động trong lòng, gật gật đầu, không bài trừ có khả năng này. Vô Đường Thánh Mẫu thầm nghĩ, xem ra cần phải nắm chặt thời gian chứng đạo bất hủ, mới có thể ứng đối tiếp xuống đại kiếp. Tại Lý Ngôn Sơ trong miêu tả, những di tích kia chi chủ đều có bất hủ tu vi, mặc dù là không chọn vẹn bất hủ, cũng xác thực làm cho người lo lắng. Lý Ngôn Sơ nói ra, cái này Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh dung hợp Thái Thượng cùng Hỗn Độn hai loại đại đạo, là một môn thẳng tới đại đạo quân công pháp, trên công pháp không có gì thiếu khuyết. Nếu là tam giới sáp nhập, đại đạo khôi phục, đến lúc đó bản giới đại đạo sẽ càng thêm cao đẳng hoàn chỉnh, chính là thời cơ đột phá. Đám người nhao nhao xưng là tiếp tục nắm chặt tu hành lĩnh hội. Lý Ngôn Sơ nhìn xem lĩnh hội đám người, trong lòng có chút cảm khái. Lần này nhân tiên giới náo động, có không ít tiên nhân đều chết tại biến đổi lớn bên trong. Giống Thiên Bồng đạo nhân, Xích Cước đại tiên, Tiêu đạo toàn bọn người nhao nhao chết tử. Nếu không, bọn hắn cũng có cơ hội lĩnh hội cái này đại đạo chân kinh. Lý Ngôn Sơ mặc dù tại lĩnh ngộ công pháp, thế nhưng là trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nghe được lúc trước đám người bẩm báo tình hình chiến đấu thời điểm, tâm liền như là đao cắt bình thường. Trần Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, thu liễm tâm tư tiếp tục tham ngộ cái này đại đạo chân kinh. Thái thượng đại đạo quân hẳn là tu chỉ Thái thượng đại đạo, nhưng vì sao ở trong đó còn ghi lại Hỗn Độn đại đạo? Chẳng lẽ hắn cũng là hai đạo kiêm tu, đem Hỗn Độn cùng Thái thượng hai loại đại đạo chứng đạo đại đạo quân cấp độ? Lý Ngôn Sơ có chút chân kinh. Nếu là như vậy, không khỏi quá mức kinh khủng. Bất quá, chỗ tốt chính là ta không cần lại đi cố ý tìm Hỗn Độn đại đạo công pháp, ở trong đó ghi lại liền mười phần cao thâm. Lý Ngôn Sơ thiên tư hết sức kinh người, hắn rất nhanh liền đem Thái thượng đại đạo tu luyện đến đạo cảnh bắt trọng. chỉ bất quá sau đó chính là muốn chứng bất hủ, đây chính là lấy vạn năm làm đơn vị. Lần trước nếu như không phải có bản nguyên vũ trụ trợ giúp, hắn cũng không có khả năng tùy tiện chứng đạo hồng mông cùng võ đạo. Mà vũ trụ này bản nguyên hắn không cách nào tùy tâm điều khiển, chỉ có thể bằng vào chính mình thiên phú lĩnh ngộ. Bây giờ thái thượng đại đạo tăng lên rất chậm, Lý Ngôn Sơ liền ngược lại đi sửa cầm hỗn độn đại đạo. Hỗn độn đại đạo so thái thượng đại đạo càng cao thâm hơn, cùng sát phạt thuộc về một cái cấp độ đại đạo. Lý Ngôn Sơ học liền chậm rất nhiều, hao tốn khí lực thật là lớn mới đem tu luyện tới đạo bảy cảnh giới. Cái này hỗn độn đại đạo thật là khó, còn chưa bao giờ học qua như vậy khó khăn công pháp. Lý Ngôn Sơ nhịn không được đau đầu. Trên thực tế, cái này hỗn độn đại đạo phóng nhãn bên ngoài, người tu tập đều cực ít, trong thời gian ngắn tu luyện tới đạo thất cảnh giới càng là phượng mao lân giác. Dưới loại tình huống này, Lý Ngôn Sơ còn tại phàn nàn, quả thực là để khổ luyện hỗn độn đại đạo tu sĩ sau khi nghe được biết nói tâm bất ổn. Ngay tại Lý Ngôn Sơ đem người lĩnh hội thái thượng hỗn độn đạo kinh thời điểm, hư giới vũ trụ rốt cục khôi phục, lần này nó bắt đầu cùng nhân gian giới dung hợp sáp nhập. Ầm ầm, một mảnh vũ trụ xa lạ xuất hiện ở nhân gian giới bên trong, nhân gian giới cương vực đang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Thiên hải thủy triều tối lui, hoàn toàn hóa thành nhân gian giới một bộ phận, mặc dù như thế, nhân gian giới cương vực còn tại đang nhanh chóng biến lớn bên trong. Trên thực tế, cái này hư giới vũ trụ di tích cho dù khôi phục, cương vực cũng chỉ bất quá cùng người nguyên bản ở giữa giới tương đương, càng nhiều địa phương là hoàn toàn hoang lương. Nhưng tại ba cái thế giới sáp nhập đằng sau, nhân gian giới cương vực đã làm lớn ra gấp 3 có thừa, mà biến hóa còn đang không ngừng mà tiếp tục. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc không thôi, hư giới vũ trụ cùng nhân gian giới sáp nhập so ta tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều, loại biến hóa này cũng so ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, đi vào hư giới trong vũ trụ. Nơi này vốn là một mảnh di tích, nhưng là đã bắt đầu có cỏ cây mọc ra, thiên địa đại đạo cũng đã khôi phục một bộ phận, nhìn sinh động không ít. Chương 1694 Lôi đỉnh thủ đoạn, chương 1694 Lôi đỉnh thủ đoạn, mảnh này xa lạ đại lục hiện hiện. Trước hết nhất cùng tam giới vũ trụ tiếp xúc chính là nguyên bản khu di tích này. Lúc này Lý Ngôn Sơ bước vào trong di tích này, tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Trong lòng của hắn giật mình, quả nhiên, nơi đây cùng tam giới vũ trụ vốn là đồng nguyên. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy lúc trước tại đốt vàng mã lao bà bà kia, lao bà này tên là Mẫn Tố. Mẫn Tố nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau lập tức nói, nơi đây đại đạo khôi phục, cùng tân giới tương hợp, có một ít người kìm nén không được muốn xưng bá tân giới, ngươi mau mau rời đi. Lý Ngôn Sơ trong đầu xuất hiện rất nhiều nghi vấn, tân giới? Bọn hắn đem nhân gian giới xưng là tân giới. Mẫn Tố gặp Lý Ngôn Sơ cũng không rời đi, lo lắng nói, ngươi làm sao nghe không hiểu ta mà nói à? Tiểu đạo hữu nhanh chóng tối lui, giới chủ bây giờ đã ngủ say, ngươi đừng nghĩ đến hắn còn có thể cứu ngươi. Lý Ngôn Sơ nghe vậy lông mày nhíu lại. Lần trước tiến hắn rời đi vị kia hẳn là Mẫn Tố trong miệng giới chủ. Nhưng lại tại lúc này, một bóng người đi ra, trầm giọng quát, Mẫn Tố, ngươi quả nhiên tâm hoài dị tâm, chúng ta bây giờ cần tân giới đến lớn mạnh thực lực, ngươi lại sớm bảo hắn biết, chẳng phải là giáp tâm hại người. Mẫn Tố xoay đầu lại nói ra, Lê đạo tử, ngươi không nên quên, lần trước giới chủ nói qua không được khuất trường, cũng không thể sát hại vô tội. Lê đạo tử chính là lần trước cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ lão giả, cầm trong tay một thanh màu đen cây thước, phía trên có khắc chu thiên khắc độ. Lê đạo tử nghe vậy cười lạnh nói, giới chủ đã ngủ say, hắn như biết bây giờ lượng giới tương liên, chỉ sợ cũng phải cải biến tâm ý, ngươi đừng lại mê hoặc nhân tâm. Lập tức phía sau hắn hiện hiện từng đạo bóng người. Lý Ngôn Sơ phóng tầm mắt nhìn tới, trên thân những người này khí cơ đều cực kỳ cường hành, có mấy người lúc trước đã từng cùng hắn từng đàm thoại. Lê đạo tử quát, lần trước ta liền nhìn tiểu tử này sẽ không thần phục, lượng giới tương dung tất có chỗ tranh, trước hết giết hắn. Bên cạnh hắn một tên lão giả cao lớn, tên gọi Tề Vô Nhai, lúc này cũng là lạnh giọng nói ra, không sai, giết hắn khi nhập đội, tránh khỏi có người lên dị tâm. Giết hắn, giết hắn. Thời gian ngắn liền có mấy người phụ họa. Lê đạo tử thấy thế hướng Lý Ngôn Sơ bay lên không, bây giờ nơi đây đại đạo khôi phục rất nhiều, hắn tu vi cũng có chỗ khôi phục, đưa tay tế lên thanh kiếm màu đen cây thước, Chu Thiên Sơn thủy hình tràn ngập ra, hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp tới, chỗ đến hư không phá toái. Lý Ngôn Sơ mặt trầm như nước, đối mặt rất nhiều di tích chi chủ, hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn. Nhân gian giới còn không có trưởng thành, chẳng lẽ liền muốn họa từ trong nhà? Hắn gặp Lê đạo tử tế lên thước đen công đi lên, ánh mắt lạnh lẽo. Những di tích này chi chủ nhìn cũng không phải là một lòng, thế nhưng là muốn chiếm cứ nhân gian giới chỉ sợ là một bộ phận lớn. Lúc này hơi không cẩn thận liền sẽ sinh ra đại loạn. Lý Ngôn Sơ lập tức đưa tay nên đón tiếp lấy, hắn một quyền đánh nát Chu Thiên Sơn thủy đạo cảnh, cái kia thước đen phía trên cũng xuất hiện vết rách, răng rắc một tiếng, thanh thủy không gì sánh được. Sau đó nắm đấm của hắn liền hung hăng đánh trúng Lê đạo tử. Lê đạo tử bị đánh đến thổ huyết bay rất ra ngoài, thoáng một cái mọi người đều kinh. Lê đạo tử mặt mũi tràn đầy máu tươi, giống như điên cuồng, quát tầm lên, không có khả năng, lần trước cách nay đi qua bất quá vài năm, hắn tại sao lại có loại này tăng lên? Lập tức hắn ra sức tế lên thước đen, phô thiên cái địa đạo quang đem Lý Ngôn Sơ chôn vùi rơi, thoáng một cái hắn là động sát tâm. Lý Ngôn Sơ đối với cái này Lê đạo tử vốn không sát tâm, có thể thấy được hắn xuất thủ tàn nhẫn, cũng không nhịn được có chút nổi nóng. Là tam giới thương sinh, tuyệt không thể để nhóm người này chiếm cứ giới này. Lúc này Lý Ngôn Sơ chu thân đại đạo hiện lên, sát phạt đại đạo lăng lệ không gì sánh được, trực tiếp xâm nhập Lê đạo tử sơn thủy đạo cảnh bên trong. Tại cái này đầy thiên đạo quang bên trong xuất hiện một ngụm màu tím thần đao, tuy không thực chất, lại là Lý Ngôn Sơ sát phạt đại đạo biến thành. Lý Ngôn Sơ phất tay chặt đứt Lê đạo tử đại đạo, cũng chặt đứt hắn thước đen. Cái kia thước đen trải qua kiếp nạn không hỏng, lúc này lại bị từ giữa đó vương bức trẻ thành hai nửa. Lập tức Lê đạo tử đầu lâu cũng bị Lý Ngôn Sơ bổ nghiêng xuống dưới, vết cắt vương bức. Lê đạo tử đại đạo phá toái, trực tiếp bị chu sát. Vào lúc này kết thủ tựa hồ không phải cử chỉ sáng suốt, Lý Ngôn Sơ biết ở trước mặt những người này như không thủ đoạn cường đại, vừa rồi hắn liền bị gạt bỏ, còn nói gì đến tiếp sau. Bởi vậy hắn lúc này cũng chưa từng lưu thủ. Gặp Lê đạo tử một kích bị giết, Tề Vô Nhai, Bạch Tuyết nhao nhao hô quát, vận chuyển thần thông hướng Lý Ngôn Sơ công tới, không chỉ có không có bị Lý Ngôn Sơ hù sợ, ngược lại căm tức hơn. Chém giết Lê đạo tử đằng sau, trong nháy mắt Lý Ngôn Sơ có chút thất thần, cũng không phải bởi vì một kích giết chết Lê đạo tử để hắn ngoài ý muốn, mà là Lý Ngôn Sơ tại cảm khái, vừa rồi một đao kia chém xuống, trải qua cái kia thước đen ngăn cản đằng sau, cuối cùng rơi vào Lê đạo tử đỉnh đầu một đao kia hay là bổ nghiền qua, vốn nên là đem Lê đạo tử từ giữa đó chém thành hai khúc. Nếu là Tề Vô Nhai cùng Bạch Tuyết biết Lý Ngôn Sơ lúc này suy nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ cảm thấy hoang đường. Một cái vừa mới bước vào bất hủ cấp độ tiểu bối vậy mà như thế cuồng vọng, giết người còn muốn giết đến tinh tế. Tề Vô Nhai hướng Lý Ngôn Sơ giết đi lên, hắn tu chỉ chính là Huyền Hoàng Đại Đạo, huyền giả là trời, hoàng giả là, Huyền Hoàng Đại Đạo trải rộng ra, nặng nề không gì sánh được, đem Lý Ngôn Sơ trấn áp trong đó. Bất quá Lý Ngôn Sơ quyền cước cùng sử dụng, ngạnh sinh sinh từ hắn huyền hoàng khí bên trong giết ra ngoài, lạnh lùng quát, "Huyền Hoàng đạo, ta chưa hẳn thua ngươi." Tề Vô Nhai thần sắc lại biến, chẳng lẽ hắn cũng am hiểu Huyền Hoàng đạo? Lúc này Lý Ngôn Sơ năm ngón tay giang rộng ra, hung hăng nện ở trên ngực hắn, Tề Vô Nhai lập tức bị đánh đến thổ huyết bay ngược ra ngoài. Hắn vừa sợ vừa giận, bi phẫn nói, "Ngươi đây là Huyền Hoàng đại đạo?" Lý Ngôn Sơ phất tay nên chiến Bạch Tuyết Lôi Đình đại đạo, đồng thời đối với Tề Vô Nhai lời nói đáp lại cười lạnh, "Ai nói ta phải dùng Huyền Hoàng nói? Ngươi như thế thành thật, không chết ở trong tay của ta, cũng sớm muộn chết tại người khác trong tay, còn không bằng ta trước làm thịt ngươi." Lý Ngôn Sơ nhất trưởng bức lui Bạch Tuyết sau liền hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng Tề Vô Nhai. Tề Vô Nhai râu tóc đều dựng, tế lên một ngụm tiên kiếm hung hăng hướng Lý Ngôn Sơ chém tới. Kiếm quang như là dao long bình thường, trong một chớp mắt một hóa ba, ba hóa chín, thậm chí vô tận, hóa thành một đạo kiếm trận, đem Lý Ngôn Sơ bao phủ trong đó. Huyền Hoàng kiếm trận bộc phát, trong một chớp mắt liền muốn tiêu diệt hết thảy. Lý Ngôn Sơ đặt chân hư không đều bị giảo là vỡ nát, nhưng hắn thân thể lại là lông tóc không thương. Lúc này phía sau hắn xuất hiện một tôn nguy nga pháp tướng, đúng là hắn võ đạo hóa thân, vô số tinh hệ tại bên hông hắn lưu chuyển. Hắn đại thủ giang rộng ra, hung hăng vỗ xuống, Tề Vô Nhai lập tức đã bị đánh hồn phi phách tán, Huyền Hoàng kiếm trận phá diện, chiếc kia tiên kiếm cũng ầm vang phá toái. Vừa ra tay liền giết chết hai vị bất hủ. Bạch Tuyết quá sợ hãi, cao giọng quát, còn chờ cái gì? Liên thủ giết hắn, chẳng lẽ để thằng nhãi danh này tại giới này xưng hùng phải không? Mẫn Tố lúc này cũng là trợn mắt hốt hoồm, lúc trước nhắc nhở Lý Ngôn Sơ, là không nguyện ý để cái này nhìn xem thuận mắt người trẻ tuổi không công chết ở chỗ này, thật không nghĩ đến người trẻ tuổi kia bây giờ vậy mà như thế lợi hại. Lý Ngôn Sơ nhất xuất thủ liên sát Lê đạo tử, Tề Vô Nhai hai vị di tích chi chủ, gặp Bạch Tuyết vẫn tại hô bằng gọi hữu, hắn lập tức liền giết tới, một chỉ điểm hướng Bạch Tuyết mi tâm. Bạch Tuyết vận chuyển đại đạo thần thông ngăn cản, Lôi đỉnh đại đạo trải rộng ra, một tòa lôi chỉ ở trước mặt hắn xuất hiện, có thể Lý Ngôn Sơ ngón tay xuyên qua lôi chỉ, lại xuyên qua bàn tay của hắn, phốc phốc. Bạch Tuyết mi tâm hiện hiện một cái lỗ nhỏ, mặc dù chỉ có to bằng ngón tay, thế nhưng là sau đầu lại trực tiếp nổ là vỡ nát, thân thể của hắn triệt để sụp đổ, hôi phi yên diệt, tòa kia lôi chỉ cũng ầm vang sụp đổ, đại đạo không còn. Lúc này, một vị di tích chi chủ khôi phục, đều bị Lý Ngôn Sơ hung hãn biểu hiện kinh sợ. Lý Ngôn Sơ quát, còn có cái nào nghĩ đến chịu chết? Hắn lúc này đằng đằng sát khí, mắt lộ ra hung quang. Lúc trước còn muốn liên thủ vây công hắn mấy vị di tích chi chủ lập tức liền có chút chần chờ, đã có 3 vị đạo hữu chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, đám người vốn cho là hắn sẽ dừng tay, thế nhưng là không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ lại giết tới vừa rồi kêu gào đến hung nhất một vị lão giả trước người. Lão giả này biến sắc, Mẫn Tố cao giọng quát, không cần. Bọn hắn đều là còn sót lại ở chỗ này một chút cô hồn dã quỷ, mặc dù trước kia cũng là cựu địch, có cũng là người lạ, có thể đã nhiều năm như vậy, lẫn nhau đã sớm coi là một cái chỉnh thể. Nàng cũng không nguyện Lý Ngôn Sơ chết ở chỗ này, cũng không muốn Lý Ngôn Sơ đem những đạo hữu này giết chết. Có thể Lý Ngôn Sơ lại nhớ kỹ người này kêu gào đến 10 phần hung hãn, lúc trước lại âm thầm tế lên một phương kim ấn muốn đánh lén mình, hắn lúc này cũng sẽ không lưu thủ. Lý Ngôn Sơ giết tới lão giả này trước người, lão giả này kim ấn hung hăng nện ở Lý Ngôn Sơ trên đỉnh đầu, chói lọi đạo quang bộc phát, có thể Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu tử khí lở lở, cái này kim ấn vậy mà không có để lại một chút dấu vết. Lập tức Lý Ngôn Sơ nhất quyền liền phá hủy đại đạo của hắn, từ hắn cùng lúc đánh đi vào, lão giả trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ, quay người muốn trốn. Có thể Lý Ngôn Sơ tiếp lấy lại là một quyền nện ở phía sau lưng của hắn cổ sống bên trên, một quyền này đem hắn cổ sống nện là vỡ nát. Trong một quyền này ẩn chứa bàng bạc chân ý cũng đem hắn đại đạo phá hủy, lại có một vị di tích chi chủ bất lạc. Lúc này song phương đã đánh ra lửa đến, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ khí thế như hồng, những di tích này chi chủ có chút sợ hãi. Đương nhiên, Mẫn Tố lan tại Lý Ngôn Sơ trước người, lại chế trụ mấy vị khác di tích chi chủ, đội bằng nói, đạo hữu không thể lại giết, không phải vậy thù này càng kết càng sâu, sợ là thật muốn không chết không thôi. Nàng muốn ngăn lại Lý Ngôn Sơ, cũng muốn ngăn lại những di tích này chi chủ. Những di tích này chi chủ lúc này ngược lại tốt nói, Lý Ngôn Sơ liên sát 4 người đã để bọn hắn vừa sợ vừa giận, thuận thế liền ngừng lại. Có thể Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, trầm giọng nói ra, lão bà, ngươi cũng nhìn được, là bọn hắn muốn giết ta. Bây giờ nếu kết thủ, chẳng lẽ còn có hòa bình chi đạo. Nghe hắn ý tứ lại là muốn đại khai sát giới, không tiếc ngọc thạch câu phần, cũng muốn giết nhiều mấy cái. Mẫn Tố đội bằng nói, tiểu hữu không thể. Chúng ta bất quá là chút lão hủ, cô hồn dã quỷ, còn sót lại giới này cầu cái sinh cơ mà thôi, bọn hắn không nghe giới chủ khuyên cáo, ngông cuồng xuất thủ muốn giết hại vô tội. Quả thật là bọn hắn không đối, có thể ngước như tiếp tục đấu nữa, cục diện liền thật không cách nào vãn hồi. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, lúc trước ta như không có chút thủ đoạn đã chết trong tay bọn hắn. Chỉ bất quá lao bà này mỗi lần gặp hắn đều là cực kỳ thiện ý, Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không tốt đối với nàng hung thần ác sát. Vừa nghĩ đến đây, hắn ngữ khí hơi chậm, chỉ bất quá nếu bà mở miệng, cũng là không ngại ngồi xuống nói một chút. Mẫn Tố nói ra, chính là, lúc trước bất quá là chút hiểu lầm mà thôi, bọn hắn ứng kiếp mà chết cũng là đương nhiên. Mà lúc này, phía sau nàng có một vị lão giả cao giọng nói ra, nghe hắn nói lời vô dụng làm gì, tiểu tử này thì lại võ làm dữ, nếu để cho hắn còn sống rời đi, mặt của chúng ta để nơi nào? Lý Ngôn Sơ biến sắc, liền muốn phát ác. Lúc trước xuất thủ lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết mấy người, chính là vì lập uy, không lập uy không có cách nào cùng những lao gia hỏa này đàm luận, nhưng nhìn đến còn có không hài hòa thanh âm, Lý Ngôn Sơ sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Có thể đàm luận liền đàm luận không được hắn thật đúng là không quan tâm ngọc thạch câu phần. Nhưng khi lão giả nói dứt lời đằng sau, Mẫn Tố lại xoay đầu lại hung hăng theo dõi hắn, quát lớn, ngươi nói bậy bạ gì đó? Chúng ta tại trong đại kiếp còn sống sót, chẳng lẽ chính là vì hôm nay ở chỗ này tự giết lẫn nhau sao? Người kia bị nàng quát lớn, ngạnh lấy đầu còn muốn cãi, có thể chung quanh có người khuyên hắn, đem hắn kéo xuống. Mẫn Tố thấy thế trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong bọn họ muốn cùng Bình chỉ là một phần nhỏ người, tuyên bố muốn chinh phục tam giới chiếm đại đa số. Nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ lấy lôi đình thủ đoạn hoàn toàn chính xác chấn nhiếp rồi rất nhiều người, mọi người đều không dám nhiều lời. Không phải vậy vô luận như thế nào cũng sẽ không đem lão giả kia kéo xuống. Lý Ngôn Sơ nhưng không có tâm tình để ý tới bọn hắn như vậy giữ gìn mặt mũi cử động, hắn trầm giọng nói ra, chấm chính là nhân gian giới thiên đế, tới đây là vì thương lượng, cũng không phải là khai chiến, nếu là hiểu lầm, nói ra thuận tiện. Mẫn Tố nghe vậy trong lòng thở dài một hơi. Cái này tiểu đạo hữu vẫn còn không phải một cái sát nhân của ma, không đến mức quá mức xúc động, không cách nào đàm phán. Nàng nói ra, thư giới cùng nhân gian giới vốn là một thể, chỉ bất quá nhân gian giới chậm một chút được mở mang đi ra, bởi vậy chúng ta xưng là tân giới, bây giờ hư giới khôi phục, lại cùng người ở giữa giới sáp nhập, đây vốn là chuyện vui, chúng ta cũng nên chung sống hòa bình mới là. Lý Ngôn Sơ nghe vậy giật mình, khẽ bước cằm, trầm giọng nói ra, ta cùng được ngoại có thủ, không muốn cùng chư vị kết thù kết toán, nếu có thể chung sống hòa bình là không thể tốt hơn, vừa rồi tổn thương hòa khí, thực sự thật có lỗi. Lúc này trên mặt hắn sát khí hoàn toàn không có, hoàn toàn là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, để cho người ta tìm không ra một tia ma bệnh, rất khó tưởng tượng lúc trước chính là nụ cười này ấm áp thanh niên, liên sát bốn vị di tích chi chủ con mắt đều không có nháy một chút. Mẫn Tố khẽ miệng co quắp một chút, vội vàng cười nói ra, không sai, vốn là có cùng nguồn gốc, làm gì tự giết lẫn nhau đâu. Lý Ngôn Sơ nói bà thiệt tâm, dự định nghỉ ngơi lấy lại sức, có thể ở đây chưa hẳn có thể đại biểu tất cả mọi người đi. Lúc này ánh mắt của hắn quét về phía từng vị di tích chi chủ. Mẫn Tố thản nhiên nói, không sai, ta đại biểu không được tất cả mọi người, thế nhưng là ta sẽ đi thuyết phục bọn hắn. Đến cảnh giới này, cái gì lợi thể, khế ước gì đều đã là vô dụng. Lý Ngôn Sơ nhìn thật sâu Mẫn Tố một chút, chắp tay nói ra, nếu như thế, vậy liền làm phiền bà, sau 3 ngày ta sẽ lại đến tiếp, hai chúng ta giới có cùng nguồn gốc. Cho dù muốn khai chiến cũng không tội tại cái này nhất thời, đến lúc đó nói rõ liền có thể, lại nhất quyết thư hùng. Hắn mấy câu nói đó nói năng có khí phách, một bộ hào kiệt khí phái. Đám người thấy vậy phong thái cũng không khỏi có chút say mê, nếu là bọn họ đối mặt mình số lượng này đông đảo di tích chi chủ, có thể hay không giống thanh niên này bình thường anh hùng hào khí. Lý Ngôn Sơ sau khi nói xong liền chắp tay rời đi, chỉ để lại còn sót lại thần thông. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện vùi lão đi, thơm tàng công cùng danh. Gặp Lý Ngôn Sơ rời đi, có người còn muốn hô quát, lại bị người ngăn cản. Lập tức liền loạn cả một đoàn. Lý Ngôn Sơ không cần quay đầu lại cũng biết, bọn hắn chỉ sợ không cách nào ý kiến thống nhất. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, sau 3 ngày bọn hắn như không bỏ ra nổi một cái chung sống điều kiện, vậy liền khai chiến. Lý Ngôn Sơ là tận lực không nghĩ tới xung đột, thế nhưng là một khi gặp gỡ xung đột, hắn cũng sẽ không lùi bước nửa bước.